Chương 533, tất cả trưởng lão suy đoán chương 533, tất cả trưởng lão suy đoán có người, thế mà đột phá đến 81 tầng, đạt tới băng ngục linh lung tháp đỉnh phong. Đông 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 10 đạo chuông vang tiếng vang triệt ở trong học viện, như từng đạo thiên lôi bộc phát, oanh minh tại học viện mỗi một hẻo lánh. Tất cả tử đệ đều nghe được cái này 10 đạo tiếng chuông, đều là hít sâu một hơi. 10 trung đỉnh, ba chữ to xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Ba chữ to này, lúc trước bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại tại trước mắt bọn hắn, thấy tận mắt. Bọn hắn thần sắc dọa người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thậm chí một màn này, kinh động đến trong học viện tất cả cao tầng, bao quát Cố Đông Lưu ở bên trong. Trước đó, Diệp Phong đánh vỡ 73 tầng ghi chép thời điểm, bọn hắn đều không có xuất hiện. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đánh vỡ 73 tầng cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng cực hạn gần. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, mặc kệ lại tuyệt thế thiên tài, đột phá tầng lầu cũng hẳn là tại 73 tầng đến 75 tầng ở giữa dừng bước. Nếu là lại cao hơn, liền không khả năng. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, bọn hắn nhận biết phát sinh sai lầm. Thế mà đánh ra thấp tên này tử đệ, không chỉ có vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, còn đột phá đến 81 tầng. 81 tầng, lực áp bách cùng hàn băng chi khí kinh khủng bực nào. Cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước chân, thậm chí đều đạt tới không được 81 tầng. Dù sao 81 tầng áp bách cùng hàn băng chi khí thật là đáng sợ, hoàn toàn là đại thánh cảnh tiêu chuẩn. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong không chỉ có đột phá đến 81 tầng, lại mỗi một tầng đột phá thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Thế này sao lại là thiên tài tử đệ, quả thực là yêu nghiệt. Ngoại viện bên trong còn có bực này tử đệ, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao từ học viện chỗ sâu đi vào băng ngục linh lung tháp nơi này, đều muốn nhìn một chút tên này tử đệ đến tuột cùng là ai. Không nghĩ tới, thật bắt đằng sau còn có tử đệ tái tạo truyền kỳ. Cố Đông Lưu nhìn qua 81 tầng vị trí, trong ánh mắt tinh quang lưu chuyển, mang theo nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Hắn thấy, có thể một đường đột phá đi vào 81 tầng, vẹn vẹn cần nhục thân cường đại là xa xa không đủ, còn cần nhất định thủ đoạn cùng bản sự, thậm chí cần cường đại nội tình. Cái này mấy loại thiếu một thứ cũng không được, một khi thiếu khuyết một loại, đều khó có khả năng đến 81 tầng. Có thể vấn đề tới, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, thế mà đem cái này mấy loại toàn bộ nắm giữ, không thể tưởng tượng. Chú ý đại trưởng lão, ngươi đã thu một cái lưu thập bát, hiện tại lưu thập bát bởi vì hấp thu truyền thừa của ngươi, đang lúc bế quan, ít ngày nữa đằng sau, liền sẽ trở thành trong học viện siêu cấp thiên tài. Cố Đông Lưu bên người, lần lượt xuất hiện từng cái trưởng lão. Bọn hắn từng cái khí tức hùng hậu, cường đại khó lường. Xem xét, chính là trong học viện quyền cao chức trọng trưởng lão. Nhìn thân phận, so Cố Đông Lưu không kém đi đâu. Lúc này, một tên ông lão mặc trang phục màu xám, nhìn xem 81 tầng vị trí, một mặt sợ hai thán phục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mà chúng ta tòa hạ, mặc dù tử đệ đông đảo, nhưng không có chú ý đại trưởng lão vận tốt như vậy. Nhưng may mắn ông trời mở mắt, tại Kim Nhật học viện bên trong lại xuất hiện như thế một cái truyền kỳ tử đệ. 81 tầng a, cho dù là chúng ta, cũng không dễ dàng đạt tới đi. Kẻ này trên thân, tất nhiên có siêu phàm thủ đoạn cùng đại khí vận che chở, nếu như có thể đem tên đệ tử này thu làm bản tọa đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ không phải thiên đại hảo sự. Đều không cần cùng bản tọa đoạn, tên này tử đệ bản tọa muốn. Đoạn lão, ngươi tọa hạ đã có mấy cái thiên tài tử đệ, tên đệ tử này hẳn là tặng cho lão hủ. Hừ, các ngươi thật sự là càng già càng không xấu hổ. Học viện thế nhưng là có quy định, ngoại viện gia nhập nội viện, không thể có trưởng lão ra mặt quấy nhiễu, lôi kéo tử đệ, điểm này thế nhưng là viện trưởng đại nhân tự mình nói lên, chẳng lẽ chư vị muốn phá viện trưởng đại nhân quy củ? Quy củ? Dương lão, ngươi tại học viện lâu như vậy, còn không biết một chút đi, quy củ đều là cho kẻ yếu định, nội viện trưởng lão bọn hắn không có can đảm, không có tư cách, chúng ta chẳng lẽ còn không có sao? Chúng ta cỡ nào thân phận, muốn kéo lung một cái ngoại viện đệ tử thôi, viện trưởng là sẽ không trách tội. Lại mấy tên trưởng lão tranh cướp lẫn nhau đạo. Mặc dù ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện, học viện có quy củ, không thể nhúng tay lôi kéo tử đệ. Nhưng những tồn tại này đều là học viện đại nhân vật, quy củ tại trước mặt bọn hắn như là bài trí. Nội viện trưởng lão không dám, không có nghĩa là bọn hắn không dám. Bọn hắn những người này, từng cái ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm 81 tầng vị trí, chờ đợi người kia đi ra. Thế nhưng là, cái này nhất đẳng chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, băng ngục linh lung tháp bên trong đại đa số tử đệ đã lục tục no ngoe đi ra, nhưng tại 81 tầng bên trong tử đệ còn không có đi ra. Bọn hắn nhẫn mại tính tình, lại đợi 2 ngày. Lúc này, băng ngục linh lung tháp bên trong đã không có mấy cái tử đệ. Cái này khiến bọn hắn có chút nóng nảy. Thật sự là kỳ trách, đã 5 ngày, vì sao còn không có động tĩnh? Tiếp qua 2 ngày chính là tranh tài kết thúc thời gian. Đúng vậy a, chẳng lẽ là gặp nguy hiểm gì, chậm chạp không cách nào đột phá 81 tầng. Có loại khả năng này, nhưng lại cảm giác khả năng không lớn, ngươi nhìn, tiểu tử kia không biết dùng cái gì thủ đoạn quỷ dị, trong nháy mắt từ 75 tầng thăng lên đến 81 tầng, cảm giác băng ngục linh lung tháp bên trong không có cái gì nguy cơ có thể ngăn cản hắn. Chẳng lẽ dị độ chi băng đều khó có khả năng sao? Nếu có thể, vậy hắn vì sao tốc độ đột phá nhanh như vậy? Phải biết, càng là cấp độ càng cao tầng lầu, trong đó hàn băng chi khí liền càng phát ra khủng bố, ta ngược lại thật ra cảm thấy, dị độ chi băng đối với hắn mà nói, chính là bài trí, hắn hoàn toàn không nhìn dị độ chi băng. Không nhìn dị độ chi băng. Âu Dương trưởng lão, ngươi không khỏi quá để mắt tiểu tử kia đi. Dị độ chi băng chính là thiên địa đồ vật, ai dám không nhìn? Lúc trước nếu không phải chúng ta thiết kế đưa nó chấn áp ở đây, ngươi cho rằng nó là dễ dàng như vậy bị chấn áp? Ta nhìn, hắn rất có thể ngay tại 81 tầng cùng dị độ chi băng quyết chiến. Có loại khả năng này. Nhưng nếu như là như vậy nói, không tốt, dị độ chi băng đối với chúng ta oán hận quá sâu, tất nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết tại tên tử đệ kia trên thân. Một khi tên tử đệ kia không địch lại dị độ chi băng, kết quả của nó những trưởng lão này một cái so một cái sốt ruột. Cái gì cũng nói, nhất là nghĩ đến dị độ chi băng đối bọn hắn hận. Bây giờ băng ngục linh lung tháp bên trong ra một cái thiên tài như vậy tử đệ, cái này tất nhiên là học viện chi phúc. Thế nhưng là càng là học viện xem trọng tồn tại, dị độ chi băng liền càng có khả năng hận hạ độc thủ, không để cho học viện đạt được. Mặc dù dị độ chi băng thực lực tại băng ngục linh lung tháp bên trong nhận kiểm chế, nhưng đối phó với một cái Diệp Phong, theo bọn hắn nghĩ, còn là không lớn vấn đề. Một khi Diệp Phong không địch lại, kết quả của nó tất nhiên là bị dị độ chi băng chấn áp, thậm chí chém giết, để học viện mất đi một cái yêu nghiệt tử đệ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy tên tử đệ kia bị giết? Có trưởng lão muốn tiến vào băng ngục linh lung tháp, quấy nhiễu tái sự. Phong lão, bây giờ còn đang tranh tài, tại không có kết thúc trước đó, bất luận kẻ nào không được đi vào băng ngục linh lung tháp. Nhiều con em như vậy nhìn xem đâu? Chúng ta thân là học viện trưởng lão, tự nhiên muốn làm gương tốt, quyết không thể náo ra trò cười đến a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Dị độ chi băng mặc dù đối với chúng ta có hận, nhưng nó lại không phải người ngu. Bây giờ nó thân ở chúng ta trong khống chế, một khi chém giết ta học viện thiên tài, ta học viện sao lại bỏ qua cho nó? Dị độ chi băng hẳn là còn không có lá gan này. Huống hồ, nếu tên tử đệ kia có thể đi vào 81 tầng, tự nhiên có thủ đoạn của hắn cùng bản lĩnh. Dị độ chi băng cố nhiên rất mạnh, nhưng muốn theo nó trong tay đào thoát, tên tử đệ kia có lẽ còn là có thể làm được. Chờ một chút đi, cảm giác tên tử đệ kia cũng nhanh muốn đi ra. Chương 534, 72 tầng. Trần Phàm chương 534, 72 tầng. Trần Phàm thế nhưng là, cái này nhất đẳng, lại là một ngày đi qua. 81 tầng tên kia thần bí tử đệ còn không có đi ra. Tất cả trưởng lão vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn đều cho rằng tên tử đệ kia sẽ ở một khắc cuối cùng đi ra. Tiểu Phàm làm sao còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ hắn thật thời gian dần dần trôi qua? Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có nửa ngày thời gian. Trần gia trong trận doanh Trần Vô Mệnh, Trần Thương Hải, Trần Thanh Huyền bọn người còn tại một mặt nóng nảy chờ đợi Trần Phàm hiện thân. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc Trần Phàm sẽ từ băng ngục linh lung tháp bên trong đi tới, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm còn không có từ băng ngục linh lung tháp bên trong đi ra, trong lòng bọn họ cũng không thể không hoài nghi mình. Trần Phàm chẳng lẽ thật chết tại bên trong? Trong lòng bọn họ mây đen dày đặc, thậm chí có tử đệ đã nhận định sự thật này. Chớ nói nhảm, Trần Phàm sư minh thiên mệnh sở quy, chính là chúng ta Trần gia tử đệ mẫu mực. Hắn cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an, hắn cuối cùng nhất định sẽ đi ra. Ai? Ngươi cũng đừng có lừa mình dối người, trước lúc này ta cũng là cho là như vậy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Trần Phàm sư minh tất nhiên ở bên trong gặp đấu la, hắn không ra được. Không, không biết, Trần Phàm sư minh sẽ không chết. Trần gia tử đệ từng cái thần sắc cô đơn, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mặc dù Trần Phàm là thần tượng của bọn hắn, nhưng băng ngục linh lung tháp nguy cơ từ phía, lại có đấu la cái này kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như Trần Phàm không chết, vì sao đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Đấu la, đáng hận đấu la, ta muốn giết hắn, thay Trần Phàm sư minh báo thù. Lúc này liền có tử đệ lửa dẫn ngút trời, hận ý khó tiêu. Bọn hắn đều cho rằng Trần Phàm chết, tất nhiên là bị đấu la chém giết. Bởi vì tại băng ngục linh lung tháp bên trong, có thực lực chém giết Trần Phàm, chỉ có đấu la. Nhưng là bây giờ, đấu la không phải cũng không có đi ra sao? Thần Minh một mực tại chú ý trận đấu này, hắn mới không tin Diệp Phong sẽ chết tại trong tháp. Về phần đến bây giờ còn chưa hề đi ra, hẳn là có chính hắn ý nghĩ. Có tử đệ nghe được Thần Minh lời nói, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc nói, đúng vậy à, đấu la không phải cũng không có đi ra sao? Nói không chừng Trần Phàm sư minh còn chưa chết. Hắn nghĩ tới loại khả năng này. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi Trần gia những người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói cho các ngươi biết, Trần Phàm chết, tuyệt đối chết, chính là chết tại đấu la sư minh trong tay. Đừng tưởng rằng đấu la sư minh bây giờ còn không có đi ra, các ngươi liền cho là Trần Phàm không chết. Nói cho các ngươi biết, đấu la sư minh kỳ tài ngút trời, là đột phá đến 81 tầng tuyệt thế tồn tại, loại thiên tài này bình thường đều là muốn đến một khắc cuối cùng mới ra đến. Lúc này liền có người đối với Trần gia tử đệ chế giễu liên tục. Không sai, đấu la sư minh là ai? Hắn ra sân, tất nhiên muốn tại dưới vạn chúng chú mục mới có thể hiện thân, chỉ có như thế mới có thể xứng với đấu la sư minh thân phận. Không ít tử đệ mông ngựa liên tục, quả thực là đấu la tử trung. Từ đầu đến cuối đều cho rằng đấu la mới là 81 tầng người đột phá, ý nghĩ này đến bây giờ cũng không có động lắc qua. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn một mặt cười lạnh. Chế rêu Trần gia tử đệ giờ khắc này. Đông nhiên, một bóng người đông nhiên xuất hiện ở 72 tầng tháp lâu bên ngoài. Lúc đầu đến lúc này, băng ngục linh lung tháp bốn phía đã không có tử đệ đi ra. Nhưng giờ khắc này, đông nhiên một đạo tuổi trẻ bóng người hiện thân. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại là hắn. Cố Đông Lưu dẫn đầu nhận ra được, trong mắt của hắn bóng người trẻ tuổi không phải người khác, chính là Trần Phàm. Trước đó, bởi vì Hắc Sắc Thạch Bi sự tình, hắn biết Trần Phàm cái này tử đệ, cũng là lúc kia, hắn đem Lưu Thập Bát Thu làm tọa hạ đệ tử. Nhưng là, trong mắt hắn từ đầu tới cuối cho là Trần Phàm thiên phú không có Lưu Thập Bát mạnh. Cho dù Hắc Sắc Thạch Bi phá toái là bởi vì Trần Phàm nguyên nhân, có thể cái này, hắn càng tin tưởng là Hắc Sắc Thạch Bi xuất hiện trục trặc. Hắn mới sẽ không cho là bởi vì Trần Phàm thiên phú nghịch thiên, mới đưa Hắc Sắc Thạch Bi đón át. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện tại 72 tầng. Trong lòng của hắn một mực kiên định sự thật, hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một tia dao động. Bởi vì hắn biết, có thể đột phá đến 72 tầng, cái này cũng không phải bình thường tử đệ có thể đến nơi. Cho dù là nội viện tử đệ đều lắc đắc không có mấy đi, nhưng là, cũng không phủ nhận là bản tọa suy nghĩ nhiều, kẻ này có thể đột phá đến 72 tầng, hẳn là trên người hắn có kỳ ngộ nào đó cùng bí mật. Cái này kỳ ngộ cùng bí mật, mang cho kẻ này thủ đoạn siêu phàm cùng cường đại thần thông, cũng là bởi vì cái này, kẻ này mới có thể một đường đột phá tới này. Tại học viện, hơi là một thiên tài tử đệ, cái nào trên thân không có kỳ ngộ, không có một chút bí mật. Chỉ là mạnh yếu khác biệt thôi. Kẻ này nhìn khí vận không sai, trên người bí mật hẳn là cũng bất phàm. Nhưng hắn tiên phú hẳn là bình thường, hắc sát thạch bi không thể nào là bị hắn đo nát, nếu như là, vậy quá không thực tế. Cố Đông Lưu thả rằng tin tưởng Trần Phàm trên người có bí mật gì, cũng không tin hắc sát thạch bi sự tình. Dù sao hắc sát thạch bi nếu như là bị Trần Phàm đo nát, cái kia Trần Phàm tiên phú sẽ đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, còn không có cái nào ngoại viện đệ tử có tiên phú như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn dò xét Trần Phàm, suy nghĩ ngàn vạn đồng thời, bốn phía tử đệ lập tức bạo phát ra từng đợt rối loạn cùng hỗn động. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Là Trần Phàm, lại là Trần Phàm. Hắn không chết, còn đột phá đến 72 tầng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Giờ khắc này, khi thấy thân ảnh tuổi trẻ kia lúc, bốn phía tất cả mọi người tử đệ đều là hai mắt trừng lớn, một bộ chấn kinh, gặp quỷ biểu lộ. Tại trong đầu của bọn họ, đã nhận định Trần Phàm đã chết. Đây cơ hồ là như sắt thép sự thật, không cách nào nghịch chuyển. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm không chỉ có không chết, còn đột phá đến 72 tầng. 72 tầng điều này có ý vị gì, bọn hắn không gì sánh được rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là so lạnh ngọn núi thấp một tầng mà thôi. Nhưng dù cho như thế, loại này thành tích ở ngoại viện cũng là số một số hai tồn tại. Trần Phàm, thế mà tới mức độ này. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Trần Phàm sư minh làm sao lại chết? Muốn nói kích động nhất hay là Trần gia tử đệ, nhất là Trần Vô Mệnh, Trần Thương Hải, Trần Thanh Huyền bọn người. Trong tiềm thức bọn họ đã nhận định Trần Phàm rất có thể chết. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, còn đột phá đến 72 tầng. 72 tầng, bọn hắn trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn Trần gia lúc nào đi ra thứ con em này? Ta Trần gia có phúc a. Giờ khắc này, Trần Vô Mệnh đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đáng chết ta, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đấu la đều giết không chết hắn sao? Nhưng mà, bốn phía tử đệ bên trong, có nhìn thấy Trần Phàm kích động kiếp sợ, tự nhiên cũng hưu tâm bên trong không phẫn. Giờ khắc này, nhìn thấy Trần Phàm bình an vô sự đi ra, Phong Thần Liên Minh tử đệ, Hoàng gia Hoàng Chí Tường bọn người, cùng Trần Thanh Lan bọn người, đều là mặt đen lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi, không cách nào tin bộ dáng. Chương 535, Diệp Phong ý nghĩ chương 535, Diệp Phong ý nghĩ bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phàm sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Không chỉ có không có bị đấu la chém giết, còn nhất cử đột phá đến 72 tầng, kể từ đó, bọn hắn sau này muốn chém giết Trần Phàm liền càng thêm khó khăn. Kẻ này, không sai, 72 tầng mặc dù không kịp Lãnh Phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ta trong học viện lại thêm một cái thiên tài tử đệ. Cái này không chỉ có là quỷ kiến sầu, vẫn là rất nhiều trưởng lão đối với Trần Phàm đánh giá. Tiểu tử này, không nghĩ tới là hắn. Nhưng mà, tại một đám trưởng lão bên trong, có một tên mỹ nữ trưởng lão, thình lình cũng đứng ở nơi đó, nhìn xem Trần Phàm. Mỹ nữ trưởng lão này, Trần Phàm nếu như nhìn thấy, tất nhiên không xa lạ gì. Lý Uyển Quân, ban đầu ở Thương Bảo hội ra mặt trợ giúp hắn nội viện trưởng lão, bây giờ học viện buộc phát 10 trung đỉnh. Cái này tại học viện chính là đại sự. Ngay cả Cố Đông Lưu đều tự mình trình diện, huống chi là nàng. Bất quá, nàng lại tới đây còn không có nhìn thấy 81 tầng người đột phá, ngược lại là thấy được đột phá đến 72 tầng Trần Phàm. Lập tức, nàng liền nghĩ đến ban đầu ở Thương Bảo hội phát sinh một màn kia. Lúc đó, Trần Phàm từ Phong Thần Cốc trở về, còn trấn áp Bách Biến Huyết Linh Chi. Nàng chỉ là cho là Trần Phàm vận khí tương đối tốt thôi. Không phải vậy, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, làm sao có thể làm đến đây hết vậy? Nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng đối với ngày đó cách nhìn phát sinh một chút cải biến. Nếu như Trần Phàm vận khí tốt, có thể từ Phong Thần Cốc trở về, đạt được Bách Biến Huyết Linh Chi. Nhưng vận khí không thể một mực tốt như vậy đi, nhất là tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong. Phải biết, Băng Ngục Linh Lung Tháp dựa vào là căn bản không phải vận khí, mà là thực lực cùng thủ đoạn. Cho tới nay, chưa từng có cái nào tử đệ là dựa vào vận khí đột phá tầng lầu, hay là 72 tầng, khó trách có chút tính cách, xem ra là bản tọa xem thường ngươi. Nhưng mà, so với đám người mà nói, Lãnh Ngọn Núi vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Sự chú ý của hắn hoàn toàn không tại Trần Phàm trên thân. Trần Phàm đột phá 72 tầng, hắn thấy cũng chỉ là có chỗ ngoài ý muốn thôi. Hắn lúc trước đột phá thế nhưng là 73 tầng. Trần Phàm so với hắn thấp một tầng. Hắn đối với Trần Phàm không có hứng thú gì. Hắn chân chính chú ý hay là 81 tầng vị trí. Đấu La, là ngươi sao? Lúc trước hắn đã đoán Đấu La cùng Trần Phàm, vốn là không tin Trần Phàm có thể đánh vỡ hắn ghi chép. Hiện tại Trần Phàm xuất hiện tại 72 tầng, càng là đã chứng minh suy đoán của hắn. Đầu óc hắn trong tiềm thức đã đem Trần Phàm bài trừ ở bên ngoài. Như vậy cái này tử đệ, chẳng lẽ là Đấu La? Nhưng hắn đối với Đấu La có sự hiểu biết nhất định, cho là Đấu La không có khả năng đạt tới một bước này. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có Đấu La mấy tên tử đệ còn không có đi ra, không phải Đấu La còn có thể là ai? Không cần nghĩ, 81 tầng người đột phá chính là Đấu La sư mình. Bốn phía tử đệ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng là đem ánh mắt lần nữa nhìn về hướng 81 tầng vị trí. Bọn hắn cùng Lãnh Phong ý nghĩ không giống với. Bọn hắn cho là 81 tầng người đột phá chính là Đấu La. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết, Đấu La so Trần Phàm mạnh hơn. Bây giờ Trần Phàm đều đột phá đến 72 tầng. Cái kia Đấu La còn cần nói. Bọn hắn nhìn xem 81 tầng vị trí, đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi Đấu La hiện thân một màn kia. Không nghĩ tới hắn còn không có đi ra, mặc dù không biết ngươi vì sao còn chưa có đi ra, nhưng ngươi nhất định sẽ đi ra, cho đến lúc đó, không biết ngươi những này phan tử trùng mặt có đau hay không. Diệp Phong cũng không có đem đấu la rừng bước 71 tầng sự tình nói cho đám người. Hắn cảm thấy không cần thiết. Còn nữa, hắn nói đúng là đi ra, những tử đệ này đoán chừng đều không tin. Hắn dứt khoát đi vào Trần gia trong trận doanh. Vừa tới Trần gia trận doanh, hắn liền bị Trần Vô Mệnh bọn người một trận hỏi han ân cần. Mỗi một cái đệ tử nhìn xem Trần Phàm, đều là một mặt sùng bái cùng hưng phấn. Nhưng mà, chỉ có Thần Minh đứng tại đó, nhìn xem Diệp Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Phong đột phá 72 tầng, đối với Trần gia tới nói là cực kỳ khiếp sợ một sự kiện. Nhưng ở trong mắt của hắn, không chỉ có không có chấn kinh, ngược lại cảm thấy không thích hợp. Hắn thấy, Diệp Phong không nên chỉ đột phá đến 72 tầng. Lấy Diệp Phong bất phàm, đột phá đến 81 tầng hắn đều không có cái gì kinh ngạc. Nhưng không như mong muốn. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì lời khó nói? Đối với Thần Minh nghi hoặc, Diệp Phong tự nhiên rõ ràng. Nhưng bây giờ trường hợp này, hắn đương nhiên sẽ không đem chân thực nguyên nhân nói ra. Cho dù muốn nói, cũng sẽ bí mật đi nói. Dù sao Diệp Phong có chính hắn ý nghĩ. Nếu như hắn không cố kỵ gì, xuất hiện tại 81 tầng, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho mọi người chấn kinh. Chỉ sợ tạo thành hành động, so hiện tại mạnh gấp trăm lần còn chưa hết. Nhưng Diệp Phong biết, hắn không có khả năng làm như vậy. Dị độ chi băng chính là học viện tất cả trưởng lão liên hợp trấn áp mà đến, là thuộc về học viện đồ vật. Nhưng hôm nay Diệp Phong trấn áp dị độ chi băng, chính là tranh đoạt học viện đồ vật. Một khi bị học viện biết được việc này, cái kia Diệp Phong thế nhưng là có thiên đại nguy cơ. Cho nên, một khi hắn xuất hiện ở 81 tầng, hắn hoài nghi lớn nhất hoàn toàn là trần trụi bại lộ chính mình. Lúc kia, mặc kệ hắn có hay không trấn áp dị độ chi băng, hắn đều sẽ trở thành học viện trưởng lão hàng đầu đối tượng hoài nghi, thậm chí sẽ đối với hắn ngày đêm giám thị, thăm dò hắn bất luận hành động gì. Huống chi, hắn trả lại sát thực trấn áp dị độ chi băng. Vì lý do an toàn, Diệp Phong quyết định không theo 81 tầng đi ra, ngược lại hạ xuống tầng lầu, đi tới 72 tầng. Lúc đầu hắn là muốn hạ thấp hơn 50 tầng, bởi vì hạ thấp loại này tầng lầu, đột phá tử đệ cũng không ít. Hắn lẫn lộn tại những tử đệ này bên trong, không hiện sơn không lộ thủy, thuận lợi tấn thăng nội viện, cũng sẽ không gây nên bao lớn chú ý, nhưng là, ý nghĩ này vừa ra tới, liền bị hắn bắt bỏ. Bởi vì hắn biết, đấu la cùng hắn cùng tồn tại 71 tầng gặp được. Đồng thời hắn còn thành công đột phá 71 tầng, đi đến 72 tầng. Nếu như Diệp Phong giảm xuống tầng lầu đi vào 71 tầng phía dưới, vậy tuyệt đối sẽ bị đấu la hoài nghi. Thậm chí nghiêm trọng, đấu la sẽ còn đem sự hoài nghi này thông báo cho học viện trưởng lão. Lấy học viện trưởng lão điều tra, thế tất cuối cùng vẫn là sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong hay là sẽ trở thành hàng đầu đối tượng hoài nghi. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong rớt xuống tầng lầu không có khả năng tại đấu la phía dưới, cũng đồng dạng không có khả năng tại Lãnh Phong phía trên, thậm chí ngang hàng đều không được. Cho nên chỗ đều biết, Lãnh Phong chính là 73 tầng người đột phá. Một khi Diệp Phong ngang hàng, hoặc là siêu việt 73 tầng, cũng tất nhiên sẽ bị Lãnh Phong chú ý, thậm chí cũng sẽ hấp dẫn một chút hiếu kỳ trưởng lão đối với Diệp Phong tiến hành nhìn trộm. Lãnh Phong là bởi vì thể chất đặc thù mới đột phá đến 73 tầng, cái kia Diệp Phong đâu? Bởi vậy, một phen châm trước phía dưới, hắn mới quyết định từ 72 tầng đi ra. Đương nhiên, mặc dù cái này số tầng cũng sẽ để hắn nhận học viện trưởng lao chú ý, nhưng tổng hợp các phương diện xuống tới, đây là trước mắt hắn phong hiểm nhỏ nhất, an toàn nhất biện pháp. Lại nói, hắn giảm xuống tầng lầu, chống rông tạo ra tới một vị không tồn tại 81 tầng thần bí tử đệ. Có cái này thần bí tử đệ, tất nhiên sẽ đem chú ý lực từ hắn nơi này rời đi không ít. Chương 536, tàn khốc sự thật. Chương 536, tàn khốc sự thật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 4 giờ, một khi 4 giờ đi qua, vẫn không có tử đệ từ bên trong tháp đi ra. Như vậy chưa hề đi ra tử đệ đều sẽ bởi vậy bị đào thải. Cho dù tên này tử đệ đột phá đến tầng 40 trở lên, cũng vẫn như cũ như vậy. Nhưng mà, đối với việc này, bốn phía vô số tử đệ nhưng không có chút nào lo lắng. Bọn hắn tin tưởng đấu la sẽ ở một khắc cuối cùng từ bên trong tháp đi ra. Lúc kia, vạn chúng chú mục, kim quang lóa mắt. Đấu la người này, thế tất sẽ để cho toàn bộ học viện cũng vì đó chấn động. Bốn phía trưởng lão, thậm chí Lãnh Phong, Lý Huyền Quân mấy người cũng vẫn đang chờ. Bọn hắn mặc dù không biết đột phá 81 tầng tử đệ vì sao đến bây giờ còn chưa hề đi ra, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn ôm chờ mong, cho là tại trong vòng 4 tiếng, cái kia tử đệ tất nhiên sẽ đi ra. Cho dù trong lòng bọn họ có bất hảo dự cảm, nhưng quy tắc tranh tài đặt ở cái kia, bọn hắn cũng không tốt trần trụi nhúng tay. Ngược lại là Diệp Phong, hắn cảm thấy 10 phần nhàm chán, bởi vì hắn biết trong tháp hết thảy tình huống, đấu la căn bản không có đột phá đến 81 tầng. 81 tầng cũng không có khả năng có tử đệ đi ra. Hắn lúc đầu muốn đi thẳng một mạch, nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này mang theo một loại thăm dò, còn có một loại địch ý 10 phần mãnh liệt. Diệp Phong trong lòng một trận chập trùng. Nếu như là thăm dò lời nói, hắn có thể lý giải. Dù sao trước đó hắn liền nghĩ đến loại khả năng này. Một cái ngoại viện đệ tử đột phá đến 72 tầng, nếu như không dẫn tới người khác thăm dò, vậy liền quá không bình thường. Nhưng là, loại cảm giác này có thể không chỉ riêng chỉ là thăm dò, còn có một loại địch ý, thậm chí toát ra tới ẩn nấp sát khí. Từ Thiên Thủy Thành đi đến hiện tại, hắn sớm đã luyện ra một loại trong cõi u minh cảm giác. Hắn dám khẳng định, cảm giác của hắn rất chuẩn, không có sai. Có thể cái này kỳ quái. Hắn tự nhận là hắn tại trong tháp làm hết thảy, sẽ không có người phát giác, nhưng vì sao sẽ có loại sát khí này sinh ra? Chẳng lẽ lại mình đã bị hoài nghi? Có thể hay không có thể a, hiện tại đại bị còn chưa kết thúc, tất cả trưởng lão còn không biết trong tháp tình huống, làm sao lại hoài nghi hắn đâu? Hắn muốn tìm kiếm cảm giác kia đầu nguồn thời điểm. Cảm giác kia thoáng qua tức thì, đã biến mất. Hắn không lưu dấu vết quét bên dưới bốn phía. Cuối cùng, hắn thấy được một ít trưởng lão. Khi hắn nhìn thấy những trưởng lão này trong chớp mắt ấy, hắn trong nháy mắt liền nhận ra được, không chỉ có nhận biết, trước đó còn đã từng quen biết, thậm chí đã cứu mạng của bọn hắn. Bọn họ là ai? Chính là trước đó Diệp Phong đi hướng Phong Thần Cốc trên đường, đụng phải Tam Đại Học Viện người. Trong đó, liền có Thần Tướng Học Viện trưởng lão. Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này, lần nữa gặp được bọn hắn. Bất quá khi đó hắn, biến hóa bộ dáng là Diệp Phong dáng vẻ. Bây giờ hắn hóa thân Trần Phàm, những người này cũng không biết hắn mới đối. Nhưng vì sao hắn có một loại cảm giác? Hắn dám khẳng định, vừa rồi cái kia cố ẩn nấp giống như sát khí, chính là những trưởng lão này phát ra. Chẳng lẽ hắn lúc trước lưu lại khí tức gì cùng manh mối, khiến cái này trưởng lão tra được trên đầu của hắn tới? Diệp Phong hiện tại có một cố dự cảm bất tường. Nếu như hắn bây giờ rời đi nơi đây, tất nhiên sẽ bị những trưởng lão kia giám thị, bởi vì hiểm nghi quá lớn. Người người đều hiếu kỳ 81 tầng người đột phá. Hắn lựa chọn ở thời điểm này rời đi, chẳng lẽ một chút liền không hiếu kỳ? Thú hồ, những trưởng lão kia không biết cái gì nguyên do, tựa hồ đã bởi vì lần trước kim sắc côn bằng sự tình, đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hắn lúc này lại rời đi, chẳng phải là hiểm nghi lớn hơn? Cho nên, hắn bất biến ứng và biến, sẽ chờ ở đây lấy, thẳng đến tranh tài kết thúc. Nhanh nhanh, lập tức Đấu La sư huynh liền đi ra, không bằng dạng này, chúng ta là Đấu La sư huynh nên đón họ hét một phen như thế nào? Nhưng vào lúc này, có một ít tử đệ bỗng nhiên manh động ý nghĩ thế này. À, người ý tưởng này không sai, ta nhìn có thể, Đấu La sư huynh đột phá 81 tầng, tương lai thành tựu tất nhiên siêu việt tất cả mọi người, chúng ta là Đấu La sư huynh họ hét, nói không chừng sẽ bị Đấu La sư huynh nhớ kỹ, về sau chúng ta tại học viện chẳng phải là có một cái cường đại chỗ dựa. Ha ha, nếu như là dạng này, vậy đơn giản quá mỹ diệu. Ta tới trước, ta tới trước. Đấu La sư huynh ngu bức. Đấu La sư huynh vì vũ. Đấu La sư huynh chính là học viện truyền kỳ. Đấu La sư huynh là tất cả chúng ta kiêu ngạo. Lập tức, từng đạo khẩu hiệu anh minh mà lên. Vô số tử đệ đều tại cuồng nuốt ngụm ngựa, tưởng tượng lấy chính mình sẽ bị Đấu La nhớ kỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Diệp Phong nghe những lời này, kém chút không có bật cười. Chẳng lẽ những người này chưa từng nghe qua một câu sao? Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Nếu như những tử đệ này biết Đấu La mới đột phá đến 71 tầng, vậy bọn hắn hiện tại xấu hổ không xấu hổ? Rất nhanh, đáp án này liền công bố. Tại tranh tài còn có một giờ liền lúc kết thúc. Đột nhiên một bóng người từ băng ngục linh lung tháp bên trong hiện ra. Diệp Phong trước tiên nhìn sang, không phải Đấu La còn có thể là ai? Hắn rốt cục đi ra. Quả nhiên không phải hắn. Lãnh Phong cũng trong cùng một lúc nhìn về phía này. Khi thấy Đấu La thân ảnh lúc, hắn hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết mình đoán đúng. Đấu La, căn bản không có năng lực đi đến 81 tầng. Đến 81 tầng có khác người khác. Nhưng mà, so với lạnh ngọn núi mà nói, vô số tử đệ nhưng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Bởi vì tại bọn hắn trong ý thức, Đấu La hẳn là từ 81 tầng đi ra mới đối. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia, đối bọn hắn tới nói, quá quen thuộc. Một mực đánh thẳng vào con mắt của bọn họ. Để bọn hắn lại không nguyện tin tưởng, cũng tại lúc này không thể không thừa nhận. Đạo thân ảnh kia, chính là Đấu La. Có thể làm sao có thể? Mỗi một cái đệ tử nhìn xem Đấu La, thần sắc ngốc trệ, đều mang mánh liệt không thể tin. Chẳng lẽ, Đấu La sư huynh không muốn cao điệu như vậy, cố ý thấp xuống tầng lầu? Có tử đệ nghĩ như vậy đến. Ân, ta nhìn rất có thể. Đấu La sư huynh các phương diện đều siêu việt chúng ta, tư tưởng cảnh giới cũng không thể bằng vào ta các loại ánh mắt đến luận định, không phải vậy, làm sao có thể ngay cả Trần Phàm đều không có siêu việt. Vô số tử đệ không muốn tin tưởng đây hết thảy, liền cho rằng là Đấu La thấp xuống tầng lầu. Không phải vậy phát sinh trước mắt một màn này, quá làm cho bọn hắn cảm thấy không thực tế. Sau một khắc, tại vô số tử đệ dưới ánh mắt, Đấu La đi vào mặt đất, có thể nhìn thấy, sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt. Trên thân mơ hồ có thể thấy được nhiều chỗ vết sắc vết thương, nhưng hắn tinh khí thần ngược lại là khôi phục không ít. Lúc này hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía tử đệ. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên biết mọi người đối với hắn kỳ vọng, nhưng đột phá đến 81 tầng quá khó khăn. Với hắn mà nói, căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, hắn ngay trước tất cả mọi người, một mặt bằng phẳng nói ta Đấu La mặc dù bình thường tự ngạo, nhưng cũng dám làm dám đảm đương. Ta không có đột phá đến 81 tầng, ta chỉ đột phá đến 71 tầng. Đột phá 81 tầng, có khác người khác. Chỉ là bởi vì ta ở bên trong chữa thương, nhất thời quên thời gian, mới đưa đến hiện tại mới ra ngoài, thật có lỗi. Hắn nói rất rõ ràng, tất cả mọi người nghe rõ. Đấu La căn bản không có đột phá đến 81 tầng. Chương 537, mê hoặc trùng điệp. Chương 537, mê hoặc trùng điệp. Những lời này như là một cái kinh lôi, đem vô số tử đệ huyễn tưởng xinh xinh đánh vỡ. Từ đầu đến cuối, Đấu La thế nhưng là trong lòng bọn họ đệ nhất thiên tài, thậm chí trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng tại băng ngục linh lung tháp bên trong là Đấu La một đường nghiền ép đột phá đến 81 tầng. Thậm chí bọn hắn cũng đều tại vì Đấu La hò hét nên đón, chờ đợi Đấu La tại dưới vạn chúng chú mục từ 81 tầng đi ra. Nhưng là, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đấu La căn bản không có đột phá đến 81 tầng, thậm chí ngay cả Trần Phạm đều không có siêu việt. Cái này chẳng phải là nói rõ, trong lòng bọn họ Đấu La sư huynh, ngay cả Trần Phạm cũng không bằng. Không, ta không tin, ta không tin. Còn có tử đệ không thể tin được đây hết thảy. Nhưng Đấu La lời nói, cùng hết thảy trước mắt, đều đại nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thật. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được rất xấu hổ, buồn cười. Vừa rồi bọn hắn còn đang vì Đấu La nên đón hò hét, nhưng đảo mắt Đấu La liền từ 71 tầng đi ra. Trước đây sau đảo ngược một màn, giống như là một đạo không gì sánh được vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, đau rát. Xem ra ngoại viện đệ tử bên trong, thật có ngọa hổ tàng long hạng người. Theo đấu la hiện thân, một đám trưởng lão cũng đều là không khỏi cảm khái. Đấu la thân là ngoại viện đệ nhất thiên tài, thành danh đã lâu. Bọn hắn những trưởng lão này cũng có chỗ nghe thấy, thậm chí còn độ cao chú ý qua tại bọn hắn trước đó suy đoán bên trong, có trưởng lão thậm chí còn nhận định đột phá 81 tầng tử đệ, chính là đấu la, nhưng theo đấu la hiện thân, bọn hắn đã minh bạch. Đấu la căn bản không có thực lực này. Cái này có ý tứ. Ở ngoại viện, trừ đấu la rất có danh khí bên ngoài, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được còn có cái nào tử đệ thiên tài như thế. Bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Ân, làm sao lại? Hắn đối với đám người cách nhìn, đấu la đã không quan trọng. Hắn mặc dù coi trọng mặt mũi, nhưng cũng không phải người thua không trả tiền. Cho dù cho tới bây giờ, trong đầu hắn còn về để đó Trần Phàm tại 71 tầng bên trong biểu tiên. Thực lực cỡ nào nhục thân, thế mà không nhìn 71 tầng đáng sợ. Hắn tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là, khi hắn hướng ngoài tháp đi đến thời điểm, ánh mắt của hắn lóe lên, thế mà thấy được Trần Phàm thân ảnh. Thời khắc này Trần Phàm đang đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Giờ khắc này, đấu la sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó, hắn căn bản không biết Trần Phàm đã tại lúc trước hắn đi ra. Cái này liền dẫn đến, hắn từ 71 tầng đi ra, còn tưởng rằng là Trần Phàm đột phá đến 81 tầng. Dù sao Trần Phàm tại 71 tầng lúc, biểu hiện quá mức đơn giản, tùy ý mang đến cho hắn một cảm giác, 81 tầng đối với Trần Phàm đều là một bữa ăn sáng. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm thế mà đi ra. Nhưng nhìn hiện tại, bốn phía tử đệ cùng chư vị trưởng lão còn tại một mặt mong đợi nhìn xem 81 tầng vị trí. Hiển nhiên là 81 tầng người đột phá còn không có đi ra. Cái này chẳng phải là nói rõ, Trần Phàm căn bản không phải 81 tầng người đột phá. 72 tầng hắn trở lại trong đội ngũ, lúc này mới hiểu rõ đến, Trần Phàm chỉ là đột phá đến 72 tầng. Không có khả năng à, 71 tầng với hắn mà nói đơn giản như dẫm trên đất bằng, cho dù 72 tầng áp bách so 71 tầng cao bên trên một bậc, nhưng đối với hắn, hẳn là cũng không có cỡ nào vấn đề, nhưng hắn lại vẫn cứ dừng bước tại 72 tầng, tiểu tử này, không thích hợp. Đấu la danh xưng thiên tài, tự nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Nhìn thấy Trần Phàm chỉ đột phá đến 72 tầng, lập tức nhìn ra trong đó một vài vấn đề. Nhưng là, bất cứ chuyện gì không có tuyệt đối. Hắn cho là Trần Phàm không có khả năng dừng bước tại 72 tầng. Nhưng bạn nhất tại 72 tầng phát sinh chuyện gì chứ? Cho nên hắn cũng không dám 100% xác định Trần Phàm là tại làm giả. Còn có không đến nửa giờ, cái kia thần bí tử đệ tại sao vẫn chưa ra? Có tử đệ các loại sốt ruột. Một ít trưởng lao sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thẳng đến cái kia nửa giờ đi qua, tranh tài kết thúc, tên kia thần bí tử đệ còn không có đi ra. Cố Đông Lưu các loại cao tầng trưởng lão cùng Lãnh Phong, Lý Huyền Quân bọn người đều là thần sắc khác nhau. Thân ảnh lóe lên, từng cái không kịp chờ đợi tiến vào trong tòa tháp. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái kia thần bí tử đệ vì sao chưa hề đi ra, là bởi vì một ít chuyện làm trễ nải thời gian, hay là đã bị dị độ chi băng chém giết. Bọn hắn cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Ân. Thế nhưng là, khi những trưởng lão kia tiến vào băng ngục linh lung tháp bên trong đằng sau, trong nháy mắt liền ý thức được một sự kiện. Không đối. Hàn băng chi khí vì sao không có? Giờ phút này trong tháp, trừ áp bách bên ngoài, mảy may hàn băng khí tức đều không tồn tại. Loại cảm giác này, thật giống như hàn băng khí tức hư không tiêu thất bình thường. Không có khả năng, tại băng ngục linh lung tháp mở ra thời khắc, lão hủ còn cố ý đã kiểm tra một phen, khi đó áp bách cùng hàn băng chi khí đều tại, làm sao hiện tại quỷ kiến sầu đều là một mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên dưới, không chỉ có tầng tháp thứ nhất lâu không có, trên đó tất cả tháp tầng đều không có. Dị độ chi băng ở đâu? Băng ngục linh lung tháp không có hàn băng chi khí, cái này cùng dị độ chi băng có quan hệ trực tiếp. Lúc này Cố Đông Lưu hét lớn một tiếng, quần quần oanh minh, truyền vang tại băng ngục linh lung tháp bên trong tất cả ngõ ngách. Hắn muốn triệu hoán dị độ chi băng tra hỏi. Thế nhưng là, thanh âm hắn phát ra đằng sau, băng ngục linh lung tháp bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Dị độ chi băng thân ảnh cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người là một mặt mê hoặc, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bát phương thủ ấn, vô đạo càn khôn, 3000 sinh linh, mặc ta bài bố từng đạo linh quyết quanh quẩn tại mọi người bên hai. Lúc này đám người liền thấy, trong đội ngũ có 8 tên trưởng lão đứng dậy. Cái này 8 vị trưởng lão khí tức cường hành, uy áp cực nặng. Chính là học viện cao tầng trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở Cố Đông Lưu phía dưới. Trừ cái đó ra hướng, bọn hắn còn có một thân phận khác. Băng ngục linh lung tháp áp bách trận pháp người bố trí. Quỷ kiến sầu chỉ là băng ngục linh lung tháp quản lý người. Hắn còn không có thực lực có thể bố trí ra như vậy siêu cao cường độ thấp đại trận. Giờ phút này, bọn hắn 8 vị trưởng lão nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong tay riêng phần mình đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn. Những thủ ấn này dung hợp lại cùng nhau, lập tức hướng băng ngục linh lung tháp bốn phía đánh tới, đợi tiếp xúc đến thân tháp một khắc này, thủ ấn biến mất. Lúc này thần kỳ một màn phát sinh. Theo thủ ấn biến mất, tiến vào trong tháp đám người cũng cảm giác được, băng ngục linh lung tháp bên trong áp bách biến mất. Toàn bộ băng ngục linh lung tháp biến thành một tòa bình thường chi tháp. Xiêu 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 theo áp bách biến mất, Cố Đông Lưu bọn người lóe lên mà tới. Đi thẳng tới 81 tầng chỗ. Nó thật không tại. Tầm mắt mọi người bên dưới, 81 tầng trống rỗng. Không chỉ có không có nhìn thấy dị độ chi băng thân ảnh, liên liên đột phá đến 81 tầng thần bí tử đệ đều không có nhìn thấy. Cố Đông Lưu sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đông đảo trưởng lão cùng Lãnh Phong bọn người cũng đều là nghi hoặc trùng điệp, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 538, Cố Đông Lưu quyết định chương 538, Cố Đông Lưu quyết định bọn hắn muốn cho rằng đợi đến tranh tài kết thúc, có thể gặp đến cái kia thần bí tử đệ. Cho dù kết quả xấu nhất, cái kia thần bí tử đệ đã bị dị độ chi băng chém giết, vậy bọn hắn cũng có thể là khảo vấn dị độ chi băng, từ đó biết được tên tử đệ kia tình huống cùng đủ loại. Bởi vì dạng này, tối thiểu nhất là có manh mối. Nhưng bây giờ, bọn hắn tiến vào băng ngục linh lung tháp bên trong, không chỉ có không có tên kia thần bí tử đệ, liền ngay cả dị độ chi băng đều không thấy. Một màn này quá quỷ dị. Dị độ chi băng bị chúng ta trấn áp tại cái này, đã dài đến thời gian 500 năm, thời gian 500 năm này bên trong, hắn bao giờ cũng muốn rời khỏi nơi đây, nhưng đều không thể rời đi. Nếu trước đó nó không cách nào rời đi, như vậy hiện tại cũng không có khả năng rời đi, nhưng hôm nay, vì sao nó vô cớ biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số trưởng lão càng là không thể tưởng tượng, liên tục kinh chấn, không rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thần bí tử đệ biến mất, dị độ chi băng biến mất. Trong này tất nhiên có chỗ kỳ quặc. Rất nhanh, liền có trưởng lão đã nhận ra cái gì. Lần này băng ngục linh lung tháp mở ra, ở bên ngoài bốn phía đều có chúng ta ý niệm khống chế, nếu như dị độ chi băng thông qua biện pháp gì, may mắn rời đi nơi này, chúng ta cũng sẽ lập tức cảm ứng được. Có thể thẳng đến tranh tài kết thúc, chúng ta đều không có phát giác được mảy may dị độ chi băng khí tức, chuyện này chỉ có thể nói rõ dị độ chi băng căn bản cũng không có rời đi băng ngục linh lung tháp, nó là tại trong tháp biến mất. Tám vị kia trưởng lão đối với thực lực của mình rất có tự tin. Dù sao nơi này chính là thần tướng học viện, băng ngục linh lung tháp mặc dù thiết lập tại ngoại viện, nhưng cũng tại thần tướng học viện bên trong. Một khi dị độ chi băng khí tức rời đi băng ngục linh lung tháp, không chỉ có sẽ bị tám vị trưởng lão cảm ứng được, cũng sẽ bị thần tướng học viện bên trong các trưởng lão khác phát giác. Nhưng hôm nay, bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, dị độ chi băng không có thoát đi băng ngục linh lung tháp. Cố Đông Lưu mày nhăn lại, không nói gì. Nói thật, hắn đối với tám vị trưởng lão nói, hay là công nhận. Nhưng bây giờ vấn đề là, dị độ chi băng hoàn toàn chính xác không có ở đây trong tháp, cái này lại nên như thế nào giải thích? Có lẽ nó, căn bản cũng không có biến mất. Có trưởng lão ý thức được cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cỗ cực kỳ suy nghĩ kinh dị xuất hiện tại trong đầu của hắn. Có ý tứ gì? Nghe vậy, Lãnh Phong cùng Lý Uyển Quân bọn người là sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn bắt được cái gì. Mọi người đều biết, tại lần này trong trận đấu, hoàn toàn chính xác có một tên tử đệ đột phá đến 81 tầng, đây là có thể chuyện khẳng định. Nhưng là, tên tử đệ kia nhưng không thấy, dị độ chi băng cũng đã biến mất. Hai cái này là trùng hợp sao? Vừa rồi chúng ta đã suy đoán qua, dị độ chi băng không có khả năng chạy ra nơi này, cho dù chạy ra nơi này, cũng sẽ bị chúng ta phát giác, nhưng tất cả những thứ này đều không có, như vậy, chỉ có một khả năng. Người trưởng lão kia hít sâu một hơi, đè xuống chập trùng cảm xúc, gằn từng chữ, dị độ chi băng là bị người trấn áp. Ầm ầm. Lời nói này như là kinh lôi rơi xuống đất, ở chỗ này nhấc lên oanh minh. Ở đây tất cả mọi người là thân thể rung động, một mặt chấn kinh không thể tin bộ dáng. Dị độ chi băng bị người trấn áp? Làm sao có thể? Đây chính là dị độ chi băng, thiên địa thần vật. Lúc trước trấn áp nó lúc, hay là học viện trưởng lão liên thủ mới đem trấn áp, hơn nữa còn là tại thiết kế dưới điều kiện. Bọn hắn đều là như vậy, chớ nói chi là hay là một cái ngoại viện đệ tử. Đó căn bản không có khả năng. Lúc này liền có người phản bác. Theo bọn hắn nghĩ, cái này quá hoang đường. Thật giống như một con kiến, trong lúc đông nhiên đem voi lớn dâm chết. Điều này có thể sao? Nếu như việc này xuất hiện ở cái khác lúc nào, ta cũng cho là không có khả năng. Nhưng xuất hiện ở cái này, vậy liền rất có thể. Mọi người đều biết, lần này ngoại viện ra một cái đột phá 81 tầng thần bí tử đệ. Nếu tên này tử đệ đột phá đến 81 tầng, khẳng định như vậy, hắn sẽ cùng dị độ chi băng phát sinh đối kháng. Có thể hiện nay, dị độ chi băng biến mất. Ta có hay không có thể hiểu thành là cái này thần bí tử đệ đem dị độ chi băng chấn áp. Tên tử đệ kia lo sự tình bại lộ, đến tận đây ẩn tàng sự thật, thần không biết bị không hay từ những tầng lầu khác đi ra, đây hết thảy không phải là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hắn để đám người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn rất khó tin tưởng khả năng này, nhưng trước mắt khả năng này là có thể nhất nói thông khả năng. Cái này thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, ngoại viện đệ tử bên trong lại có thể có người có thể chấn áp dị độ chi băng, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Không ít trưởng lão đều là kinh thán không thôi. Có thể lão hủ không rõ, cái này thần bí tử đệ vì sao muốn chấn áp dị độ chi băng, hắn chẳng lẽ không biết dị độ chi băng là ta học viện đồ vật sao? Có trưởng lão không hiểu. Ừ, đoán chừng là có bí mật không thể cho ai biết nào đó đi. Kẻ này có thể chấn áp dị độ chi băng, thực lực thủ đoạn các phương diện tất nhiên mười đều phân cường hành, theo lý thuyết căn bản không nên là một cái ngoại viện đệ tử, có thể kết quả hết lần này tới lần khác như vậy, hiện tại bản tọa hoài nghi, kẻ này căn bản không phải ta học viện tử đệ, hắn ẩn nấp thân phận chân thật giấu ở ngoại viện đệ tử bên trong, chính là muốn chấn áp dị độ chi băng, thậm chí còn có gì khác mục đích. Không phải là không có loại khả năng này, nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán. Mặc dù không biết hắn vì sao chấn áp dị độ chi băng, nhưng nếu như tên này tử đệ thật là ta học viện tử đệ, tâm hệ ta học viện, cho dù hắn chấn áp dị độ chi băng, đối với học viện tới nói cũng không mất mát gì à? Nói thì nói như thế, liền sợ kẻ này lòng mang ý đồ xấu à? Đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Không ít trưởng lão đều nhìn về Cố Đông Lưu. Bây giờ dị độ chi băng biến mất, tên kia thần bí đệ tử lại giấu ở trong học viện, còn không biết mục đích thật sự là cái gì. Đôi này học viện tới nói, chính là một cái thai hoàng ẩm. Mặc kệ cái này tử đệ có phải hay không học viện tử đệ, vì sao trấn áp dị độ chi băng, bọn hắn đều nhất định muốn đem nó tìm ra. Thế nhưng là việc này chung quy là phát sinh ở bọn hắn không coi vào đâu. Một khi viện trưởng hỏi, bọn hắn không biết nên như thế nào bàn giao. Không hoảng hốt, Cố Đông Lưu trầm tư một lát, có ý nghĩ cùng quyết định. Viện trưởng đại nhân đang lúc bế quan, khoảng cách xuất quan còn cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải đem việc này tra cái tra ra manh mối. Yên tâm, tên tử đệ kia giấu không được bao lâu. Mọi người còn nhớ rõ, tên tử đệ kia một đường đột phá, đến 81 tầng thời điểm đi. Lúc kia, bản tọa dám đoán chắc, tên tử đệ kia ngay tại 81 tầng bên trong. Chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Từ tên tử đệ kia đến 81 tầng đằng sau, lại đến tranh tài kết thúc trong thời gian này, tra một chút có bao nhiêu tử đệ đi ra. Bản tọa dám đoán chắc, tên tử đệ kia ngay tại những này tử đệ bên trong. Chúng ta có thể đem những tử đệ này từng cái loại bỏ, thử, bản tọa cũng không tin, không tra được hắn. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Bọn hắn từ bên trong tháp đi ra, đều là một mặt ngưng trọng bộ dáng. Ở bên ngoài tử đệ nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, đều là ý thức được cái gì. Chương 539, ngoài ý muốn sự tình chương 539, ngoài ý muốn sự tình nhưng giờ khắc này, bọn hắn không một người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết, những trưởng lão này sẽ báo cho bọn hắn. Quả nhiên sau một khắc, quỷ kiến sầu đem trong tháp tình huống một năm một mười nói ra. Kỳ thật tại đi ra trước đó, hắn hỏi thăm qua Cố Đông Lưu ý tứ, muốn hay không đem trong tháp tình huống báo cho đám người. Cố Đông Lưu muốn hắn ăn ngay nói thật. Đương nhiên đây là có nguyên nhân. Dù sao đây là đại sự, nhất định phải để mỗi cái tử đệ đều để phòng đứng lên. Ngày sau một khi phát hiện dị độ chi băng khí tức, những tử đệ này cũng sẽ trước tiên phát giác, báo cáo cho bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn ngày sau điều tra trọng yếu vô cùng. Giờ khắc này, nghe tới quỷ kiến sầu nói ra sau, bốn phía tử đệ đều là một bộ kinh dị, khó có thể tin dáng vẻ. Làm sao có thể? Đây là sự thực sao? Thế mà thần bí biến mất, còn trấn áp dị độ chi băng. Hắn là thế nào làm được? Lập tức bốn phía liền nhấc lên một trận sao động. Dù sao đây hết thảy quá đột nhiên. Bọn hắn còn tưởng tượng lấy nhìn thấy tên kia thần bí tử đệ, muốn nhìn một chút tên này tử đệ đến tuột cùng là ai. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tên tử đệ kia bọn hắn không có nhìn thấy, ngược lại nghe được dị độ chi băng bị trấn áp tin tức. Phải biết, dị độ chi băng thế nhưng là thiên địa thần vật. Một cái ngoại viện đệ tử thế mà đem nó trấn áp. Cái này quá thiên phương dạ đàm. Mà lại khó khăn nhất tin là, trấn áp dị độ chi băng cái kia thần bí đệ tử. Giờ phút này liền giấu ở trong bọn họ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Rất nhiều tử đệ vô ý thức mắt nhìn bên cạnh tử đệ, hít một hơi linh khí. Nếu như là tại bình thường, nếu có người nói cho bọn hắn loại chuyện này, bọn hắn tất nhiên không tin. Nhưng là, những lời này giờ phút này lại là từ quỷ kiến sầu trong miệng nói ra được. Nhất là, tại quỷ kiến sầu bên cạnh, còn có Cố Đông Lưu các loại đại trưởng lão. Những lời này, lại há có thể là giả. Rất nhanh, không ít tử đệ bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Khó trách tại trong tháp thời điểm, trong lúc bỗng nhiên tất cả hàn băng chi khí tất cả đều biến mất, nguyên lai là trấn áp dị độ chi băng đưa đến. Có tử đệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Có thể tên tử đệ kia vì sao muốn trấn áp dị độ chi băng? Dị độ chi băng chính là học viện trưởng lao trấn áp mà đến, là thuộc về học viện đồ vật, tên kia thần bí đệ tử còn dám trấn áp, hoàn toàn là không đem học viện để vào mắt, hắn đang gây hấn với học viện cùng chư vị trưởng lão. Ai nói không phải, cho dù hắn đột phá đến 81 tầng, học viện trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn xem đi, dị độ chi băng vô cớ biến mất, học viện trưởng lao chắc chắn tra rõ việc này, phàm là dự thi tử đệ đều sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Cái kia thần bí đệ tử giấu không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, tiếp nhận việc này tất cả con em đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn mặc dù chấn kinh tên kia thần bí tử đệ đột phá đến 81 tầng, nhưng này tên con em lại phạm vào tối kỵ, thế mà trấn áp học viện đồ vật. Cái này đã chạm đến học viện danh giới cuối cùng. Tại khiêu chiến học viện Lịch Lân, bọn hắn đều cho rằng học viện sẽ không bỏ qua tên tử đệ kia. Diệp Phong thân ở Trần gia trong trận doanh, tự nhiên rõ ràng trước mắt tình thế, nhưng hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết trấn áp dị độ chỉ bằng tính nghiêm trọng, nhưng hắn rất có tự tin, bởi vì băng ngục linh lung tháp bên trong không có hắn chút nào khí tức. Tại đi ra trước đó, hắn liền đoán được có một màn này. Dị độ chi băng biến mất, học viện tất nhiên mười phần coi trọng. Những trưởng lão kia chắc chắn lúc băng ngục linh lung tháp bên trong bắt hắn bất kỳ khí tức gì. Bởi vậy tại đi ra trước đó, hắn đã đem trong tháp hắn tất cả thần thông khí tức toàn bộ xóa bỏ. Cho dù Cố Đông Lưu cùng những cao tầng kia trưởng lão thực lực thông thiên, cũng đừng hòng phát hiện hắn. Nói thì nói như thế, nhưng trong học viện năng nhân dị sĩ đông đảo, tránh không được sẽ từ trên người của ta phát hiện đầu mối gì, nếu như bị bọn hắn phát hiện, ta coi như có đại phiền toái. Đương nhiên, Diệp Phong mặc dù tự tin, nhưng cũng không có đến mù quáng tình trạng. Huống hồ nơi này chính là thần tướng học viện, danh xưng thần dẫn đại lục mạnh nhất học viện. Trong này chỉ cần hơi có chút địa vị trưởng lão, đều không phải là hạng người bình thường. Diệp Phong mặc dù có hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, trấn áp tất cả, nhưng chưa chừng sẽ có tồn tại đặc thù. Một khi hắn bị phát hiện, vậy hắn tình cảnh coi như nguy hiểm. Xem ngày sau làm sao sự tình, ta muốn càng thêm cẩn thận. Mặc dù lần so tài này ra như vậy một kiện đại sự, nhưng kết quả trận đấu cuối cùng vẫn là muốn công bố. Sau đó, quỷ kiến sầu nói ngắn gọn, liền đem lần này dự thi kết quả báo cho đám người. Quả nhiên cùng dĩ vãng không có bao nhiêu khác biệt. Lần này thành công đột phá tầng 40 hoặc là tầng 40 trở lên tử đệ, chỉ có 4 thập bát người. Nếu như bài trừ tên kia thần bí tử đệ, chỉ có 47 người. Trần Phàm chính là hạng nhất. Nhưng là, tại rất nhiều tử đệ đáy lòng, hạng nhất lại là tên kia thần bí tử đệ. Cho dù hắn trấn áp dị độ chi băng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đột phá đến 81 tầng, đây là sự thật không thể chối cãi. Bất quá, nếu là bình thường, đột phá đến 72 tầng Trần Phàm, tất nhiên cũng sẽ trở thành rất nhiều tử đệ tiêu điểm. Nhưng ra tên kia thần bí tử đệ sự tình sau, rất nhiều người đối với Trần Phàm chú ý, ngược lại chẳng phải mãnh liệt. Sau đó, Dựa theo Di Vãng học viện quy định, mỗi lần tấn thăng nội viện tử đệ đều có tự chủ lựa chọn sư tôn quyền lợi, lần này cũng không ngoại lệ. Nói xong, Quỷ Kiến Sầu phất ống tay áo một cái, ở trong trời cao liền xuất hiện từng đạo hình ảnh. Những hình ảnh này không giống nhau, mỗi một cái trong tấm hình đều có một cái nhân vật chính, mỗi một cái nhân vật chính đều do vô số cái cố sự tạo thành. Giờ phút này hiện ra tại đông đảo tử đệ trước mặt, đột nhiên có một loại đảo ngược thời gian cảm giác. Cái này mỗi một cái trong tấm hình người đều là ta trong nội viện một tên trưởng lão, tổng cộng 59 tên. Giờ phút này các ngươi nhìn thấy hình ảnh đều là bọn hắn 5 năm qua trải qua một dãy chuyện, các ngươi có thể quan sát sự tích của bọn hắn, dùng cái này tới chọn các ngươi trong suy nghĩ sư tôn. Đương nhiên, những hình ảnh này chỉ là làm một cái tham khảo, cụ thể vẫn là phải nhìn các ngươi là như thế nào nghĩ. Quan sát thời gian nửa nén hương, bắt đầu đi. Quỷ Kiến Sầu nói xong, liền không ở nói nhiều. Thời gian kế tiếp chính là những tử đệ này thời gian. Vô số tử đệ đều đang nhìn trong tấm hình cố sự, bị mỗi một cái trưởng lão phong thái hấp dẫn, rung động. Diệp Phong tự nhiên cũng đang nhìn. Hắn thấy được từng cái trong tấm hình khác biệt trưởng lão sự tích. Nhưng khi hắn xem hết tất cả hình ảnh sau, hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tại trong những hình ảnh này, một mực tại tìm một người, nhưng hắn nhìn khắp cả hình ảnh, đều không có tìm tới người này. Thật sự là kỳ quái, Lý Huyền Quân vì sao không tại trong những hình ảnh này? Mọi người đều biết, Lý Huyền Quân chính là nội viện trưởng lão, lần này lựa chọn trưởng lão bên trong, Lý Huyền Quân hẳn là ở bên trong mới đối, có thể cái này từng cái trong tấm hình, đều không có bất luận cái gì Lý Huyền Quân bóng dáng, đây là có chuyện gì? Diệp Phong đem cái nghi vấn này, hỏi hướng về phía Trần Thanh Huyền. Người sau nghe nói cười cười, nói cho Diệp Phong nói Lý Huyền Quân mặc dù là nội viện trưởng lão, nhưng hắn tại 3 năm trước đây liền không tham dự chuyện này, nàng cũng minh xác biểu thị qua, sẽ không thu đệ tử, trừ phi là bị nàng coi trọng, nếu không bất luận kẻ nào đều không có khả năng. Chương 540, Tiểu Phàm, đến ngươi chương 540, Tiểu Phàm, đến ngươi muốn hổ, Lý Huyền Quân chính là nội viện đệ nhất mỹ nữ trưởng lão, muốn trở thành nàng đệ tử người, nhiều lắm, làm sao đệ đệ, ngươi cũng nghĩ nhận nàng khi sư tôn. Trần Thanh Huyền giống như cười mà không phải cười. Nếu có thể, ta tự nhiên là muốn cho nàng trở thành sư tôn của ta. Nhưng ngươi cũng nói, nàng không tham dự việc này, xem ra cần phải khác như người khác. Nói thật Diệp Phong có chút thất vọng. Hắn tự nhiên muốn trở thành Lý Huyền Quân đệ tử. Cái này cùng người sau dung mạo, không có bao nhiêu quan hệ. Chủ yếu là bởi vì Long Ngạo Thiên truyền thừa. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Huyền Quân thế mà không tham dự việc này. Ngươi thật chỉ là đột phá đến 72 tầng. Ngay tại hắn thất vọng thời khắc, Đấu La không biết đi lúc nào tới, đi vào bên cạnh hắn, một mặt chất vấn bộ dáng. Trần Phàm có chút sửng sốt một chút. Quả nhiên, chính mình đột phá 72 tầng, Đấu La lòng sinh hoài nghi. Ngươi có thể không tin, nhưng đây chính là sự thật. Diệp Phong không muốn nói nhiều, bởi vì hắn biết, đối với chuyện này, Đấu La không thể nào tra được. Cho dù Đấu La trong lòng hoài nghi, nhưng lại có làm được cái gì? Hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Ta chỉ là thật bất ngờ, ngươi tại 71 tầng biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, 72 tầng lại thế nào khả năng ngăn cản ngươi? Đấu La mặc dù không tin Trần Phàm có thể đột phá đến 81 tầng, nhưng nói thế nào cũng muốn đột phá đến 75 tầng tả hữu đi. Làm sao hiện tại chỉ đột phá đến 72 tầng, ngay cả 73 đều không có đạt tới? Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, tựa hồ muốn từ người sau trong mắt nhìn ra chút gì, nhưng hắn thất vọng. Diệp Phong bất động thanh sắc, thờ ơ, chỉ là khẽ cười một tiếng nói, đối với chuyện này ta không muốn giải thích cái gì, ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện, giữa ngươi và ta chênh lệch như là hạo nguyệt cùng đông đóm, ta muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm đến, tại 71 tầng thời điểm ta liền có thể, nhưng ta không có, bởi vì ngươi căn bản không xứng ta động thủ. Nói xong, Diệp Phong liền không thấy nói chuyện. Nghe được Trần Phàm lời nói, Đấu La sắc mặt một trận biến hóa. Mặc dù trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn biết Trần Phàm nói một chút cũng không giả. Trần Phàm nếu muốn giết hắn, rất dễ dàng. Cái này dễ dàng, không chỉ có tại băng ngục linh lung tháp bên trong, tại ngoài tháp đều là giống nhau. Trong lòng của hắn đã sớm minh bạch, hắn căn bản không phải Trần Phàm đối thủ. Ngươi xác thực có thực lực này, ta thừa nhận ta trước đó xem thường ngươi, nhưng cũng tiếc à, nếu như không có tên kia thần bí đệ tử, ngươi chính là lần này tranh tài thứ nhất, nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể là thứ hai, ngươi so với ta mạnh hơn, ta tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi cùng tên kia thần bí đệ tử so đâu, ngươi đồng dạng cũng là sâu kiến. Đấu La hít sâu một hơi, Trần Phàm trong mắt hắn là rất mạnh, nhưng lần này tranh tài ra một cái thần bí đệ tử, Trần Phàm cùng tên kia thần bí đệ tử so sánh, liền lộ ra không gì sánh được nhỏ yếu. Có đúng không? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Nếu như Đấu La biết tên kia thần bí đệ tử chính là hắn, không biết có thể hay không cho hắn câu nói này cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, Đấu La không có cái gì hỏi, về tới lúc trước hắn trong đội ngũ. Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian nửa nén hương đến. Trên bầu trời, hình ảnh biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Các vị tấn thăng tử đệ, cũng là đến lựa chọn thời điểm. Ta tuyển Trương Kình Tùng trưởng lão, ta tuyển Mộ Dung Bạch trưởng lão, ta tuyển Đoàn Giang trưởng lão, ta tuyển Triệu Tử Dương trưởng lão. Từng cái tử đệ lựa chọn ra riêng phần mình trong suy nghĩ trưởng lão, thậm chí có 4-5 cái tử đệ đều lựa chọn cùng một cái trưởng lão. Loại tình huống này tại Dĩ Vãng trong học viện cũng thường có phát sinh. Rất nhiều tử đệ cùng trưởng lão đều không có cái gì kỳ quái. Học viện quy định lại không có nói không thể. Hết thảy quyền lựa chọn đều là tại tử đệ trên thân. Những tử đệ kia đương nhiên là có cái quyền lợi này. Không chung chỗ nội viện trưởng lão, nghe tới có tử đệ chọn chúng chính mình, có cao hứng, có thở dài. Cao hứng trưởng lão, tự nhiên là bởi vì lựa chọn bọn hắn tử đệ đều là thực lực tiên phú tương đối không sai tử đệ. Thở dài trưởng lão, có một phần là bởi vì lựa chọn bọn hắn tử đệ, tiên phú thực lực đều bình thường. còn có một bộ phận là bọn hắn nhìn chúng tử đệ, không có lựa chọn bọn hắn. Ta tuyển Lý Mộ Tiên trưởng giả. Rất nhanh, khi từng cái tử đệ lựa chọn sau khi hoàn thành, Đấu La cũng làm ra lựa chọn. Nhưng mà, trước mặt mọi người tử đệ thậm chí một ít trưởng lão, nghe được lựa chọn của hắn sau, lại là âm thầm tắt lưới. Bọn hắn nghĩ tới Đấu La sẽ chọn tại nội viện bên trong địa vị cao cả trưởng lão, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ chọn Lý Mộ Tiên. Mặc dù Lý Mộ Tiên chính là cũng là trong nội viện địa vị cao cả trưởng lão, nhưng cơ hồ không có tử đệ tuyển chọn hắn. Bởi vì Lý Mộ Tiên mặc dù thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, nhưng bởi vì ngày bình thường đối với đệ tử quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt hà khắc, hơi có tử đệ làm sai chuyện gì, Lý Mộ Thiên liền sẽ chặt chẽ trách phạt, mà lại cường độ cực lớn, hay là ngay trước tất cả tử đệ mặt, hoàn toàn không để ý tới cái này tử đệ mặt mũi. Rất nhiều tử đệ đều chịu không được, không muốn trở thành đệ tử của hắn. Đoán chừng cũng liền Đấu La sư huynh dám tuyển Lý Mộ Thiên trưởng giả. Tất cả con em đối với Đấu La lập tức giơ ngón tay cái lên, đáy lòng càng thêm bội phục. Ha ha ha, ngươi gọi Đấu La đi. Ngay một khắc này, một đạo tiếng cười to từ trên cao chỗ truyền tới. Tất cả con em nhìn sang, chỉ gặp đó là một đạo nam tử trung niên, thân thể thẳng tắp, khôi ngô, một đầu tóc ngắn thần thái sáng láng. Chỉ bất quá hắn sắc mặt lại đen, mặt chữ quốc, khiến cho hắn nhìn chính trực, nghiêm túc, uy áp cực nặng. Nhất là hắn một đôi mắt, mặc dù không lớn, nhưng lại tinh quang lưu chuyển, trong ánh mắt kia bắn ra tới quang mang, như là vạn trượng như núi lớn, cho người ta một loại bá đạo, kiên cường cảm giác. Ánh mắt của hắn đón chỗ, mỗi một cái đệ tử cũng không dám cùng đối mặt. Hắn còn có thể là ai? Chính là Lý Mộ Thiên. Ngươi là những năm gần đây cái thứ nhất chủ động lựa chọn bản tọa đệ tử, làm sao? Bản tọa nghiêm ngặt thế nhưng là nổi danh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Nói thật, ngay cả Lý Mộ Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn đã không biết có bao nhiêu năm, có tử đệ không có lựa chọn hắn. Hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Hắn chẳng qua là dạy bảo các phương diện tương đối nghiêm khắc một chút thôi. Làm sao lại đem những tử đệ này toàn bộ hù chạy? Có đôi khi hắn đều dưới đáy lòng cảm thán, hiện tại những tử đệ này thật sự là càng ngày càng già mồm. Nhưng không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay, sẽ có một người đệ tử chủ động lựa chọn hắn. Mà lại tên đệ tử này, hay là đột phá đến 71 tầng tử đệ. Đáy lòng của hắn mặc dù hưng phấn, kích động, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi hướng Đấu La. Tu đạo vốn là tàn khốc, không có cái gì có sợ hay không, ta lựa chọn ngươi, chính là muốn ngươi tôi luyện tâm tính của ta, ý chí, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước, từ ta mặc cho ngươi ngày này trở đi, ngươi nhất định chính là ta cả đời sư tôn. Sư tôn ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Đấu La thái độ thành khẩn, nhìn ra hắn là thật tâm muốn bái Lý Mộ Thiên vi sư. Lý Mộ Thiên âm thầm gật đầu, Đấu La nếu có thể nói ra như thế một phen, đủ để chứng minh kẻ này quyết tâm. Đấy lòng của hắn đối với Đấu La càng phát tán thành. "Tốt, bản tọa liền nhận lấy ngươi, từ nay về sau, ngươi ta cùng tiến thôi." Lý Mộ Thiên cũng biểu đạt lập trường của hắn. "Tiểu Phàm, đến ngươi." Theo Đấu La lựa chọn Lý Mộ Thiên hầu, cũng cuối cùng đã tới Trần Phàm nơi này. Chương 541, thật có lỗi, trong nội tâm của ta đã có nhân tuyển. Chương 541, thật có lỗi, trong nội tâm của ta đã có nhân tuyển. Giờ khắc này, tất cả tử đệ cùng trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm nơi này. Bọn hắn biết, nếu như không có tên kia thần bí đệ tử, Trần Phàm chính là lần so tài này thứ nhất. 72 tầng, cái này ở ngoại viện cũng là thiên tài trong thiên tài. Dạng này một tên thiên tài, rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, hắn sẽ chọn vị nào nội viện trưởng lão? Ngươi không cần tuyển, gia nhập vào bản tọa môn hạ, ngày sau linh đan diệu dược không thể thiếu ngươi. Ngay tại Diệp Phong làm ra lựa chọn giờ khắc này, Cố Đông Lưu bên người, một tên trưởng lão mở miệng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp đó là một vị tóc trắng phơ lão giả, mặc dù dáng người gầy gò, nhưng trên thân phát ra khí tức lại là vô cùng cường đại. Hách Tử Đồng, Hách trưởng lão. Lập tức liền có tử đệ nhận ra được, kinh hô mà lên. Không nghĩ tới Hách trưởng lao thế mà nhìn chúng Trần Phàm. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Hách trưởng lao thế nhưng là học viện cao tầng trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở chú ý đại trưởng lao phía dưới, trưởng quản học viện hết thảy linh dược tài nguyên phân phối, chính là học viện thực sự đại tài chủ. Trần Phàm muốn phát tài, nếu như hắn trở thành Hách trưởng lão tọa hạ đệ tử, cái kia học viện tài nguyên đúng vậy liền hưởng chi không hết. Rất nhiều người nhìn xem Trần Phàm, đều là một mặt ước ao ghen tị, đều cảm thấy Trần Phàm quá may mắn, lại bị Hách trưởng lão nhìn trúng. Thế nhưng là, học viện không phải nói, tại tấn thăng tử đệ lựa chọn sư tôn thời điểm, bất luận cái gì trưởng lão đều không cho cái nhiêu, lôi kéo tử đệ, Hách trưởng lão làm như vậy, chẳng phải là trái với học viện quy định? Huynh đệ, người mới tới. Học viện quy định mặc dù không có khả năng trái với, nhưng cũng phải nhìn người, nếu như là nội viện trưởng lão, bọn hắn tự nhiên không có lá gan đi trái với, nhưng giống Hách trưởng lão loại cấp bậc này trưởng lão, quy định trong mắt bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là bài trí thôi. Là như thế này à? Lúc đầu một vài đệ tử còn tại nghi hoặc, vì sao Hách trưởng lão có thể chủ động lôi kéo Trần Phàm? Nhưng khi bọn hắn nghe được bên cạnh tử đệ nói ra nguyên nhân sau, bọn hắn mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì thực lực cùng địa vị. Quả nhiên, có thực lực tuyệt đối cùng địa vị, bất luận cái gì quy tắc trật tự đều sẽ bị đánh vỡ. Hiện nay, cơ hồ tất cả tử đệ đều sẽ cho là Trần Phàm sẽ chọn Hách trưởng lão. Dù sao Hách trưởng lão địa vị còn tại đó, những cái kia nội viện trưởng lão cho dù mạnh hơn, tại Hách trưởng lão nơi đó cũng chỉ có cúi đầu nhận mệnh phần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hách trưởng lão bên người lại một vị trưởng lão nói chuyện. Hách trưởng lão, ngươi tọa hạ đã có không ít tử đệ, từng cái thiên phú siêu nhiên, thực lực siêu quần, không kém Trần Phàm cái này một cái. Không bằng ngươi đem kẻ này nhường cho ta, ngày sau bản tọa chắc chắn đến nhà bái tạ. Tất cả con em nhìn sang, lập tức lại là giật mình. Lý Kiện trưởng lão. Tất cả con em nghĩ không ra, không chỉ có Hách trưởng lão nhìn chúng Trần Phàm, ngay cả Lý Kiện trưởng lão cũng nhìn chúng. Trần Phàm, Hách trưởng lão mặc dù trưởng quản học viện linh dược tài nguyên, có thể nhưng bản tọa cũng trưởng quản lấy học viện chiến binh tài nguyên. Ngươi chỉ cần gia nhập bản tọa môn hạ, bản tọa tại cái này trịnh trọng hứa hẹn, chắc chắn sẽ ngay trước nơi đây tất cả tử đệ mặt, tự mình đưa tặng ngươi ba kiện linh cấp cao phẩm chiến binh, cùng bốn kiện cùng cấp bậc phòng hộ chiến giáp, ngươi có bằng lòng hay không? Lý kiện trưởng lão nói, trong nháy mắt để ở đây tử đệ sôi trào. Cái gì? Ba kiện linh cấp cao phẩm chiến binh, bốn kiện cùng cấp bậc phòng hộ chiến giáp. Ông trời của ta, cái này cộng lại bảy kiện, mỗi một kiện đều có thể xưng bảo vật ta, nhất là đối với Trần Phạm loại này vừa mới tấn thăng nội viện tử đệ, vậy đơn giản là trí cao trang bị. Bực này hứa hẹn, thử hỏi cái nào tử đệ có thể chống cự? Xem ra Lý kiện trưởng lao đối với Trần Phạm, tình thế bắt buộc a. Trần Phạm, ta thật sự là quá hâm mộ hắn. Từng cái tử đệ đều là khiếp sợ không thôi. Tại bốn phía nhấc lên trận trận kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, Lý kiện trưởng lao hứa hẹn chính là Trần Trụi dụ hoặc, Trần Phạm làm sao có thể chống đỡ được? Hừ, không mẹn mẹn có hai người các ngươi, lão hủ còn chưa lên tiếng, Trần Phạm, chỉ cần ngươi trở thành lão hủ tọa hạ đệ tử, bất kỳ công pháp nào bí tịch tùy tiện tuyển. Công pháp bí tịch tính là gì? Bản tọa có thể cho ngươi vô số đại đạo cơ hội, chỉ cần ngươi trở thành bản tọa đệ tử, ngày sau trong học viện nhiệm vụ, bản tọa tự mình cho ngươi chọn, đều là loại kia phong hiểm nhỏ, lại có vô số kỳ ngộ kỳ duyên nhiệm vụ, ngươi suy nghĩ một chút. Nhưng mà, lôi kéo Trần Phạm, không chỉ có Hách trưởng lão cùng Lý kiện trưởng lão. Trong học viện cao tầng trưởng lão đều từng cái mở miệng. Trần Phạm hiện nay, tiên nhiên trở thành những trưởng lão kia trong suy nghĩ bánh trái thơm ngon. Rất nhiều tử đệ đều là nhìn xem Trần Phạm, ước ao ghen tị tới cực điểm. Lý Huyền Quân thần sắc đều xuất hiện động dung. Hắn không nghĩ tới, lúc trước cùng hắn gặp mặt một lần ngoại viện đệ tử, bây giờ sẽ đột phá 72 tầng, bị học viện nhiều như vậy cao tầng trưởng lão như vậy lôi kéo. Cho dù là Lãnh Phong đều là như vậy. Hắn lúc trước đột phá đến 73 tầng, tự nhiên cũng là nhận lấy tất cả đại trưởng lão lôi kéo. Nhưng hắn cảm thấy, hắn xứng đáng vinh hạnh đặc biệt này. Hắn thể chất đặc thù, trời sinh dị thể, còn đột phá đến học viện từ trước tới nay cao nhất tầng lầu, tự nhiên chịu lên tất cả đại trưởng lão tranh nhau lôi kéo. Nhưng Trần Phạm đâu? Hắn chỉ là gần đoạn thời gian danh tiếng vang xa, nghe nói là có chỗ cơ duyên, mới khiến cho hắn có hôm nay chi thành tựu. Nhưng những này tại Lãnh Phong trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Thậm chí hắn đều trướng mắt Trần Phạm. Nhưng giờ phút này Trần Phạm lại nhận lấy ngày đó hắn chịu đến toàn bộ lãnh ngộ. Đấy lòng của hắn tự nhiên có chút ghen ghét. Tốt, ta Trần gia muốn một bước lên trời, Tiểu Phạm, ngươi tốt dạng, thật sự là tốt. Nhưng mà, rất nhiều người đấu kỵ Trần Phạm. Trần gia đám người lại là cao hứng tới cực điểm. Mặc kệ là Trần gia tử đệ hay là Trần Vũ Mệnh, Trần Thương Hải, Trần Thanh Huyền bọn hắn đều là kích động dị thường, đối với Trần Phạm khen không dứt miệng. Kỳ thật, tại Trần Phạm từ 72 tầng tháp lâu lúc đi ra, bọn hắn liền nghĩ đến Trần Phạm tất nhiên sẽ bị học viện trọng dụng. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới chính là Trần Phạm sẽ như thế thụ chú ý, lại có nhiều như vậy cao tầng trưởng lão nhìn chúng Trần Phạm, mà lại mở ra điều kiện, một cái so một cái hấp dẫn người. Bọn hắn cảm thấy, mặc kệ Trần Phạm gia nhập trưởng lão nào môn hạ, đối bọn hắn tới nói, đều là một kiện không gì sánh được may mắn sự tình. Nhưng mà, bọn hắn coi là Trần Phạm sẽ chọn những trưởng lão này bên trong một cái. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phạm giờ này khắc này, lại nói lên như thế một phen. Thật có lỗi, các vị trưởng lão, trong nội tâm của ta đã có nhân tuyển. Lời nói này, quá đột nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Trần Phàm thế mà lại nói như vậy. Làm sao có thể? Ta sẽ không nghe lầm đi. Rất nhiều người còn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có nhiều như vậy cao tầng trưởng lão lôi kéo Trần Phàm, là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Có thể Trần Phàm lại tại giờ phút này cự tuyệt cái này quang vinh. Hách trưởng lão cùng Lý kiện trưởng lão mấy người cũng đều là một bộ không cách nào tin bộ dáng. Bọn hắn cỡ nào địa vị, cỡ nào thân phận. Trừ viện trưởng cùng Cố Đông Lưu số ít mấy người bên ngoài, trong học viện, bọn hắn chính là trên vạn người tồn tại. Không biết có bao nhiêu tử đệ muốn gia nhập đến môn hạ của bọn hắn, nhưng đều không có cơ hội này. Nhưng trước mắt, cơ hội thật tốt này bày ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm lại cự tuyệt. Cho dù Trần Phàm lựa chọn bọn hắn bên trong một cái, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận có thể Trần Phàm, một cái đều không có tuyển. Không chỉ có không có tuyển, còn nói ra một câu trong lòng đã có nhân tuyển loại lời này. Bọn hắn sắc mặt lúc này liền thay đổi. Loại cảm giác này, thật giống như hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, trong lòng bọn họ cảm giác rất khó chịu. Chương 542, Sở Chiến Hoàng, 10 năm trước tiêu ngạo chương 542, Sở Chiến Hoàng, 10 năm trước tiêu ngạo Tiểu Phàm, ngươi đang nói cái gì? Trần Thương Hải bọn người nhìn xem Trần Phàm, đều là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm có thể bị nhiều như vậy cao tầng trưởng lao tranh nhau lôi kéo, đó là Trần Phàm phúc khí. Theo lý thuyết, Trần Phàm hẳn là không có lý do cự tuyệt mới đối, làm sao hiện tại? Tốt, đã ngươi đã có nhân tuyển, vậy ngươi thử nói xem, người kia là ai? Thử, bản tọa ngược lại muốn xem, ở trong học viện còn có ai có thể so sánh chúng ta còn có tư cách? Hách trưởng lão bọn người một mặt lãnh đạm, vừa rồi Trần Phàm lời nói, để bọn hắn tại vô số tử đệ trước mặt bị mất mặt, trong lòng bọn họ khó chịu, ngược lại muốn xem Trần Phàm nói người kia là ai. Sẽ không phải là Cố Đông Lưu trưởng lão đi. Các ngươi nói có phải hay không là viện trưởng? Vô số tử đệ suy đoán. Dù sao người hướng chỗ cao nhìn. Nếu Trần Phàm không tuyển chọn Hách trưởng lão bọn hắn, như vậy rất có thể là trướng mắt Hách trưởng lão bọn hắn. Đã như vậy, cái kia Trần Phàm lựa chọn tất nhiên là so Hách trưởng lão bọn hắn thân phận tồn tại cao hơn. Mà toàn bộ học viện, so Hách trưởng lão bọn hắn thân phận cao hơn, cũng chỉ có Cố Đông Lưu cùng viện trưởng. Đương nhiên, thần tướng học viện, ngoa hổ tàng long, trong đó tất nhiên còn có thân phận tại Cố Đông Lưu phía trên tồn tại. nhưng những tồn tại này đều giấu ở học viện chỗ sâu, đừng nói bọn hắn tiếp xúc không đến, Trần Phàm càng là không có khả năng biết. Cho nên, tại bọn hắn lý giải bên dưới, Trần Phàm không phải lựa chọn Cố Đông Lưu, chính là viện trưởng. Chư vị trưởng lão đều là trong học viện nhân vật thủ lĩnh, mặc kệ là thân phận hay là thực lực đều bao trùm tại mọi người phía trên. Nếu như có thể trở thành chư vị trưởng lão đệ tử, vậy dĩ nhiên là không gì sánh được quang vinh sự tình. Nhưng người có chí riêng, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Cho dù ta hiện tại chỉ là vừa mới tấn thăng nội viện đệ tử, nhưng vẫn như cũ có chính ta kiên trì. Cho nên ta lựa chọn Sở Chiến Hoàng, Sở trưởng lão. Trần Phàm lời nói, thanh âm cũng lớn, lại truyền đến mỗi một cái đệ tử cùng trưởng lão trong hai. Bọn hắn nghe được Sở Chiến Hoàng cái tên này sau, cảm giác đầu tiên chính là ngoài ý muốn, không gì sánh được ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm không có lựa chọn Cố Đông Lưu cùng viện trưởng, ngược lại lựa chọn Sở Chiến Hoàng. Sở Chiến Hoàng, cái tên này mặc dù vang dội, nhưng ở tất cả tử đệ cùng trưởng lão trong mắt, lại là một cái cả ngày chơi bời lêu lổng, ngồi ăn rồi chờ chết người. Trần Phàm thế mà lựa chọn người này, đầu hắn khẳng định nước vào. Sở Chiến Hoàng mặc dù là nội viện trưởng lão, nhưng cơ hồ không có người nào khí, có cũng được mà không có cũng không sao, rất nhiều tử đệ đều không đi tuyển hắn, thậm chí đáy lòng đều không đem hắn xem như một trưởng lão, thật không nghĩ đến, Trần Phàm thế mà lựa chọn hắn. Không ít đệ tử thổn thức không thôi. Cho dù là Hách trưởng lão, Lãnh Phong, Lý Việt Quân, thậm chí Cố Đông Lưu bọn người là sắc mặt kinh ngạc, đối với Trần Phàm lựa chọn, cảm thấy khó có thể tin. Tiểu Phàm, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất khả tư nghị nhất, hay là Trần Vô Mệnh, Trần Thương Hải, Trần Thanh Huyền các loại Trần gia người? Trần Phàm lựa chọn Sở Chiến Hoàng, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đến, cho dù Trần Phàm không tuyển chọn Hách trưởng lão bọn hắn, cái kia lựa chọn cái nào đó nội viện trưởng lão cũng được, á làm sao lại lựa chọn Sở Chiến Hoàng? Bọn hắn đối với Trần Phàm càng ngày càng không hiểu rõ. Trần Phàm, ngươi xác định lựa chọn Sở Chiến Hoàng? Hách trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Phàm, lại một lần nữa xác nhận. Hắn trong tiềm thức không tin Trần Phàm sẽ chọn Sở Chiến Hoàng. Thậm chí hắn còn đem Sở Chiến Hoàng gần 5 năm qua đủ loại hình ảnh lại một lần nữa hiện ra tại Trần Phàm trước mặt. Hắn muốn cho Trần Phàm lại một lần nữa xác nhận. Không sai, chính là Sở Chiến Hoàng, ta Trần Phàm nguyện ý trở thành hắn tọa hạ đệ tử. Trần Phàm nhìn xem trong tấm hình, Sở Chiến Hoàng ôm bầu rượu, cả ngày không có việc gì, ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, lại một lần nữa xác định. Giờ khắc này, tất cả tử đệ cùng trưởng lão đều nghe rõ. Trần Phàm thật lựa chọn Sở Chiến Hoàng. Vì cái gì? Vô số tử đệ cùng Hách trưởng lão bọn người là một mặt mê hoặc. Hắn cùng kinh nghiệm của ta rất giống, ta ở trên người hắn thấy được trước đó ta, chỉ thế thôi. Đây là Trần Phàm trả lời. Tất cả tử đệ cùng trưởng lão nghe xong, đều là lần nữa khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Phàm lựa chọn Sở Chiến Hoàng là bởi vì cái gì sự tình, thậm chí có cái gì lý do vạn bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà chỉ là kinh lịch tương tự. Đơn giản như vậy. Xem ra lúc trước hắn hiểu qua Sở Chiến Hoàng một ít chuyện, bất quá vậy thì thế nào, trước kia trung quy là trước kia, hiện tại mới là nói rõ hết thảy căn bản, đáng tiếc. Không ít trưởng lão đều là thở dài một hơi. Một cái thiên tài như vậy hẳn giống, thế mà lựa chọn Sở Chiến Hoàng, thật không biết là Sở Chiến Hoàng gặp vận may, hay là Trần Phàm mắt bị mù. Sớm biết dạng này, học viện liền không nên đem Sở Chiến Hoàng hình ảnh cùng nhau hiện ra ở chỗ này, Sở Chiến Hoàng loại người này nên từ trong viện trưởng già bên trong xóa tên. Hách trưởng lão bọn hắn đều hối hận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã chậm. Trần Phàm đã lựa chọn Sở Chiến Hoàng. Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Cái này dù sao cũng là Trần Phàm lựa chọn của mình. Trong lòng bọn họ lại là không cam lòng, cũng hẳn là tôn trọng. Sở Chiến Hoàng. Lập tức Hách trưởng lão liền hét lớn một tiếng, thanh âm của cuộn, như lôi đỉnh tức giận bình thường, ầm vang hướng một chỗ phương hướng tịch quên mà đi. Tất cả con em nhìn về phía phương hướng kia, lập tức liền hiểu, phương hướng kia rõ ràng là Sở Chiến Hoàng nơi ở chỗ. Mỗi một lần tấn thăng nội viện tử đệ lựa chọn trưởng lão lúc, Sở Chiến Hoàng đều không có xuất hiện qua. Đương nhiên, hắn ra không xuất hiện đã không trọng yếu, bởi vì không có tử đệ sẽ chọn hắn. Nhưng lần này lại xuất hiện Trần Phàm cái này hiếm thấy. Nếu Trần Phàm lựa chọn Sở Chiến Hoàng, như vậy Sở Chiến Hoàng lẽ ra lại tới đây, tiếp nhận Trần Phàm bái sư. Thế nhưng là, tại Hách trưởng lão thanh âm phát ra đằng sau, Sở Chiến Hoàng trụ sở không có động tĩnh chút nào, tất cả mọi người không có nhìn thấy Sở Chiến Hoàng thân ảnh hiện thân. Hắn chẳng lẽ không tại học viện? Có tử đệ đoán được loại khả năng này. Không nên à, Sở Chiến Hoàng ta nghe nói hắn quanh năm đều không ra học viện, vẫn luôn ở tại hắn cái kia Bách Chiến Phong bên trong, theo lý thuyết hắn giờ phút này hẳn là tại trong núi a. Rất nhiều tử đệ không rõ ràng cho lắm. Hừ, giả câm bờ điếc không ra, hắn sẽ không phải còn tưởng rằng đây là đang 10 năm trước. Xác thực, 10 năm trước hắn, chúng ta không thể trêu vào hắn, nhưng bây giờ đã là 10 năm sau, hắn cũng đã không phải trước đó Sở Chiến Hoàng, còn tại cùng chúng ta sĩ diện, bản tọa hiện tại liền đi qua hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Có trưởng lão nhìn thấy Sở Chiến Hoàng còn không ra, lập tức lửa giận liền dâng lên. Lúc đầu bởi vì Trần Phàm sự tình, bọn hắn đấy lòng liền không thoải mái, bây giờ Sở Chiến Hoàng còn cùng bọn hắn sĩ diện, trong lòng bọn họ giận trực tiếp bộc phát. Giờ khắc này, bọn hắn liền muốn đi Sở Chiến Hoàng trụ sở đem nó hào hào giáo huấn một phen. Nhưng là, bọn hắn loại hành vi này bị Cố Đông Lưu ngăn trở. Hắn mặc dù bây giờ biến thành cái dạng này, nhưng tốt xấu trước đó cũng là ta học viện tiêu ngạo, cho đến ngày nay, ta đều cảm thấy là ta học viện có lỗi với hắn. Đại trưởng lão, đây là mệnh của hắn, cùng học viện không quan hệ, ngươi không cần ấy nấy. Con của hắn xuất sinh, nhất định là họa loạn căn nguyên, chỉ bất quá hắn số mệnh không tốt, bị cỗ thế lực kia để mắt tới, hắn chỉ có nhận vua. Chương 543, thần tướng cát. 15 ngày thời gian chương 543, thần tướng cát. 15 ngày thời gian đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có buông xuống năm đó sự kiện kia. Năm đó sự kiện kia. Hừ, đó là hắn không hiểu được xem xét thời thế, nếu như lúc trước hắn không có khư khư cố chấp, hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Năm đó Sở Chiến Hoàng cỡ nào lóa mắt, có thể xưng ta thần tướng học viện thần thoại, thần giận đại lục tam đại học viện tử đệ, cái nào có thể so sánh được hắn, nhưng bây giờ đâu, lại biến người không ra người quỷ không ra quỷ, đâu còn có lúc trước Sở Chiến Hoàng phong độ tuyệt thế. Hừ, người sắp chết thôi, thiên kiếp phản vệ chi độc, ngay cả lãnh tụ đều bất lực, còn có ai có thể giải. Bất quá hắn vận khí cũng không tệ lắm, phút cuối cùng, còn thu một cái thiên tài như vậy đệ tử, đáng giá. Cố Đông Lưu các loại trưởng lão đều bởi vì Sở Chiến Hoàng ba chữ này, để bọn hắn lâm vào trong hồi ức. Trong đầu, Tôn Địa thân ảnh cao lớn xuất hiện lần nữa. Bọn hắn nhớ tới bóng người này làm mỗi một sự kiện, nói qua mỗi một câu nói. Mỗi một người bọn hắn đều tại thổ thức. Nhưng này dù sao đã là nhớ lại. Hiện tại Sở Chiến Hoàng, nơi nào còn có 10 năm trước dáng vẻ, tự cam rơi xuống, hoàn toàn chính là đang chờ chết. Hắn nếu không ra, cũng được, Trần Phàm ngươi liền đi Bách Chiến Phong bên trong bái sư đi. Mặc kệ ngươi có thể hay không ở hắn nơi đó học được đồ vật, có một chút ngươi muốn nhớ lấy, bản tọa hy vọng đạo tâm của ngươi không nên bị hắn ảnh hưởng, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ điểm này. Cố Đông Lưu là sợ Sở Chiến Hoàng trạng thái sẽ ảnh hưởng đến Trần Phàm. Bởi như vậy liền được không bù mất. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Bách Chiến Phong phương hướng, than nhẹ một tiếng, lập tức mang theo Hách trưởng lão bọn người rời đi nơi đây. Theo bọn hắn rời đi, lần so tài này cũng coi là triệt để kết thúc. Bất quá, phàm là tấn thăng nội viện tử đệ, không đơn giản chọn lựa đến trong suy nghĩ sư tôn, sẽ còn nhận học viện một chút ban thưởng. Ban thưởng này sẽ căn cứ mỗi một cái đệ tử đột phá tầng lầu để cân nhắc. Trần Phàm lần này mặc dù không phải hạng nhất, nhưng cũng là người thứ hai. Hắn nhận ban thưởng tự nhiên là phong phú nhất. Quỷ Kiến Sầu chính là bao năm qua thi đấu người phụ trách. Ban thưởng này do hắn cấp cho. Lúc này hắn phất ống tay áo một cái, mỗi một cái đệ tử trong tay liền xuất hiện một chiếc nhẫn. Đây là đối với các ngươi ban thưởng, mỗi một cái nhẫn bên trong đều có không giống nhau ban thưởng này có linh dược, công pháp, bí tịch, thậm chí chiến binh các loại một loạt bảo vật. Đột phá tầng lầu càng cao tử đệ, phần thưởng của bọn hắn cũng liền cao nhất, lần này trừ tên kia đột phá 81 tầng thần bí tử đệ bên ngoài, cao nhất chính là Trần Phàm. Quỷ Kiến Sầu cố ý đem Trần Phàm ban thưởng nói ra, "Trần Phàm, phần thưởng của ngươi chính là thiên cấp cựu phẩm đan dược 50 khỏa, thiên cấp cựu phẩm công pháp 8 bộ, thiên cấp cao đẳng chiến binh 10 cái." Nhiều như vậy. Khi Quỷ Kiến Sầu đem Trần Phàm ban thưởng nói ra đằng sau, bốn phía tử đệ một mặt chấn kinh cùng hâm mộ. Hắn thế mà ban thưởng 50 khỏa thiên cấp cựu phẩm đan dược, ông trời của ta mới chỉ có 10 khỏa, hay là thiên cấp tứ phẩm? Ta chỉ có 6 viên, ngay cả tứ phẩm cũng chưa tới, chỉ có tam phẩm. Thỏa mãn đi ngươi, ta đan dược đều không có, công pháp cũng chỉ có 2 bộ, chiến binh cũng chỉ có 2 kiện, mà lại đẳng cấp tất cả đều là thiên cấp nhất phẩm. Hừ, ngươi tốt xấu trả hết thiên cấp, ta đột phá tầng lầu thấp nhất, linh dược không có, công pháp không có, chiến binh chỉ có 1 kiện, ngay cả thiên cấp cũng chưa tới. Trần Phàm đâu, hắn công pháp liền 8 bộ, chiến binh đều 10 cái, mà lại mỗi một cái đều là thiên cấp cấp bậc cao nhất. Trên lệch quá xa. Vô số tử đệ đều đang hâm mộ Trần Phàm. Người sau bực này ban thưởng, đối bọn hắn tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Bây giờ Trần Phàm một chút đạt được nhiều như vậy, bọn hắn hâm mộ đồng thời, đáy lòng đều đang âm thầm thề, nhất định phải khắc khổ rèn luyện, siêu việt bản thân, tranh thủ tại lần sau băng ngục linh lung tháp thi đấu thời điểm, bọn hắn cũng có thể cùng Trần Phàm một dạng, nhận học viện cao hồi báo ban thưởng. Bất quá, so với đám người mà nói, Đấu La nghe được Trần Phàm ban thưởng, trên thần sắc thật không có bao lớn ba động. Hắn cùng Trần Phàm chỉ kém một tầng, xếp hạng đuổi sát Trần Phàm. Phần thưởng của hắn chính là 40 khỏa thiên cấp cựu phẩm đan dược, 4 bộ thiên cấp cựu phẩm công pháp, 2 kiện thiên cấp cao đẳng chiến binh. Ban thưởng đều là thiên cấp cựu phẩm, cùng Trần Phàm một dạng, chỉ là về số lượng ít một chút, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao Trần Phàm siêu việt hắn một tầng, hắn cũng không lời oán giận. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, thậm chí bốn phía vô số tử đệ cũng không nghĩ tới. Trần Phàm ban thưởng có thể không chỉ riêng là những này. Lúc này, đang nói xong Trần Phàm ban thưởng đằng sau, Quỷ Kiến Sầu cười thần bí, ngay sau đó lại là nói ra một câu, "Bất quá, băng ngục linh lung tháp thi đấu, mỗi một lần đều sẽ đối với hạng nhất có khen thưởng thêm, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì tên kia thần bí đệ tử vô cớ biến mất, hạng nhất không tồn tại. Đặc biệt đem phần thưởng đệ nhất thêm vào đến người thứ hai trên thân. Bởi vậy bản tọa tuyên bố, Trần Phàm đem hưởng thụ hạng nhất khen thưởng thêm, hắn có thể tiến về thần tướng các lĩnh ngốc. 15 ngày thời gian." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả tử đệ lập tức sắc mặt cùng nhau giật mình. "Trần Phàm, thế mà hưởng thụ hạng nhất ngoài định mức đãi ngộ." Bọn hắn vốn cho rằng Trần Phàm chỉ là ban thưởng đan dược, công pháp, chiến binh không gì sánh được phong phú. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm thế mà gián tiếp tính đạt được khen thưởng thêm cơ hội. Trần Phàm vận khí cũng quá tốt đi. Nhất là, ban thưởng này lại là đi thần tướng các ngây ngốc 15 ngày thời gian. Thần tướng các, 15 ngày thời gian. Đôi này tất cả con em mà nói, là kinh hãi nhất. Bởi vì bọn hắn đều biết, thần tướng các chính là học viện trùng điệp chi địa. Trong đó trấn áp học viện mấy trăm năm qua tất cả đại trưởng lao dốc hết tâm huyết cất giữ các loại thần thông chiến kỹ, cùng kinh nghiệm, cảm nội chờ chút. Bực này địa phương, cũng không phải bình thường tử đệ có thể tiến vào. Nội viện tử đệ đều không có tư cách, chỉ có chí tôn đệ tử cùng thân truyền đệ tử có thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Trần Phàm lại có thể đi vào 15 ngày thời gian. Đây quả thực là thiên đại hảo sự, so cái gì ban thưởng đều chân quý. Ta quá hâm mộ hắn. Đừng nói 15 ngày, cho ta nửa ngày ta đều thắp hương bài Phật. Lúc trước Lãnh Phong sư huynh cũng không có bực này đãi ngộ. Bất quá đây cũng là bất khí, là tên kia thần bí tử đệ tắc thành cho hắn, lại nói mỗi một lần thi đấu, học viện ngoài định mức ban thưởng cũng không giống nhau. Lúc trước Lãnh Phong mặc dù không có tiến vào thần tướng các, nhưng lại may mắn đạt được viện trưởng đại nhân 3 ngày thời gian chỉ điểm, hai loại ban thưởng đều có các chỗ tốt, chỉ sợ chỉ có hai người này rõ ràng nhất. Lý Huyền Quân cùng Lãnh Phong mấy người cũng dù sao cũng hơi động dung. Thần tướng các 15 ngày thời gian, đủ để cho kẻ này các phương diện nâng cao một bước. Nếu như hắn lực lĩnh ngộ không sai, có lẽ còn có thể từ đó đạt được một loại nào đó cơ duyên nói cũng không chừng. Lý Huyền Quân mặc dù là nội viện trưởng lão, nhưng tương tự không có tư cách tiến vào thần tướng các. Lãnh Phong muốn tương đối tốt đi một chút. Hắn mặc dù mặt ngoài là nội viện tử đệ, nhưng là cao tầm trưởng lão tọa hạ đệ tử, chỉ là ở tại nội viện thôi. Hắn có thể đi thần tướng các, nhưng một tháng cũng chỉ có một lần. Có thể tính toán đến bây giờ, hắn đi vào số lần đều không có vượt qua 15 lần. Chương 544, nên tới cuối cùng sẽ đến chương 544, nên tới cuối cùng sẽ đến nhưng mà Trần Phàm lại trực tiếp một chút chính là 15 ngày. Không thể không nói, năm nay ban thưởng có chút hung ác. Vì cái gì? Chỉ là kém một tầng, hắn lại có thể đi thần tướng các, mà ta không có cái gì. Đấu La đấy lòng oán trách đứng lên. Lúc đầu nếu như không có thần tướng các cái này khen thưởng thêm, hắn đối với Trần Phàm cũng không có cái gì oán trách. Nhưng bởi vì tên kia thần bí đệ tử, Trần Phàm lại ngoài ý muốn đạt được cơ hội này. Đấy lòng của hắn bắt đầu ghen tị. Cảm thấy chuyện tốt bực này vì cái gì không phát sinh ở trên người hắn. Thiên cấp cửu phẩm đan dược chiến binh bốn phía vô số tử đệ làm sao biết. Trong con mắt của bọn họ, Trần Phàm ban thưởng là bảo vật, là khó gặp một lần cơ duyên. Nhưng ở Trần Phàm trong mắt, tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Nếu như ta chỉ là một tên phổ thông ngoại viện đệ tử, vậy những thứ này ban thưởng với ta mà nói chính là bảo vật. Nhưng cũng tiếc, ta là Diệp Phong, tiên khí ta đều có, những vật này lại được cho cái gì? Cho dù có thể tại thần tướng các ngây ngốc 15 ngày thời gian, vậy thì thế nào? Ta có được hỗn độn tiên thư, vĩnh hằng long đế bí mật, đừng nói một cái thần giận đại lục, cho dù là đại thiên thế giới, đều không có bất luận cái gì truyền thừa có thể cùng nó đánh đồng. Nếu như Trần Phàm chỉ là Trần Phàm, như vậy tất nhiên sẽ đối với lần này ban thưởng không gì sánh được cùng nhiệt, kích động. Nhưng Trần Phàm lại là Diệp Phong. Trên người hắn bảo tàng không biết so với cái kia ban thưởng, thần tướng các cao hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn căn bản chướng mắt những phần thưởng này. Nhưng tuy là như vậy, hắn mặt ngoài đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hắn đối với Quỷ Kiến Sầu một mặt cảm kích nói, đa tạ học viện đối với đệ tử đại lực bồi dưỡng, ngày sau đệ tử ổn thỏa cố gắng tu luyện, báo đáp học viện. Quỷ Kiến Sầu hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức liền an bài xuống dưới mỗi một cái tân tấn tử đệ trong tay cấp cho một cái lệnh bài. Tấm lệnh bài này tới cửa khắc lấy một chữ to. Bên trong, điều này đại biểu lấy nội viện đệ tử biểu tượng. Quỷ Kiến Sầu giới thiệu, lệnh bài có thể dùng mỗi một cái đệ tử lực lượng thần hồn đi kích hoạt. Một khi kích hoạt, bên trong sẽ xuất hiện cái này tử đệ tại nội viện bên trong trụ sở tin tức. Trạm Linh Phong. Trần Phàm trụ sở là Trạm Linh Phong. Tân tấn tử đệ mặc dù đều bái nội viện trưởng lão vi sư, nhưng trụ sở hay là độc lập. Khác biệt duy nhất chính là ngọn núi lớn nhỏ. Trần Phàm chính là người thứ hai, hắn Trạm Linh Phong 300 mét vuông. Tại tất cả tử đệ bên trong là rộng nhất rộng. Tốt, một dãy chuyện bản tọa đã an bài hoàn tất, nếu như mọi người còn có cái gì không hiểu, có thể đi trở về trưng cầu ý kiến sư tôn của các ngươi. Bất quá, có một việc hy vọng mọi người có một chuẩn bị tâm lý. Hiện nay, mọi người đều biết tên kia thần bí đệ tử sự tình. Hắn rất có thể liền ẩn nấp tại các ngươi tân tấn tử đệ bên trong. Việc này, học viện cao độ coi trọng. Sau đó, rất có thể biết tìm các ngươi mỗi người tìm hiểu tình huống, đến lúc đó các ngươi cố gắng phối hợp là được. Sau khi nói xong, Quỷ Kiến Sầu liền rời đi nơi đây. Nhưng hắn lời nói, còn tại tất cả con em bên thai quanh quẩn. Bọn hắn biết, bọn hắn đã thành học viện đối tượng hoài nghi. Ngay sau, nhất cử nhất động của bọn họ rất có thể đều sẽ nhận giám thị. Quản nó chi, dù sao cái kia thần bí đệ tử không phải ta, bọn hắn muốn làm sao trà cũng không quan hệ. Chính là, không có gì đáng sợ. Những cái kia tân tấn tử đệ ngược lại là từng cái thái độ thờ ơ, không phải liền là bị điều tra sao? Tuy tiện tra, bọn hắn lại không có chấn áp dị độ chi bằng, cũng không có thực lực kia, bọn hắn sẽ còn sợ sẽ học viện điều tra không thành. Bất quá, chúng ta mặc dù không phải tên kia thần bí đệ tử, nhưng này tên thần bí đệ tử liền giấu ở trong chúng ta, ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Xem ra chúng ta ngày sau phải nhiều hơn chú ý bên người tử đệ, nhất là chúng ta những này tân tấn tử đệ. Không sai, chúng ta tân tấn tử đệ nhân số không nhiều, nhưng mỗi người cũng có thể là tên kia thần bí tử đệ, mọi người muốn lưu tâm a. Những cái kia tân tấn tử đệ cũng đều là riêng phần mình quét đối phương một chút, lập tức rời đi nơi đây. Bọn hắn muốn trở về chuẩn bị một phen, vào ở nội viện. Trần Phàm tự nhiên cũng muốn trở về thu thập một phen. Hắn không chỉ có muốn dẫn lấy thần minh đem đến Trạm Linh Phong bên trong, còn muốn đi bách chiến phong bài sư. Vừa rồi, tất cả tân tấn tử đệ đều bài sư, duy chỉ có hắn không có. Sở Chiến Hoàng không biết tình huống như thế nào, chưa từng xuất hiện. Hắn đành phải đi bách chiến phong bên trong bài sư. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi đây sát na, ở trước mặt của hắn, từng cái trưởng lão thân ảnh tùy tức thoáng hiện. Trần Phàm nhìn xem những người này, trước đó lo lắng sự tình hay là phát sinh. Trần Phàm, chúc mừng ngươi trở thành nội viện đệ tử, trở thành học viện trọng điểm chú ý đệ tử. Bất quá, chúng ta nhưng trong lòng có một ít nghi hoặc, còn muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một phen. Đương nhiên, sự nghi ngờ này không phải băng ngục linh lung tháp sự tình, mà là một chuyện khác, ngươi có bằng lòng hay không? Những trưởng lão này Trần Phàm đều gặp, chính là lần trước kim sắc côn bằng lần kia. Trước mắt những trưởng lão này, chính là những người kia. Bọn hắn rốt cục tìm tới Trần Phàm. Không biết ra sao sự tình, còn xin trưởng lão cáo chi. Trần Phàm ra vẻ nghi ngờ nói: "Ha ha, nơi đây nói chuyện không tiện, chúng ta mượn một bước nói chuyện đi." những trưởng lão kia từng cái thái độ không sai, trên mặt dáng tươi cười. Dù sao hiện nay Trần Phàm đã không phải là ngoại viện đệ tử, mà là nội viện đệ tử, hay là học viện trọng điểm chú ý đối tượng. Vừa rồi Hách trưởng lão bọn người còn tranh nhau lôi kéo đâu. Mặc dù cuối cùng Trần Phàm lựa chọn Sở Chiến Hoàng, nhưng Trần Phàm tại những cao tầng kia trưởng lão trong lòng, như cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn đối với Trần Phàm thái độ không tốt, truyền đến Hách trưởng lão nơi đó, vậy bọn hắn thời gian liền không dễ chịu lắm. Cũng là bởi vì cái này, bọn hắn mới đến hiện tại tìm tới Trần Phàm. Lúc đầu bọn hắn từ Kim Sắc Côn Bằng sự kiện kia, sau khi trở về liền bắt đầu điều tra việc này. Nhưng bởi vì viện trưởng đang lúc bế quan, bọn hắn không cách nào đem việc này cáo chi viện trưởng. Bọn hắn đành phải âm thầm điều tra. Cuối cùng một phen điều tra đến, bọn hắn hoài nghi đến một cái đối tượng, chính là Trần Phàm. Bởi vậy, Trần Phàm từ Phong Thần Cốc sau khi trở về, bọn hắn liền trước tiên biết. Nhưng bọn hắn không có đi tìm Trần Phàm tra hỏi. Bọn hắn suy nghĩ nhiều quan sát một phen Trần Phàm. Thẳng đến Băng Ngục Linh Lung Tháp thi đấu kết thúc, trong lòng bọn họ đối với Trần Phàm hoài nghi càng lúc càng lớn. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm thành học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn hắn lại không thể ở trước mặt mọi người ở trước mặt hỏi thăm, thậm chí bọn hắn đều không có đem việc này báo cho Hách trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn sợ sệt một khi hoài nghi cái kia tử đệ không phải Trần Phàm, vậy bọn hắn liền mất mặt ném đi được rồi, thậm chí còn có thể bị Trần Phàm bị cắn ngược lại một cái cũng có thể. Là như thế này à? Tốt à, vậy ta liền cùng các trưởng lão đi một chuyến, hy vọng thời gian sẽ không quá dài. Trần Phàm tự nhiên biết bọn hắn còn muốn hỏi cái gì. Nói thật, trong lòng của hắn không chắc, bởi vì hắn không biết nơi nào lộ ra sơ hở, bị những trưởng lão này hoài nghi. Có thể như là đã bị những trưởng lão này hoài nghi, cái kia nhất định là hắn lộ ra mánh khỏe. Có thể mánh khỏe này, hắn không nghĩ ra được. Một khi tại nói chuyện bên trong bị chư vị trưởng lão đem ra, vậy hắn liền hết đường chối cãi. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Hắn mặc dù trở thành học viện trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng bản chất hay là nội viện đệ tử. Bây giờ nội viện trưởng lão muốn tìm hắn nói chuyện, hắn không có quyền lợi cự tuyệt. Chương 545, chất vấn Trần Phàm. Chương 545, chất vấn Trần Phàm. Chờ chút Trần Phàm, đây là đồ vật của ngươi, đừng quên. Ngay tại Trần Phàm đi theo nội viện trưởng lão muốn đi giờ khắc này, Thần Minh đi tới, đem một cái túi càn khôn đưa tới Trần Phàm trong tay. Trần Phàm vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền hiểu Thần Minh ý tứ. Từ hắn từ Phong Thần Quốc sau khi trở về, liền đem đoạn đường này sự tình nói cho Thần Minh nghe. Trong đó liền nói đến những này nội viện trưởng lão. Xem ra Thần Minh cũng là cảm giác được cái gì, lúc này đưa lên một cái túi càn khôn, hẳn là muốn giúp hắn. Tạ Liễu, ngươi về trước đi thu thập một phen, chờ ta sau khi trở về, cùng một chỗ vào ở Trạm Linh Phong. Trần Phàm cười cười, mang theo túi càn khôn cùng nhau theo chư vị trưởng lão rời đi. Tiểu thư, Thiên Chân Vạn Sắc, Trần Phàm đột phá tháp lâu 72 tầng, trừ tên kia thần bí tử đệ bên ngoài, hắn chính là trong ngoại viện người thứ nhất, đấu la đều không kịp hắn. Trần gia một ngọn núi bên trong, một tên nha hoàn ngay tại đem so với thi đấu kết quả, một năm một mười nói cho Lục Giao nghe. Nghe nha hoàn lời nói sau, Lục Giao thân thể khẽ run, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lập tức hiện ra mãnh liệt chấn kinh. 72 tầng nàng khó có thể tưởng tượng, Trần Phàm thế mà đột phá đến 72 tầng. Trước lúc này, hắn vốn cho rằng Băng Ngục Linh Lung Tháp chính là Trần Phàm vùng đất cuối cùng. Dù sao nhiều người như vậy muốn giết hắn, nhất là còn có đấu la tôn này tồn tại cường đại. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm không chỉ có sống tiếp được, còn đột phá đến 72 tầng, so đấu la còn cao hơn một tầng, là trừ tên kia thần bí tử đệ bên ngoài, đột phá tầng lầu cao nhất tử đệ. Thế mà xem thường hắn, Trần Phàm, ngươi đến tột cùng phát triển đến mức nào? Lục Giao còn ở vào to lớn trong rung động. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trần Phàm là như thế nào từ đao quang kiếm ảnh bên trong đột phá đến 72 tầng bên trong. Ở trong đó, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng khẳng định còn có gì khác nguyên nhân. Còn có tiểu thư, hắn thành công tấn thăng nội viện tử đệ đằng sau, học viện cao tầng bên trong Hách Tử Đồng, Lý Kiện trưởng lão bọn hắn đều tại tranh nhau lôi kéo, nhưng kỳ quái là, cuối cùng Trần Phàm không chỉ có không có lựa chọn bọn hắn, ngược lại lựa chọn Sở Chiến Hoàng. Sở Chiến Hoàng không chỉ có tên nha hoàng kia cảm thấy ngoài ý muốn, Lục Giao đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Trần Phàm hẳn là sẽ lựa chọn Hách trưởng lão bọn hắn, nhưng lại lựa chọn Sở Chiến Hoàng. Sở Chiến Hoàng cái tên này, nàng tự nhiên biết, chính là nội viện trưởng lão bên trong không có nhất danh quý trưởng lão. Cho dù trước đó là học viện truyền kỳ, nhưng này dù sao cũng là trước đó. Hiện nay Sở Chiến Hoàng ngơ ngơ ngác ngác, nghe nói trước đó còn bị thương rất nghiêm trọng, không có thuốc nào cứu được, đã là chờ chết trạng thái. Trần Phàm làm sao lại lựa chọn hắn? Nếu như là trước đó, ta tất nhiên cho là hắn là kẻ ngốc, nhưng trải qua từng kiện sự tình đằng sau, ta đối với hắn nhận biết cảm thấy bắt đầu mơ hồ, hắn mỗi một sự kiện đều vượt quá dự liệu của ta, để cho ta càng ngày càng suy nghĩ không thấu hắn. Hắn lựa chọn Sở Chiến Hoàng tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Hiện nay Trần Phàm tại Lục Giao trong mắt quá sâu không lường được. Tại người khác xem ra, Trần Phàm lựa chọn Sở Chiến Hoàng là kẻ ngu biểu hiện, nhưng ở nàng nhìn lại, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng trong cõi u minh cảm thấy, ở trong đó đương nhiên còn có người khác không biết nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân này, nàng không biết, tất cả mọi người không biết, chỉ có Trần Phàm rõ ràng nhất. Trần Phàm theo chư vị trưởng lão đi tới nội viện chỗ sâu một tòa trong phòng. Trần Phàm một mặt bình tĩnh đứng trong phòng. Tại trước người hắn, chư vị trưởng lão cũng xếp hàng ngồi. Bọn hắn đều đánh giá Trần Phàm, không khí trong phòng hơi có vẻ nặng nề cùng quỷ dị. Trong đó, một vị râu dài trưởng lão dẫn đầu đặt câu hỏi, "Trần Phàm, kỳ thật mang ngươi đến cái này, chính là chẳng ngờ hôm nay giữa chúng ta nói chuyện, bị người khác nghe được, ngươi tại cái này hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, chúng ta chỉ là muốn biết sự kiện kia chân tướng mà thôi." Trần Phàm trong lòng cười lạnh, Vị trưởng lão này lời nói rất rõ ràng, chính là để hắn ăn ngay nói thật, mà lại rất có loại kia, đai hắn nói ra đằng sau, bọn hắn còn sẽ không khó xử Trần Phàm cảm giác. Thế nhưng là, thật có bọn hắn nói đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ hắn một khi nói ra sự thật, trong khoảnh khắc liền sẽ bị khống chế đứng lên, bởi vì hắn lúc trước bày ra thực lực quá mức nghịch tiên. Thực lực thế này làm sao có thể cam nguyện làm một tên ngoại viện đệ tử? Chỉ cần điểm này, bọn hắn liền hoàn toàn có thể hoài nghi Trần Phàm dụng ý khó dò, đến học viện có bí mật không thể cho ai biết nào đó, thậm chí còn có thể sinh ra phản ứng dây chuyền, đem hắn cùng tên kia thần bí đệ tử liên hệ tới. Kể từ đó, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tình cảnh của hắn sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Trường lão có chuyện nói thẳng, đệ tử ổn thỏa biết gì nói nấy. Trần Phàm ra vẻ nghi hoặc, lại thế nào khả năng thật nói thật? Là như thế này. Một người trưởng lão khác thẳng bức chủ đề, thanh âm thâm trầm, khàn khàn mở miệng nói, lúc trước chúng ta cùng một nhóm nội viện tử đệ tiến về sáng thế cung tham quan học tập, ở trên đường gặp một cái kim sắc côn bằng. Cái kia côn bằng chính là thượng cổ côn bằng nhất tộc tồn tại. Chúng ta vốn là muốn chém giết cái kia côn bằng, nhưng chỗ nào nghĩ đến cái kia côn bằng vô cùng cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Ngay tại chúng ta tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên xuất hiện một tên đệ tử này lấy cựu tinh bí cảnh tu vi, thế mà chém giết cái kia nhục thân thành thánh kim sắc côn bằng, cứu lấy chúng ta. Có thể kỳ quái là, tên đệ tử kia không phải người khác, chính là ta học viện ngoại viện đệ tử. Hiện tại lão hủ liền muốn biết, tên kia ngoại viện đệ tử, ngươi biết sao? Bọn hắn quả nhiên hoài nghi Trần Phàm, còn kém nói thẳng ra Trần Phàm là tên tử đệ kia lời nói. Nói xong, hắn cùng những trưởng lão kia ánh mắt đều đang nhìn Trần Phàm. Bọn hắn muốn từ Trần Phàm sắc mặt cùng trong ánh mắt nhìn ra chút vật gì. Nhưng Trần Phàm ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt bên trên cũng không có xuất hiện vẻ mặt bối rối. Ngược lại nghe được vị trưởng lão này lời nói, trên mặt của hắn tràn ngập ra mãnh liệt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không phải đang hoài nghi ta đi? Cựu tinh bí cảnh tu vi lại có thể chém giết nhục thân thành thánh thượng cổ côn bằng, ngươi cảm thấy đệ tử có năng lực như thế sao? Lại một tên trưởng lão đuổi sát nó hỏi, nhưng ta trở về đến đằng sau, âm thầm điều tra, lại phát hiện một sự kiện, chuyện này để cho chúng ta hoài nghi trực tiếp chuyển qua trên người của ngươi. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Phàm, như cùng ở tại xem kỹ một phàm nhân. Chuyện gì? Trần Phàm sắc mặt giận dữ, như là bị ủy khuất bình thường. Kỳ thực đấy lòng của hắn vạn phần nghiêm trọng. Lúc trước hắn liền hoài nghi những trưởng lão này bắt lấy hắn đầu mối gì. Hiện tại nghe chút, quả là thế. Người trưởng lão kia hùng hổ dọa người nói, nghe nói ngươi hay là ngoại viện đệ tử thời điểm, tại công đạo đài bên trên chém giết Tống Mặc. Đương nhiên hai người các ngươi là sinh tử quyết đấu, Tống Mặc cho dù là ngoại viện đại trưởng lão, nhưng nếu cùng ngươi lên công đạo đài, vậy hắn chết thì đã chết, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng bản tọa muốn nói không phải chuyện này, mà là tại ngươi giết chết Tống Mặc trong quá trình, nghe nói ngươi sử dụng một thanh kiếm, có đúng không? Ầm ầm, ầm ầm. Hắn lập tức để Trần Phàm tâm thần, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Chương 546, thần quy mở miệng chương 546, thần quy mở miệng lãng lịch lân. Trần Phàm giờ khắc này minh bạch, hắn biết mình tại sao lại bị những trưởng lão này hoài nghi. Ban đầu ở chém giết Tống Mặc thời điểm, thật sự là hắn vận dụng nghịch lân, mà tại chém giết Kim Sắc Côn Bằng thời điểm, hắn đồng dạng vận dụng nghịch lân. Nhất định là hắn nghịch lân kiếm quỷ dị cùng đặc thủ, mới khiến cho những trưởng lão này ký ức khắc sâu. Trở lại học viện bọn hắn, tất nhiên sẽ đem nghịch lân làm điều tra mục tiêu. Bọn hắn một phen thẩm tra xuống tới, liền biết được lúc trước Trần Phàm chém giết Tống Mặc thời điểm, cũng tương tự động tới một thanh đặc thủ kiếm. Thì ra là thế, bọn hắn mang ta đến đây, hẳn là muốn nhìn ta nghịch lân kiếm. Diệp Phong suy tư đối sách. Cuối cùng, vẫn là hắn chủ quan, xem thường những trưởng lão này. Lúc trước đối kháng Kim Sắc Côn Bằng thời điểm, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ trở thành những trưởng lão này hoài nghi hắn đột phá khẩu. Hắn tin tưởng, một khi hắn xuất ra nghịch lân kiếm, bằng những trưởng lão này nhãn lực, tự nhiên là sẽ nhận ra là lúc trước chém giết Kim Sắc Côn Bằng thành kia. Đến lúc đó, hắn hết đường chối cãi, tình cảnh của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáy lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể khiến cái này trưởng lão nhìn thấy nghịch lân kiếm. Bất quá, đáy lòng của hắn ngưng trọng, trên thần sắc nhưng không có biểu hiện ra bao lớn ba động, trước mặt những trưởng lão kia đang còn muốn Trần Phàm trên mặt nhìn ra chút gì, nhưng cũng tiếc cái gì cũng nhìn không ra. Xác thực như vậy, giờ phút này Trần Phàm một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu, không có phủ nhận nói, thanh kiếm kia chính là ta lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm vô ý đoạt được, bất quá đệ tử nhìn không ra phẩm cấp của nó cùng lai lịch, nhưng lại biết nó có nhất định thôn phệ công năng, có thể trình độ nào đó thôn phệ khác biệt chiến binh, quả thực quỷ dị. Làm sao, chẳng lẽ thanh kiếm này có vấn đề gì, liền để chư vị trưởng lão hoài nghi ta? Thực không dám giấu giếm. Một tên trưởng lão hử cười hai tiếng, trực tiếp đứng đạo, vừa rồi nói cho ngươi vị kia chém giết Kim Sắc Côn Bằng ngoại viện đệ tử, hắn sử dụng chính là một thanh có được thôn phệ năng lực chiến binh, mà lại tên đệ tử kia tự xưng là ta ngoại viện đệ tử, ngươi cũng là vừa mới tấn thăng nội viện, đều là ta học viện đệ tử, mà lại đều có được một thanh thôn vệ chiến binh kiếm, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi, cho nên lần này mang ngươi đến đây, chính là muốn nhìn một chút kiếm của ngươi. Nếu như kiếm của ngươi cùng tên đệ tử kia không phải cùng một đem, đó là chúng ta hoài nghi sai, chúng ta tự sẽ bồi thường ngươi, nhưng nếu như là, chuyện kia liền nghiêm trọng. Tại hắn nói xong, ngoài cửa liền truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, ba đạo thân ảnh cùng một tên trưởng lão trực tiếp đi tiến đến. Trần Phàm nhìn xem những người này, trong đó ba người này Trần Phàm không biết, nhưng bọn hắn mặc phục sức chính là ngoại viện đệ tử giả dạng, rất hiển nhiên, ba người bọn hắn chính là ngoại viện đệ tử. Về phần cái kia một tên trưởng lão, chính là nội viện trưởng lão. Trần Phàm ban đầu ở chém giết Kim Sắc Côn Bằng thời điểm gặp qua hắn. Bọn hắn lúc này xuất hiện tại cái này, là muốn làm gì? Đây không phải Trần Phàm sư huynh sao? hắn cũng tại cái này. Khó trách. Ba người mới vừa vào cửa thấy được Trần Phàm. Nói thật, bọn hắn tức ngoài ý liệu, lại để ý liệu bên trong. Bởi vì phía trước đoạn thời gian, Băng Ngục Linh Lung Tháp đại bị còn chưa có bắt đầu, đống nhiên có một ngày, có một vị nội viện trưởng lão tìm tới bọn hắn, cùng bọn hắn hỏi thăm lúc trước Trần Phàm chém giết Tống Mặc thời điểm, bọn hắn có ở đó hay không hiện trường, có hay không nhìn thấy Trần Phàm sử dụng tới một thanh thôn phệ chiến binh kiếm. Bọn hắn lúc đó cũng không có nghĩ quá nhiều, huống hồ hay là nội viện trưởng lão hỏi thăm bọn hắn tự nhiên không dám không đáp. Bọn hắn lúc đó ngay tại hiện trường, hơn nữa còn gặp được thanh kiếm địch lân kiếm. Vị trưởng lão kia biết được đằng sau, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là để bọn hắn các loại thông chi. Các loại có cần bọn hắn thời điểm, sẽ dẫn bọn hắn xác nhận một sự kiện. Bọn hắn không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cho đến hôm nay, bọn hắn lại tới đây, phát hiện Trần Phàm, bọn hắn mới có hơi hiểu được. Chuyện này cùng Trần Phàm có quan hệ. Ba người này có lẽ ngươi không biết, nhưng bọn hắn có thể nhận biết ngươi, hơn nữa còn nhận biết ngươi khi đó chém giết Tống Mặc thanh kiếm kia, bởi vì bọn hắn lúc đó người ngay tại hiện trường. Đây là chúng ta cẩn thận sau khi xác nhận mới khẳng định sự tình. Nhìn ra Trần Phàm nghi hoặc, trong phòng, một cái vóc người cao gầy trưởng lão giải thích nói, hiện tại ngươi liền đem thanh kiếm kia lấy ra, để cho chúng ta cùng ba tên đệ tử nhìn một cái đi. Những trưởng lão kia đều nhìn Trần Phàm, chờ đợi người sau đem lịch lân kiếm lấy ra. Ba tên đệ tử kia cũng rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn bị trưởng lão đưa đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì? Giúp trưởng lão xem kiếm. Mặc dù bọn hắn không biết trưởng lão vì sao muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này không nhỏ, rất có thể xác nhận của bọn họ sẽ trực tiếp ảnh hưởng Trần Phàm hiện trạng. Muốn cho ta cầm kiếm, khả năng sao? Trần Phàm là sẽ không đem lịch lân lấy ra. Mặc dù hắn hiện tại còn nghĩ không ra cái gì đối sách, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đem trước mắt cửa này vượt qua lại nói. Thực sự không được, hắn tùy tiện biên một cái lý do là được rồi. Mặc dù làm như vậy, có nhất định hiểm nghi, nhưng không có cách nào dạng này tổng tựa như trực tiếp lấy ra mạnh đi. Vừa rồi ta còn buồn bực chủ nhân để cho ta giúp ngươi cái gì, hiện tại cuối cùng minh bạch, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhân loại, ngươi đưa cho bọn hắn nhìn, yên tâm, có lao tổ tại, bao ngươi không có việc gì. Ngay tại Trần Phàm chuẩn bị biên một cái lý do nói ra khỏi miệng thời điểm, trong đầu hắn đông nhiên một đạo rất là cuồng ngạo thanh âm vang lên, như loại này sự tình ngươi đừng có bất kỳ áp lực, bởi vì loại sự tình này đối với lao tổ giả nói đơn giản quá khoa nhi, lao tổ tùy tiện một cái chướng nhãn pháp liền có thể lừa bọn hắn. Nhớ ngày đó lao tổ tại thần giới thời điểm, không biết dùng loại chiêu thức này lừa bao nhiêu đại mỹ nữ, ha ha, lúc kia thật đẹp tốt thanh âm này còn có thể là ai? Chính là thần minh Pa Kỵ, kim sát thần quy. Trước đó thần minh đưa cho hắn trong túi càn khôn, kỳ thật trang chính là cái này thần quy. Trần Phàm tại tiếp nhận túi càn khôn thời điểm cũng cảm giác được, chỉ là hắn đối với cái này thần quy không có ôm hy vọng gì, bởi vì tại trong ý thức hắn, cái này thần quy là một cái khoác lác hết bài này đến bài khác, đặc biệt yêu khoác lác tồn tại. Thật muốn trông cậy vào hắn làm chuyện gì, khả năng không lớn. Bởi vậy, tại biết nghịch lân kiếm bại lộ đằng sau, hắn đều không có mảy may trông cậy vào thần quy ý nghĩ. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là thần quy vậy mà chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn. Đều loại thời điểm này, ngươi còn tại hoài niệm lúc trước, ngươi thật đúng là không giống bình thường. Không cùng ngươi nói nhảm, ngươi mới vừa nói chướng nhãn pháp là chuyện gì xảy ra, thật lừa gạt ở những người trước mắt này. Trần Phàm mặc dù đối với thần quy không ôm ấp hy vọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thần quy nếu nói có biện pháp, hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại, thế mà xem thường lão tổ, nhớ năm đó tại thần giới ai dám xem thường lão tổ, bây giờ thế mà bị một kẻ nhân loại xem thường, cái này nói ra lão tổ mặt còn hướng chỗ nào đặt. Cũng được, đã ngươi xem thường lão tổ, hừ, lão tổ liền tiểu lộ một tay để cho ngươi nhìn xem, lão tổ thủ đoạn lợi hại đến mức nào. Hắn nói vừa xong, Trần Phàm cũng cảm giác được một cỗ dị dạng ba động từ trong túi càn khôn dập dờn mà ra. Chương 547 Phượng Hoàng Lâu, chương 547, Phượng Hoàng Lâu. Hắn nói vừa xong, Trần Phàm cũng cảm giác được một cỗ dị dạng ba động từ trong túi càn khôn dập dờn mà ra. Cỗ ba động này rất nhỏ, ở đây trưởng lão tử đệ thế mà đều không có phát hiện mảy may mánh khỏe. Cỗ ba động kia mang theo màu vàng kim nhàn nhạt khí thể, lấy Trần Phàm làm trung tâm, hướng bốn phía lẩy ra, vô thanh vô tức, lan tràn cả phòng. Trần Phàm không biết cái này chướng nhãn pháp có lợi hại hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn đã nhìn ra, hôm nay hắn nếu không đem lịch lân lấy ra, những trưởng lão này là sẽ không từ bỏ thôi. Trưởng lão mời xem. Hít sâu một hơi, lịch lân kiếm bị Trần Phàm đem ra. Một sát na này, những trưởng lão kia cùng ba tên tử đệ, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt nhìn lại. Đây cũng là lúc trước ngươi chém giết Tống Mặc thời điểm, sử dụng tới thanh kiếm kia. Những trưởng lão kia nhìn xem lịch lân, tại Trần Phàm trong mắt, lịch lân hay là trước kia lịch lân, bộ dáng không thay đổi. Nhưng ở trong con mắt của bọn họ, lại tựa hồ như thay đổi bộ dáng. Những trưởng lão kia sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Bọn hắn nhớ rõ, tên kia ngoại viện đệ tử tại chém giết kim sắc côn bằng thời điểm, lịch lân bộ dáng. Nhưng cùng trước mắt bọn hắn thanh kiếm này, lại không có chút nào cùng. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba tên đệ tử kia, muốn cho bọn hắn nhìn xem, lúc này Trần Phàm lấy ra kiếm, có phải hay không ban đầu ở công đạo đại thượng sứ dùng thanh kia. Không sai trưởng lão, chính là thanh kiếm này. Ân, thiên chân vạn sắc, thanh kiếm này đặc biệt quỷ dị, đến nay ta đều ký ức khắc sâu. Không sai được. Cái kia ba tên tử đệ tự nhiên minh bạch trưởng lão ý tứ. Bọn hắn nhìn xem lịch lân kiếm, trực tiếp liền nhận ra được. Trước mắt bọn hắn lịch lân, chính là lúc trước Trần Phàm sử dụng thanh kia. Các ngươi xác định không có nhận lầm, đây là ta học viện đại sự, các ngươi nếu dám nhận lầm, chắc chắn nghiêm trị. Những trưởng lão kia lần nữa xác nhận. Nghe nói, ba tên đệ tử toàn thân run lên, bị hù trực tiếp quỳ xuống, dung như cầy sấy nói chư vị trưởng lão, tử đệ câu câu là thật à, lúc trước Trần Phạm sử dụng chính là thanh kiếm này. Không sai a trưởng lão, thanh kiếm này ta tin tưởng rất nhiều tử đệ đều thấy qua, trưởng lão nếu không tin, còn có thể lại để cho một vài đệ tử tới xác nhận, nếu như chúng ta nói lời nói dối, mặc cho trưởng lão xử trí. Van cầu trưởng lão, tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là ngoại viện đệ tử, chính là có gan lớn như trời, cũng không dám lấn đẩy các ngươi à. Ba người một mặt hoảng sợ, không ngừng giải thích cầu xin tha thứ, thầm nghĩ thật sự là không may tới cực điểm, làm sao lại bày ra loại sự tình này. Ba người tỏ thái độ, để chư vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn nhìn ra, ba người lời nói là thật. Kể từ đó, chẳng phải là nói bọn hắn hiểu lầm Trần Phàm. Thế nhưng là, đây cũng quá đúng dịp đi. Hai thanh thôn phệ chiến binh kiếm, đều là cùng ngoại viện đệ tử không thể tách rời liên hệ, mà lại bọn hắn cũng điều tra qua, bọn hắn gặp được kim sắc côn bằng đoạn thời gian đó, Trần Phàm liền không tại học viện. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, kẻ này căn bản cũng không phải là tên đệ tử kia. Trước mắt sự thật bày ở nơi này, chư vị trưởng lão cho dù cảm thấy việc này kỳ quặc, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Xem ra chướng nhãn pháp có tác dụng. Nhìn thấy chư vị trưởng lão dáng vẻ, Trần Phàm đã biết chướng nhãn pháp tạo nên tác dụng. Nói thật, vừa rồi hắn vẫn luôn là thần kinh kéo căng trạng thái. Hắn lo lắng thần quy chướng nhãn pháp không dùng được, đến lúc đó, tình cảnh của hắn sẽ biến nguy hiểm. Nhưng hắn nhìn thấy những trưởng lão kia cùng ba tên đệ tử phản ứng, hắn biết, hắn thành công. Trong mắt Tang Lịch Lân hay là Nghịch Lân, thậm chí tại cái kia ba tên tử đệ trong mắt, Nghịch Lân cũng vẫn là Nghịch Lân. Duy nhất phát sinh biến hóa chính là trước mắt những trưởng lão này, trong mắt bọn họ Nghịch Lân cùng trong mắt Tang Lịch Lân tất nhiên không phải một cái bộ dáng, nếu không, bọn hắn cũng không phải là bộ dáng này. Trần Phàm biết nguy cơ giải trừ, trong túi càn khôn thần quy giúp đại ân. Hắn thật đúng là xem thường cái này thần quy, những trưởng lão này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, có người tại trước mắt bọn hắn thi triển chướng nhãn pháp, mà bọn hắn lại hồn nhiên không biết. Hừ hừ, thế nào tiểu tử, ngươi Kim Quy lão tổ không có lửa ngươi đi, lão tổ chướng nhãn pháp đừng nói bọn hắn nhìn thấu không được, chính là trên đại lục này tất cả mọi người nhìn thấu không được. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, đối với lão tổ ta sùng bái chết đi sống lại, ha ha, kỳ thật ta, chút chuyện nhỏ này tại lão tổ trong mắt căn bản không gọi sự tình, lão tổ còn có lớn bao nhiêu chiêu không dùng đâu, ngươi về sau sẽ biết, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ một câu. Tin lão tổ, đến vĩnh sinh. Tin lão tổ, đến vĩnh sinh. Trần Phàm cảm thấy không còn gì để nói. Cái này thần quy có lẽ thật có một chút bản sự, nhưng cái này tự luyến, yêu khoác lác ma bệnh quá nghiêm trọng. Giờ này khắc này đều không bên nói khoác chính mình, tin lão tổ, đến vĩnh sinh. Một câu nói sau cùng này, không khỏi quá trang bước đi. Trần Phàm lười để ý đến hắn, lúc này nhìn xem trước mặt trưởng lão, rất có một loại chất vấn ý tứ. Trưởng lão, kiếm ta đã lấy ra, ba người cũng chứng thực qua, hiện tại đệ tử liền muốn biết, thanh kiếm này của ta là không phải là các ngươi trước đó thấy qua thanh kia. Nghe vậy, những trưởng lão kia sắc mặt đều là có chút xấu hổ. Trước đó bọn hắn còn đang hoài nghi Trần Phàm, nhưng sau một khắc liền bị ba đánh mặt. Bọn hắn biết, bọn hắn hiểu lầm Trần Phàm. Nhất là, hiện nay Trần Phàm không chỉ có là nội viện đệ tử, hay là đột phá 72 tầng thiên tài tử đệ, thủ học viện coi trọng. Bọn hắn vừa rồi hoài nghi Trần Phàm, đã để Trần Phàm trong lòng không thoải mái. Trần Phàm rất có thể sẽ đem việc này nói cho Hách trưởng lão bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn liền xui xẻo. Không có tuyệt đối chứng cứ, tùy tiện đoan đoạt một cái học viện thiên tài tử đệ, cái này tất nhiên sẽ đối với Trần Phàm thanh danh mang đến nhất định ảnh hưởng. Học viện tất nhiên sẽ đem bọn hắn nghiêm trị. Nghĩ tới chỗ này, lúc này liền có một tên trưởng lão cười khan một tiếng, đối với Trần Phàm thái độ lập tức biến không gì sánh được thân hòa đứng lên. Cái kia Trần Phàm à, việc này là chúng ta đường đột, ngươi bỏ qua cho à? Ngươi cũng biết, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng là không dám có chút chủ quan, chỉ có hiểm nghi, chúng ta đều muốn nghiêm ngặt loại bỏ. Đây là chúng ta trách nhiệm, ngươi phải hiểu à? Dạng này, tấm lệnh bài này tặng cho ngươi, coi như là bản tòa hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nói trong tay hắn xuất hiện một viên lệnh bài, đưa tới Trần Phàm trước mặt. Đây là bản tòa tại học viện phụ cận kinh doanh một tòa tử lâu. Phượng Hoàng Lâu, nó chiếm cứ hoàng kim vị trí trung ương, xa gần nghe tiếng. Bất quá bản tọa Phượng Hoàng Lâu cũng không phải cái gì người đều có thể tiến, ngoại viện đệ tử căn bản vào không được, cho dù là có chút nội viện đệ tử đều không có tư cách này. Có thể đi vào Phượng Hoàng Lâu, chỉ có địa vị hiển hách, quan lại quyền quý mới có thể đi vào. Trần Phàm, hôm nay bản tọa hiểu là ngươi, nhưng ngươi về sau chỉ cần cầm tấm lệnh bài này, không chỉ có thể tùy ý ra vào tiểu lâu, ngươi tại trong tiểu lâu bất luận cái gì tiêu phí, cũng đều có thể hết thảy miễn phí. Hào phóng như vậy. Trần Phàm nhìn xem tấm lệnh bài này, phía trên viết hai cái chữ to Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Lâu lúc trước hắn chưa nghe nói qua, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù không biết thế nào, nhưng nghe trưởng lão này ý tứ, tất nhiên là cao cấp hội sở. Mà trưởng lão này, vậy mà cho hắn một viên lệnh bài, để hắn tại hội sở ở trong tiêu phí hết thảy miễn phí. Chương 548, tiệc ăn mừng chương 548, tiệc ăn mừng không thể không nói rất là hào phóng. Bất quá Trần Phàm cũng biết hắn là có ý gì. Bọn hắn đoan đuổi ta, tất nhiên sợ sệt ta đem việc này báo cho học viện cao tầng, bọn hắn làm như vậy, đơn giản chính là định mặt ta, hóa giải vừa rồi hiểu lầm. Cũng được, nếu đây là trưởng lão tâm ý, đệ tử liền nhận. Trần Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn đem lệnh bài nhận lấy. Dù sao hắn hiện tại hay là nội viện tử đệ, hắn thân ở nội viện, ngày sau tất nhiên còn có thể cùng những trưởng lão này liên hệ. Nếu như hắn không thu, vậy liền cho thấy hôm nay hiểu lầm không có giải trừ, hắn Trần Phàm trong lòng còn tại oán hận những trưởng lão này. Kể từ đó, hắn cùng những trưởng lão này ở giữa liền có ngăn cách, thậm chí còn có thể đứng tại mặt đối lập. Trần Phàm mặc dù không sợ những này, nhưng hắn mới tới nội viện, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, còn không muốn cùng bọn hắn quan hệ khiến cho quá mức cứng ngắc. Trần Phàm, chỉ là một viên lệnh bài mà thôi, đây là tử kim thẻ khách quý, là bản tọa kinh doanh ba nhà đan dược các chí cao thẻ hội viên, ngươi mang lên tấm thẻ này, có thể hưởng có đan dược các chí cao đãi ngộ, còn có thể tùy ý nhận lấy đan thảo linh dược, tuyệt đối sẽ không thu ngươi nửa phần tiền tài. Các ngươi cái này cũng không tính là cái gì, Trần Phàm, đây là trung thân định chế thẻ, bản tọa tại Thần Giận Đại Lục có 15 nhà chi nhánh, tất cả đều là cho tu sĩ định chế tư nhân quần áo, ngươi mang lên tấm thẻ này, có thể miễn phí định chế, trung thân hữu hiệu. Đây là bản tọa xoa bóp thẻ. Từng cái trưởng lão cho Trần Phàm các loại chỗ tốt, trong phòng ba tên đệ tử kia tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn hiện nay đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng dù vậy, trước mặt những người này thế nhưng là trong nội viện trưởng lão a thế mà sợ gây Trần Phàm sinh khí, thế mà từng cái hướng Trần Phàm ném ra ngoài các loại chỗ tốt. Đây là trong lòng bọn họ nội viện trưởng lão sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Trần Phàm, trong lòng sùng bái lại hâm mộ. Một trong đó viện đệ tử, thế mà có thể làm cho những trưởng lão này như vậy, cái này cũng không có người nào. Những trưởng lão này, từng cái cũng rất biết kiếm tiền, nghề phụ khiến cho không ít trên thực tế, người trong cuộc Trần Phàm cũng là một trận kinh ngạc. Hắn mặc dù biết những trưởng lão này tất cả bất phàm, tại nội viện có nhất định địa vị, nhưng vẫn là không nghĩ tới, bọn hắn tại học viện bên ngoài khai triển nhiều như vậy nghề phụ. Nói thật, cái này khiến hắn dự liệu không đến. Đã như vậy, Thừa Mông chư vị trưởng lão coi trọng đệ tử kia liền không khách khí thu sạch, lúc đầu chuyện hôm nay chính là một trận hiểu lầm, đệ tử cũng không có để vào trong lòng, chư vị trưởng lão có lòng. Trần Phàm chiếu đơn thu hết, nhiều như vậy chỗ tốt bày ở trước mặt hắn, hắn lại không phải người ngu, vì sao không cần? Dù sao đây là những trưởng lão này chủ động cho hắn, hắn cũng không có áp lực chút nào. Tại cùng chư vị trưởng lão khách khí một phen đằng sau, hắn liền rời đi gian phòng. Đợi Trần Phàm sau khi đi, những trưởng lão kia nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt thần sắc khôi phục lại bình thường. Vừa rồi bọn hắn cho Trần Phàm chỗ tốt, đối bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Bọn hắn muốn là Trần Phàm không khiếu nại bọn hắn, hiện tại xem ra, việc này hẳn là giải quyết. Thế nhưng là chư vị, nếu như không phải kẻ này còn có thể là ai? Bọn hắn nghĩ sâu xa đứng lên. Có lẽ tên đệ tử kia, căn bản cũng không phải là ta học viện đệ tử. Ngày đó hắn rất có thể lừa chúng ta. Có loại khả năng này, nhưng còn có một khả năng khác, chính là tên đệ tử kia còn tại trong học viện, có thể là ngoại viện đệ tử, cũng có thể là nội viện đệ tử, thậm chí tầng thứ cao hơn đệ tử. Các ngươi nói cũng có thể, nhưng bản tọa nơi này lại có một cái càng thêm suy đoán lớn mật. A, nói nghe một chút. Chư vị, lần này băng ngục linh lung tháp thi đấu, ra một cái thần bí 81 tầng tử đệ, tên đệ tử này liền giấu ở đông đảo tử đệ bên trong, đây là khẳng định. Mà tên kia chém giết kim sắc côn bằng đệ tử, nếu như là ta học viện tử đệ, vậy hắn cũng tương tự giấu ở đông đảo tử đệ bên trong. Cùng một cái giai đoạn, cùng một cái đệ tử, đều giấu ở ta trong học viện. Đây là trùng hợp sao? Bản tọa đang suy nghĩ, hai tên đệ tử này ở giữa sẽ có hay không có cái gì liên quan, thậm chí hai tên đệ tử này chính là cùng là một người cũng không phải là không có khả năng. Cùng là một người chư vị trưởng lão nghe nói, hít sâu một hơi. Một cái là đột phá 81 tầng từ ngàn xưa truyền kỳ, một cái là nghịch thiên chém giết tuyệt thế thiên tài, hai cái này đều cùng ta học viện có liên quan, mà lại đều là làm được người khác không thể nào làm được sự tình. Ngươi nói đúng, hai tên đệ tử này rất có thể chính là cùng là một người. Chư vị trưởng lão nghĩ tới chỗ này, lập tức cảm giác hết thảy đều rõ ràng đứng lên. Mặc dù bây giờ còn không bài trừ tên kia chém giết kim sắc côn bằng đệ tử, không phải học viện tử đệ, nhưng dạng này một phen thảo luận xuống tới, bọn hắn càng muốn tin tưởng, hai tên đệ tử này chính là cùng là một người, liền giấu ở trong học viện. Bởi vì cái này tại bọn hắn đấy lòng có rất lớn khả năng. Việc cấp bách chính là muốn tìm tới tên kia đột phá 81 tầng thần bí đệ tử, luôn cảm giác hắn tại học viện còn có mục đích khác. Không sai, tìm được hắn, hết thảy đều xem rõ ràng. Bất quá bây giờ còn không phải nóng nảy thời điểm. Học viện đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, tất nhiên sẽ thành lập điều tra tiểu tổ điều tra việc này, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Trần Phàm tự nhiên không biết trong phòng đối với nói. Hắn chỗ nào nghĩ đến, những trưởng lão kia tưởng tượng cực kỳ lớn gan, thế mà đoán được hai chuyện này người trong cuộc, chính là cùng là một người. Hắn ra gian phòng, hướng ra phía ngoài viện mà đi. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Muốn trước đem hành lý thu thập một phen, dọn đi nội viện. Sau đó lại đi bách chiến phong tìm sở chiến hoàng bái sư. Nói thật, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút vị này đã từng đến truyền kỳ. Tiểu Phàm, ngươi trở về. Nhưng mà hắn vừa về tới ngoại viện ngọn núi, Trần Thương Hải đang ở nơi đó chờ đợi hắn. Phụ thân. Trần Phàm nhìn nhau cười một tiếng đi tới. Hắn nhìn ra, Trần Thương Hải ở chỗ này chờ hắn, tự nhiên là có chuyện gì. Tiểu Phàm, ngươi cái Thanh Huyền hai người đồng thời tấn thăng nội viện tử đệ, là chúng ta Trần gia chi phúc. Gia gia ngươi cùng ta muốn cho các ngươi xử lý một cái tiệc ăn mừng. Địa phương đã tìm xong, bạn tốt của ngươi Thần Minh đã đi, hiện tại còn kém ngươi. Nguyên lai Trần Thương Hải tại bởi vì chuyện này, mới tại bực này đợi Trần Phàm. Nghe nói, Trần Phàm không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cùng Trần Thanh Huyền đều là Trần gia tử đệ, thế mà cùng nhau tấn thăng nội viện, tại đối với Trần gia mà nói, đơn giản chính là thiên đại hỷ sự, Trần Vô Mệnh bọn hắn muốn vì bọn hắn xử lý một trận tiệc ăn mừng, cái này quá bình thường. Lúc đầu ta là muốn thu thập hành lý, trước đem đến nội viện, nhưng nếu đây là gia gia cùng phụ thân hảo ý, ta tự nhiên muốn đi. Trần Phàm vẫn cảm thấy Trần Thương Hải bọn hắn không sai. Huống hồ hắn hiện tại hay là Trần Phàm thân phận, một cái phụ thân tại cái này chuyên môn chờ hắn, hắn há có không đi đạo lý. Phụ thân, địa phương chọn nơi nào? Đi trên đường, Trần Phàm tùy ý hỏi một câu. Hắn kỳ thật nghĩ đến trước đó trưởng lão cho hắn vượng hoàng lệnh bài. Nếu hứa hẹn hết thảy tiêu phí miễn phí, vậy vì sao để đó nơi này không đi đâu? Bất quá hắn vẫn là phải hỏi một câu. Nếu như Trần Vô Mệnh bọn hắn đã đem địa phương cho tốt, hắn coi như xong. Dù sao Trần gia không thiếu tiền, cũng không thể bởi vì một cái miễn phí mà lâm thời đổi chỗ đi. Tại Phượng Hoàng lâu, Nhưng mà Trần Phàm làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Vô Mệnh bọn hắn tuyển đến địa phương, vậy mà tại Phượng Hoàng lâu. Chương 549, ngoài ý muốn chương 549, ngoài ý muốn đây cũng quá đúng dịp đi. Trần Phàm vừa mới đạt được Phượng Hoàng làm cho, đảo mắt Trần Vô Mệnh bọn hắn ngay tại Phượng Hoàng lâu cử hành tiệc ăn mừng. Không thể không nói, đây thật là duyên phận. Thế nào tiểu Phàm? Nhìn thấy Trần Phàm dị dạng, Trần Thương Hải hỏi một câu. Phụ thân, Phượng Hoàng lâu nghe nói là nội viện trưởng lão kinh doanh một tòa cao cấp tiểu lâu, bình thường tử đệ đều là không có tư cách tiến vào, gia gia đem tiệc ăn mừng thiết lập tại nơi đó, chẳng lẽ hắn có biện pháp tiến vào? Trần Phàm mặc dù có Phượng Hoàng làm cho có thể tùy ý ra vào tiểu lâu, nhưng Phượng Hoàng làm cho, Trần Vô Mệnh bọn hắn tất nhiên còn không biết. Nếu bọn hắn không biết, cái kia Trần Vô Mệnh bọn hắn như thế nào tiến vào tiểu lâu? Mặc dù Trần Vô Mệnh là nội viện tử đệ, nhưng có thể đi vào Phượng Hoàng lâu, có nội viện tử đệ cũng không có tư cách này. Chẳng lẽ Trần Vô Mệnh có tiến vào Phượng Hoàng lâu tư cách? Cái này ngươi không cần lo lắng, gia gia ngươi vì có thể cùng các ngươi đặt mua một cái không sai tiệc ăn mừng, thế nhưng là xin nhờ thật nhiều người, này mới khiến chúng ta có thể tiến vào Phượng Hoàng lâu, không phải vậy, Phượng Hoàng lâu chúng ta đều không có tư cách tiến vào. Xem ra Trần Vô Mệnh cũng không có tư cách. Hắn là xin nhờ người mới có thể tiến vào. Là như thế này a? Trần Phàm có thể tưởng tượng đi ra, Trần Vô Mệnh vì có thể cho đám người tiến vào Phượng Hoàng lâu, hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Rất nhanh, không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hai người tới Phượng Hoàng lâu chỗ trong thành thị. Phượng Hoàng lâu tọa lạc tại Thần Tướng Học viện dưới chân, Hạ Nguyệt thành trung tâm thành phố vị trí. Hạ Nguyệt thành chính là Thần Tướng Học viện xung quanh nhất là phồn hoa đô thị, mà Phượng Hoàng lâu chính là Hạ Nguyệt thành trung, chói mắt nhất viên tinh thần kia. Trần Phàm đứng tại Hạ Nguyệt thành cửa thành, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ hùng tâm trang trí. Tại học viện có không ít trưởng lão đều có chính mình nghề phụ, hắn cũng tương tự có. Bất quá hắn không phải nghề phụ, mà là mục tiêu cùng hứa hẹn. Ban đầu ở Huyền Thiên Tông diệt vong thời khắc, hắn hứa hẹn Nhiếp Vô Nhai sẽ xây lại lập một cái Huyền Thiên Tông. Cái hứa hẹn này cho tới bây giờ đều vẫn là xa xa khó đợi. Không lửa hắn cũng biết, lại sáng tạo Huyền Thiên Tông, nào có dễ dàng như vậy. Hắn thấy, muốn sáng tông, trước phải thành lập một cái thành, lấy nhỏ tăng lớn, dần dần phát triển thành một cái thế lực, một môn phái. Kỳ thật lấy Trần Phàm hiện nay thực lực, nếu như đặt ở Long Cổ Đại Lục, tất nhiên sẽ thành lập một tòa thành trì, thậm chí một cái tông môn đều là có khả năng. Nhưng đó là Long Cổ Đại Lục, mục tiêu của hắn là Thần Giận Đại Lục. Đương nhiên, Thần Giận Đại Lục cũng chỉ là hắn điểm xuất phát mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại Thần Giận Đại Lục phát triển. Hắn muốn trước thành lập một thành trì, sau đó lại đến thành trì phát triển đến một quốc gia, lại đến quốc gia phát triển đến tông môn thực lực. Lấy hắn hiện nay thực lực, thành lập một thành trì cũng không tại nói xuống. Đến lúc đó hắn đem Diệp gia tử đệ cùng Trần gia tử đệ toàn bộ đều đưa đến trong thành trì, còn muốn phục sinh Ngô lão bọn hắn, cùng một chỗ đem thành trì không ngừng lớn mạnh. Hắn có một loại dự cảm, hắn nguyện vọng này chẳng mấy chốc sẽ ánh mắt. Bởi vì Đế Thương, Ngộ Tinh Tuyết cùng cái kia để Huyền Thiên Tông diệt tông Lý Tuấn Dật, mấy người này đều là địch nhân của hắn, mà những người này lại đều cùng Thần Tướng Học viện có liên quan. Nhất là Ngộ Tinh Tuyết cùng Lý Tuấn Dật, hai người bọn họ tại học viện địa vị cực cao. Tại học viện trong mắt, cho dù Trần Phàm đột phá đến 72 tầng, nhưng cùng hai người này so sánh, hay là không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là Ngộ Tinh Tuyết sau lưng Đế Thương, sáng thế cũng người, Thần Giận Đại Lục tuyệt thế thiên tài. Đủ loại xuống tới, hắn nhất định cùng Thần Tướng Học viện đứng ở mặt đối lập. Nếu là dạng này, hắn liền sớm tính toán, tại Thần Giận Đại Lục muốn phát triển thực lực của mình. Hắn thật sâu biết, một người lực lượng từ đầu đến cuối có hạn, cũng không biết Vô Đạo bọn hắn thế nào đi tại Hạo Nguyệt Thành trên đường cái. Trần Phàm nhớ tới Diêm Vô Đạo, Nhiếp Vũ Hi, Mạc Khuynh Thành bọn hắn, những người này đều là bằng hữu của hắn, thân nhân, hắn không hy vọng bọn hắn phát sinh chút nào tổn thương. Nhiếp Vũ Hi hắn ngược lại không làm sao lo lắng. Nữ tử thần bí kia nếu có thể nhìn chúng Nhiếp Vũ Hi, tất nhiên là bởi vì Nhiếp Vũ Hi thân thể là tù, nghĩ đến hắn tại Thánh Linh Nhất Tộc có thể có được đầy đủ tôn trọng cùng an toàn. Về phần Diêm Vô Đạo, hắn đồng dạng không lo lắng. Diêm Vô Đạo chính là cổ chiến thần nhất tộc tồn tại đặc thù, lưng đeo cổ chiến thần nhất tộc bí mật, trên người hắn còn có rất nhiều chưa khai thác tiềm lực. Chỉ là Sâm La Quỷ Vương, còn không phải Diêm Vô Đạo đối thủ. Bất quá, ngày đó Diêm Vô Đạo vì bạn giới bản nguyên linh thụ, truy kích Sâm La Quỷ Vương mà đi. Hiện tại tính được, cũng không ít thời gian, cũng không biết hắn đắc thủ không có. Lại có là Mạc Quyên Thành. Trần Phàm lo lắng nhất chính là nàng. Nàng lẻ loi một mình tiến đến tìm kiếm chân tướng, có thể nghĩ muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Làm sao Mạc Quyên Thành có sứ mạng của mình, nàng muốn chính mình lại hoàn thành nàng. Trần Phàm rất thưởng thức nàng, nhưng cũng bởi vậy, càng thêm lo lắng nàng, không biết nàng hiện tại đến cùng thế nào. Ân. Đó là Trần Phàm một đường nghĩ đến rất nhiều, đột nhiên bên cạnh Trần Thương Hải kinh hô một tiếng, để hắn từ trong suy nghĩ trở về tới. Hắn nhìn về phía Trần Thương Hải, phát hiện người sau lúc này ánh mắt nhìn về hướng một chỗ phương hướng. Trần Phàm thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Tại cuối ngã tư đường, hắn trực tiếp liền thấy Phượng Hoàng lâu ba chữ to. Đó là một tòa chiếm diện tích hơn 300 mét vuông xa hoa tử lâu. Từ xa nhìn lại, hắn ngoại quan cùng Băng Ngục Linh Lung Tháp rất là giống nhau. Không đơn thuần là một tầng, Trần Phàm nhìn thoáng qua, lại có 8 tầng lâu. Cái này 8 tầng lâu, tiên nhiên là Hạo Nguyệt Thành trung kiến trúc cao nhất cùng tiểu lâu. Khó trách loại nơi chỗ này, không phải bình thường tử đệ có thể tiến vào. Chỉ là, giờ phút này Trần Phàm chú ý không phải cái này, mà là tại Phượng Hoàng lâu cửa chính. Giờ phút này có một sóng lớn tử đệ đứng ở nơi đó. Trần Phàm nhìn cái này những tử đệ kia, sắc mặt lập tức biến đổi. Trần gia tử đệ. Không sai, cho dù cách xa nhau mấy trăm mét, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra được. Cái kia một sóng lớn tử đệ chính là người mặc ngoại viện phục sức Trần gia tử đệ. Lúc này Trần Vô Mệnh đang đứng tại Trần gia tử đệ phía trước nhất, không biết đang cùng Phượng Hoàng lâu nhân viên công tác đang nói cái gì, nhìn qua thái độ phi thường hèn mọn, tựa hồ đang xin bọn hắn cái gì. Trần Phàm cùng Trần Thương Hải đều là nhíu mày. Theo lý thuyết hiện tại Trần Vô Mệnh đã đặt xong bàn, chính chờ đợi bọn hắn đi qua. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, làm sao tất cả đều đứng ở ngoài cửa? Bọn hắn hướng Phượng Hoàng lâu đi đến. Lý Kinh Lý, dàn xếp một cái đi, ta cũng không nghĩ tới các ngươi sinh ý tốt như vậy, liền để chúng ta lên lầu 4 đi. Yên tâm Lý Kinh Lý, nên bỏ tiền ra chúng ta một phần đều không ít, ngày sau Trần Mỗ còn sẽ có trọng kim cảm tạ. Lúc này Trần Vô Mệnh giảm xuống tư thái khuôn mặt tươi cười xin Lý Kinh Lý. Hắn chỗ nào nghĩ đến, hắn thật vất vả xin nhờ người khác, mới cầu có thể tiến vào Phượng Hoàng lâu tư cách. Đến đây xem xét, thế mà toàn trường bạ mãn. Nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng lâu còn không có bạ mãn. Chỉ là 1 đến 3 tầng toàn bộ bạ mãn. 1 đến 3 tầng đều là có phổ thông tư cách có thể tiến vào tử đệ. Nhưng 3 tầng trở lên đều là có càng lớn bối cảnh mới có thể tiến vào. Trần Vô Mệnh xin nhờ người khác cầu tới tư cách, chỉ là phổ thông tư cách, chỉ có thể tiến vào 1 đến 3 tầng, căn bản không có tiến vào 3 tầng trở lên tư cách. Nếu không, hắn cũng sẽ không cùng cái này Lý Kinh Lý nói nhiều như vậy lời hữu ích. Chương 550, Càn Khôn Hóa Cảnh Ngũ Trọng Thiên Cường Giả chương 550, Càn Khôn Hóa Cảnh Ngũ Trọng Thiên Cường Giả Trần Vô Mệnh, ta nói ngươi là không phải giản nên hồ đồ rồi, nghe không hiểu tiếng người sao? Quy củ chính là quy củ, ngươi không có tư cách tiến vào, đừng nói ngươi không có tư cách, chính là cái kia Trần Phàm tới, đồng dạng không có. Mặc kệ Trần Vô Mệnh nói bao nhiêu lời hữu ích, đều vô dụng. Cái kia Lý Kinh Lý hoàn toàn không nhìn, không chỉ có như vậy, còn biểu hiện ra một bộ mũi vểnh lên trời, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, cơ hồ đều con mắt không nhìn Trần Vô Mệnh. Không có cách nào, Trần Vô Mệnh mặc dù là nội viện tử đệ, nhưng Phượng Hoàng lâu người khởi đầu thế nhưng là nội viện trưởng lão, thân ở Phượng Hoàng lâu bên trong nhậm chức, hắn tự nhiên lực lượng tràn đầy. Lúc này hắn âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, phủ Trần Vô Mệnh một chút, vô tình hay cố ý còn mỉa mai đứng lên, lúc đầu cái kia Trần Phàm, nếu là bái một cái tốt sư tôn, vậy hắn bằng vào sư tôn hắn mặt mũi, tự nhiên có thể đi vào. Đừng nói hắn có thể đi vào, liên đối các ngươi những này đê tiện người đều có thể đi vào. Đáng tiếc à, ngươi cái kia thiên tài tử đệ cũng không biết là đầu hỏng hay là chuyện gì xảy ra, thế mà bái một kẻ hấp hối sắp chết vi sư, ngươi nói ngu xuẩn không ngu ngốc, cho nên các ngươi không thể vào, cút nhanh lên, ảnh hưởng chúng ta làm ăn, các ngươi mẹ hắn chậm trễ nổi sao? Ngươi nói cái gì? Nói xong lời cuối cùng hắn đã càng ngày càng khó nghe. Trần gia tử đệ mặt mũi tràn đầy tức giận, lúc nào bị người như thế vũ nhục qua, hay là ngay trước Trần Vô Mệnh mặt, bọn hắn nhìn xem Lý Kinh Lý, nắm đấm bóp lạc ba tác hưởng, ước gì đi lên đem người sau sống sờ sờ mà lột ra. Lý Kinh Lý, lời này của ngươi không khỏi thật khó nghe đi. Lúc này, tha thứ một mực sắc mặt tốt Trần Vô Mệnh, đều là sắc mặt khó nhìn lên. Hắn một trong đó viện đệ tử, Trần gia người cầm lái, thế mà bị một cái tiểu lâu quản lý như vậy không nhìn đối đãi, trong lòng của hắn đã sớm khó chịu. Mặc dù hắn rất muốn vào nhập Phượng Hoàng lâu, bởi vì hắn cảm thấy Trần Phàm cùng Trần Thanh Huyền hai người có thể tấn thăng nội viện, đây là Trần gia đại hỷ sự, có thể xứng với vì bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng địa phương, cũng chỉ có Phượng Hoàng lâu. Nhưng bây giờ hắn cải biến chú ý tiệc ăn mừng mặc dù chuyện lớn, nhưng tôn nghiêm càng lớn. Nhất là Lý Kinh Lý còn tưởng là lấy Trần gia tử đệ cùng mặt của hắn mắng, cái này đã xúc động danh giới cuối cùng của hắn. Nếu như hắn còn nhiều lần ẩn nhẫn, vậy hắn mặt mũi cùng Trần gia tử đệ mặt mũi, đem không còn sót lại chút gì. Phượng Hoàng lâu không cho bảo, vậy liền lại tìm mặt khác từ lâu. Nhưng tôn nghiêm ném đi, vậy liền thật ném đi. Làm sao Trần Vô Mệnh, ngươi dám ở Phượng Hoàng lâu làm càn? Nhìn xem Trần Vô Mệnh trên mặt nộ khí cùng nhàn nhạt sát khí, Lý Kinh Lịch cười lạnh một tiếng, không chút nào hoảng, Phượng Hoàng lâu chính là nội viện trưởng lão sở thiết, ngươi một trong đó viện đệ tử dám ở tại cái này náo sự, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Còn ngại lão tử nói chuyện khó nghe, mẹ ngươi, không có thả chó cắn các ngươi cũng không tệ, thân phận gì, địa vị gì, nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Một đám dế nhủi, các ngươi ăn nổi sao? Nói cho các ngươi biết, hiện tại 1 đến 3 tầng toàn bộ bạ mãn, không phải là các ngươi vận khí kém, mà là lão thiên tại thương hại các ngươi. Tiết kiệm đến lúc đó không có tiền tính tiền, là mất mặt chính mình biết không? Cái này Lý Kinh Lý làm trầm trọng thêm, không có sợ hãi, đối với Trần Vô Mệnh bọn hắn liên tục niệm ai. Tiên nhiên là một bộ kẻ lính hót. Hắn nha dễ liền không sợ Trần Vô Mệnh động thủ, nơi này chính là Phượng Hoàng lâu, Trần Vô Mệnh hắn dám sao? Ngươi lại ra, một cái nho nhỏ quản lý, ngươi bênh vào cái gì? Nhìn ta không giết chết ngươi. Nhưng mà, Lý Kinh Lý lời nói, đem Trần gia tử đệ phẫn nộ đẩy lên cao trào. Bọn hắn chỗ nào quản bên trên Phượng Hoàng lâu phía sau là ai? Bọn hắn bây giờ muốn, chính là đem cái này kẻ lính hót giải quyết tại chỗ. Lúc này, Trần gia trong trận doanh liền có mấy tên đệ tử muốn động thủ, nhưng bị một chút Trần gia trưởng lão ngăn cản lại. Trần gia tử đệ đã mất đi lý trí, bọn hắn còn không có, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn giết chết Lý Kinh Lý. Phượng Hoàng lâu chính là xa gần nghe tiếng chi địa, người khởi đầu càng là nội viện trưởng lão, theo lý thuyết người ở bên trong càng có tố chất cùng giáo dưỡng, nhưng hôm nay gặp mặt cũng rất khiến người ta thất vọng. Trần gia trưởng lão nhìn xem Lý Kinh Lý, một mặt chán ghét, đối với Trần Vô Mệnh trực tiếp đương đạo, lao tổ chúng ta đi, không phải liền là một cái Phượng Hoàng lâu sao, bọn hắn không cho bảo, chúng ta còn không có thèm đến đâu. Trần Vô Mệnh lúc đầu đã dâng lên ý động thủ, nhưng hắn hay là cố nén trong lòng tức giận, hít sâu một hơi. Hắn mặc dù rất muốn động thủ, nhưng lý trí nói cho hắn biết không được, hắn nếu là vừa động thủ, mặc dù giải nhất thời chi khí, nhưng đằng sau hậu quả cũng không phải Trần gia có thể tiếp nhận. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lý Kinh Lý, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mang theo đám người rời đi nơi đây. Thế nhưng là, bọn hắn còn muốn chạy, Lý Kinh Lý không muốn. Mặt của hắn sớm đã âm trầm xuống. Làm sao? Cái này còn muốn chạy, một đám người hạ tiện, Phượng Hoàng lâu là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hừ, dám đối bản quản lý nói như vậy, chuẩn bị tiếp nhận Phượng Hoàng lâu trừng phạt đi. Lúc trước hắn còn để Trần gia tử đệ cút ngay nơi này, hiện tại lại cải biến chú ý chính là Trần gia lời của mọi người, để trong lòng của hắn không thoải mái. Nếu như cứ như vậy thả Trần gia tử đệ, vậy hắn Lý Kinh Lý mặt mũi ở đâu, Phượng Hoàng lâu mặt mũi ở đâu? Hắn hét lớn một tiếng, lập tức từ Phượng Hoàng lâu bên trong thoát ra hơn 10 đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem Trần gia tử đệ hoàn toàn vây quanh. Trần Vô Mệnh sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem những thân ảnh này, đều không có mặc đồng phục học viện sức, hẳn không phải là học viện tử đệ. Những người này là Phượng Hoàng lâu mời chào cao thủ. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, xem bọn hắn khí tức, đều tại càn khôn hóa cảnh tà hữu. Lý Kinh Lý, đây là không có ý định buông tha bọn hắn. Trần gia phải xui xẻo, thế mà đắc tội Phượng Hoàng lâu. Hôm nay đủ bọn hắn uống một bầu. Một màn này, sớm bị đường cái bốn phía người đi đường nhìn thấy. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng song phương tại nói chuyện, chỉ là Lý Kinh Lý nói chuyện có chút khó nghe thôi. Nhưng trong nháy mắt, Lý Kinh Lý liền động lên tay, nhìn địa bộ này, hôm nay không đem Trần Vô Mệnh bọn hắn chế phục, là không có ý định từ bỏ ý đồ ai chỉ bằng những người này liền muốn lưu lại chúng ta, nằm mơ. Trần Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù kiêng kỵ Phượng Hoàng lâu phía sau chủ nhân, nhưng đến sống chết trước mắt, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Những người trước mắt này thật muốn động thủ, hắn có tự tin dẫn đầu Trần gia từ cái này rời đi. Có đúng không? Đột nhiên một tiếng thâm trầm khàn giọng âm thanh từ Phượng Hoàng lâu truyền ra. Trần Vô Mệnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực từ Phượng Hoàng lâu bên trong lan tràn ra, hướng hắn đè xuống. Hắn tại cỗ uy áp này bên dưới, vậy mà cảm thấy hô hấp đều khó khăn, trên thân tựa hồ giáng lâm tòa tiếp theo núi lớn đem hắn ngăn chặn, để hắn không gì sánh được khó chịu. Càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cường giả. Trần Vô Mệnh gian nan mở miệng, toàn thân rung động. Hắn chính là càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, nhưng giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phượng Hoàng lâu đạo khí tức đáng sợ kia, lại là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cường giả. Phải biết, đi vào càn khôn hóa cảnh mỗi một trọng đột phá đều dị thường khó khăn, xa xa không phải cựu tinh bí cảnh kích phát tinh nhãn đơn giản như vậy. Chương 551, đối chọi gay gắt, chỉ có chiến chương 551, đối chọi gay gắt, chỉ có chiến cho dù là trên lệch một tầng. Nhưng thực lực trên lệch lại như là thiên địa hồng câu bình thường. Hắn vốn đang coi là cái này hơn 10 đạo cao thủ không có khả năng bắt hắn như thế nào, nhưng bây giờ tới một tôn càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cường giả, sắc mặt hắn trực tiếp ngưng trọng xuống tới. Phượng Hoàng lâu không hổ là nội viện trưởng lao sở thiết, trong lâu cao thủ ngọa hổ tàng long, Trần Vô Mệnh cảm giác hôm nay không có dễ dàng như vậy rời đi nơi đây. Lôi hộ pháp. Lý Kinh Lý nghe được đạo thanh âm này, thần sắc vui mừng, hắn biết Trần Vô Mệnh tu vi, trước mắt những này Phượng Hoàng lâu cao thủ đều không phải là Trần Vô Mệnh đối thủ, một khi Trần Vô Mệnh dám hoàn thủ, vậy những thứ này cao thủ chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Lôi hộ pháp đi ra. Trần Vô Mệnh đại nạn lâm đầu, thế mà kinh động đến Lôi hộ pháp. Lôi hộ pháp thế nhưng là tọa trấn Phượng Hoàng lâu cường giả. Hắn ra mặt, nhất định phải thấy máu. Chỉ gặp sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Phượng Hoàng lâu bên trong chậm rãi đi tới một bóng người. Bóng người này người mặc áo bào đen cẩm y dị thân cao phổ thông, ước chừng 40, làn da ngăm đen, mặt như lao tước, sợi tóc của hắn từng cây cuốn lên, đâm đầy một đầu bím tóc nhỏ, trong tay của hắn cầm một thanh màu xanh đen bảo đao, gánh tại trên vai. Có thể nhìn thấy, tại đao của hắn vỏ phía trên khảm nạm lấy từng viên đầu lâu, tại tia sáng phát xạ bên dưới, âm trầm, đáng sợ. Hắn nên ngang đi ra. Thấy thế, Lý Kinh Lý Ti không chút nào dám lãnh đạm, không lưng, khách khí nói Lôi hộ pháp, chút chuyện nhỏ này đều kinh động ngài. Hắn một mặt bơ mi, trong mắt còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Cái này Lôi hộ pháp giết người như ngóe, tại trấn thủ Phượng Hoàng lâu trước đó, thế nhưng là một tên thực sự sát thủ, giết người như ngóe, hắn trên vỏ đao đầu lâu chính là tốt nhất chứng kiến. Một cái đầu lâu, một cái mạng. Đao kia vỏ bên trên vô số viên đầu lâu, đủ để chứng minh người này chém giết qua bao nhiêu người. Loại sự tình này, sát khí nặng, tính tình cũng trách, hắn là tuyệt đối không dám đắc tội, nếu như không phải Phượng Hoàng lâu chủ nhân hứa hẹn hắn không ít chỗ tốt, người này cũng sẽ không cam nguyện ở đây trấn thủ Phượng Hoàng lâu. Chỉ là càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Nhưng mà Lôi hộ pháp nhìn cũng không nhìn Lý Kinh Lý một chút, ánh mắt vừa ra tới, trực tiếp liền rơi vào Trần Vô Mệnh trên thân, hừ lạnh một tiếng nói, loại tu vi này liền dám ở Phượng Hoàng lâu kêu gạo, thật sự là ăn gan báo, cũng được, những năm này ta cũng chém giết qua không nội dung sân nhỏ đệ, hôm nay thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi cái mạng này ta thu. Hắn tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt hắn, ngũ trọng đối với tứ trọng, không có áp lực chút nào, Trần Vô Mệnh đã là cái người chết. Xong, càng khôn hóa cảnh ngũ trọng lực lượng cũng không phải đùa giỡn, hắn muốn xuất thủ, Trần Vô Mệnh còn có sống sót phần. Bốn phía đám người khe khẽ bàn luận lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Vô Mệnh là càn khôn hóa cảnh tứ trọng võ giả, mà Lôi hộ pháp lại là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng võ giả. Trước sau cả hai chênh lệch, mặc dù chỉ có nhất cảnh chi kém, nhưng lại thực lực mạnh yếu, lại không gì sánh được rõ ràng. Lôi hộ pháp muốn xuất thủ, đừng nói Trần gia tử đệ không sống được, Trần Vô Mệnh đều muốn nuốt hận ở đây. Bất quá không phải nghe nói Trần gia ra một cái Trần Phàm sao, tuổi còn trẻ, thế mà đột phá đến băng ngục linh lung tháp tầng thứ 72, đoạt được năm nay thi đấu người thứ hai, hắn đâu, làm sao không gặp? Trong đám người cũng không ít học viện đệ tử, bọn hắn ở ngoại viện nhìn thấy qua Trần Phàm. Bây giờ tại Trần gia trong trận doanh, không thấy Trần Phàm bóng dáng, nhất thời có chút hiếu kỳ. Hừ, hắn đến thì sao, Lôi hộ pháp thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả, hắn cho dù tới, cũng chỉ có bị giết phần. Cái này chưa hẳn đi, Trần Phàm nói thế nào cũng là đột phá đến 72 tầng thiên tài thiếu niên a. Thiên tài? Ta xem là tầm thường không sai biệt lắm, thế mà ai không tốt, thế mà lựa chọn Sở Chiến Hoàng tên phế vật kia, nếu như hắn lúc đó lựa chọn Hách trưởng lão bọn hắn, ta dám cam đoan cái này Lôi hộ pháp tuyệt đối không dám động thủ. Hú hồn, hắn mặc dù đột phá đến 72 tầng, nhưng ngươi không có nghe nói Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong dị độ chi băng bị một tên đột phá 81 tầng thần bí đệ tử trấn áp sao? Nếu dị độ chi băng bị trấn áp, cái kia Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong hàn băng công kích tự nhiên cũng sẽ không có. Thiếu đi hàn băng công kích Băng Ngục Linh Lung Tháp, cái kia đột phá tầng lầu có phải hay không so trước đó dễ dàng? Đương nhiên, Trần Phàm có thể đột phá đến 72 tầng, hoàn toàn chính xác sau một chút thủ đoạn, nhưng trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chui dị độ chi băng chỗ trống, không phải vậy, ta có thể không tin hắn có thể đột phá đến 72 tầng. Nói như vậy, hắn đổ nhặt được một cái mạng. Đám người nghị luận ầm ĩ, còn nâng lên Trần Phàm. Bất quá, Trần Phàm mặc dù là đột phá 72 tầng thiên tài thiếu niên, nhưng càng nhiều người tưởng rằng Trần Phàm chui dị độ chi băng chỗ trống. Trong tiềm thức bọn họ căn bản không tin tưởng Trần Phàm có thể đột phá cao như vậy tầng lầu. Cho dù Trần Phàm tới, cũng căn bản không phải Lôi hộ pháp đối thủ. Lão tổ, làm sao bây giờ? Trần gia trưởng lão cùng tử đệ tự nhiên cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn nhìn về phía Trần Vô Mệnh, đều là một mặt nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn biết Trần Phàm lập tức tới ngay, nhưng bọn hắn cũng không có tại Trần Phàm trên thân ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao lần này đối thủ chính là bọn hắn cuộc đời gặp phải cường đại nhất đối thủ. Càn Khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cường giả bậc này, riêng là trên thân phát ra khí thế liền để bọn hắn không gì sánh được khó chịu, khoan hãy nói đối kháng người này. Bọn hắn từng cái đại nạn lâm đầu dáng vẻ, đều nhìn Trần Vô Mệnh. Càn Khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có chiến, rời nhà đi ra ngoài, ta sẽ không để cho ta Trần gia tử đệ nhận nửa điểm khi dễ, mặc kệ đối phương là ai. Trần Vô Mệnh mặc dù kiêng kỵ Lôi hộ pháp thực lực, nhưng cũng không phải e ngại sinh tử chi nhân. Lúc này hắn cảm thụ được Lôi hộ pháp trên người sát ý, hắn đã nhìn ra, người sau hôm nay là không có ý định buông tha bọn hắn, đã như vậy, tả hữu đều là chết, hắn cần gì phải tại cố kỵ hết thảy. Hắn nhìn xem Lôi hộ pháp, hai mắt tại hư không va chạm, mùi thuốc nổ bắn ra, đối chọi gay gắt, Phượng Hoàng lâu chính là xa gần nghe tiếng nơi trốn, người khai sáng càng là nội viện hết sức quan trọng trưởng lão. Hôm nay lão hủ cầm từ người khác thật vất vả cầu tới ra trận tư cách, vốn định ở chỗ này vì sao hai cái tôn nhi tổ chức tiệc ăn mừng. Làm sao cầu tới tư cách chỉ là phổ thông tư cách, ba tầng phía dưới chỗ ngồi khách không ghế trống, lão hủ liền muốn xin mời vị này Lý Kinh Lý thông dung giản xếp. Nhưng người nào muốn, vị này Lý Kinh Lý không chỉ có nói chuyện khó nghe, còn câu câu vũ nhục ta Trần gia tử đệ. Lão hủ mặc dù biết Phượng Hoàng lâu quy củ, có thể ngươi không cho vào coi như xong, vì sao còn như vậy nhục nhã chúng ta? Đây cũng không phải là có ăn cơm hay không vấn đề, mà là danh giới cuối cùng. Hắn nghiêm trọng giày xéo chúng ta tôn nghiêm. Ăn cơm việc nhỏ, nhưng tôn nghiêm cực lớn. Thế nhưng là, chúng ta trong lòng chi khí cũng không có phát tác, yên lặng nhìn xuống, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Có thể vị này Lý Kinh Lý đến không tha người. Không chỉ có từ không sinh có, đổi trắng thay đen, nói chúng ta nói chuyện khó nghe, còn phái người trấn áp chúng ta, ta hỏi ngươi, cuối cùng là chúng ta đang nháo sự tình, hay là các ngươi Phượng Hoàng lâu thế lớn lớn khách? Chương 552, thật coi ta Trần gia không người. Chương 552, thật coi ta Trần gia không người thật là lớn gan. Bốn phía đám người nghe được Trần Vô Mệnh một phen lý do thoái thác, hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng lâu cỡ nào tồn tại? Ngày bình thường ai dám ở chỗ này làm càn? Nhưng mà hôm nay, Trần Vô Mệnh một trong đó sân nhỏ đệ, dám ngay trước Phượng Hoàng lâu mặt, nói ra như vậy hảo hành lời nói. Cái này khiến bọn hắn không tưởng được. Xem ra Trần Vô Mệnh biết mình không sống nổi, không thèm đếm xỉa. Rất nhiều người thầm nghĩ, đó là các ngươi đáng đời. Nghe được Trần Vô Mệnh lời nói, Lý Kinh Lý không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại đối với Trần Vô Mệnh bọn hắn lần nữa vũ đụng, đơn giản phách lối tới cực điểm. Hỗn đản! Trần gia tử đệ nổi giận đùng đùng, hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này Lý Kinh Lý quá mức làm giận. Nếu như không phải trở ngại Lôi hộ pháp uy hiếp, bọn hắn đã sớm đi lên đem người này chém giết. Hôm nay ngươi phải chết. Trần Vô Mệnh nhìn chằm chằm Lý Kinh Lý, hai mắt hàn mang lấp lóe, hắn tu đạo đến nay còn chưa bao giờ từng thấy kiêu căng như thế người. Trong lòng của hắn thề, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn người này chém giết. Dù sao hắn đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị, dù sao đều là chết, vì sao không kéo lên một cái đệm lưng? Dám ở trước mặt của ta, giết Phượng Hoàng lâu người, ngươi quá gan to bằng trời, ta mặc kệ giữa các ngươi sự tình, ai đúng ai sai, ở chỗ này, Phượng Hoàng lâu chính là quy củ, ta chính là chấp pháp giả, ta bây giờ thấy được, chính là các ngươi đang gây hấn với Phượng Hoàng lâu uy nghiêm, ta thân là Phượng Hoàng lâu tọa trấn hộ pháp, liền có trách nhiệm đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ. Chịu chết đi. Giờ khắc này, Lôi hộ pháp nghe răng cười một tiếng, thân ảnh như đại điểu bình thường, nhảy vọt mà lên, trong tay hắn xanh đen đại đao khí thế bức người. Quần quận lực lượng ở trên đó bộc phát, dưới một đao đi, trực tiếp bổ về phía Trần Vô Mệnh đầu. Mọi người thấy một màn này, đều đang thở dài Trần Vô Mệnh xong đời. Trần gia tử đệ cũng đều bị dọa phát sợ. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy tại Trần Vô Mệnh cùng Lôi hộ pháp song phương đại chiến thời điểm, bọn hắn tìm cơ hội chém giết Lý Kinh Lý. Nhưng này trên thân đao phát ra khí thế, áp chế gắt gao lấy bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn đừng nói thẳng hướng Lý Kinh Lý, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo hộ Trần gia. Đối mặt một đao này, Trần Vô Mệnh một mặt nghiêm trọng, hắn tại trên thân đao cảm nhận được một cỗ cực đoan lực lượng mạnh mẽ. Hắn tự biết không phải là đối thủ, nhưng hắn không có khả năng lùi bước, nhất định phải chiến. Phía sau hắn có vô số Trần gia tử đệ cần hắn bảo hộ, hắn làm sao có thể ở chỗ này dừng bước? Hắn hai mắt quét ngang, càng khôn hóa cảnh đệ tứ trọng lực lượng, toàn bộ từ thể nội xung ra, như vòi rồng đem hắn quấn quanh. Lúc này đám người liền thấy, ở trên người hắn vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Những này quang trạch trải rộng toàn thân, bao trùm mỗi một tấc làn da, lỗ chân lông. Sau một khắc, da của hắn liền phát sinh dị biến. Mắt trần có thể thấy tình huống dưới, thế mà sinh trưởng ra từng cây bộ lông màu vàng nóng. Những lông tóc này nồng đậm, cổ lão, lại cứng rắn. Mỗi một cây đều có một cỗ ngang ngược chi khí phóng thích mà ra, khiến cho thân thể của hắn cũng tại lúc này bành trướng gấp đôi. Mơ hồ có thể thấy được, tại Trần Vô Mệnh sau lưng, một tôn cổ lão màu vàng biên hầu tại hư không gào thét, trà đạp thương cung. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động, lập tức từ Trần Vô Mệnh thể nội bắn ra, bay thẳng thương cung. Trần gia vượn thể thuật. Trần gia tử đệ cùng trưởng lão, thấy cảnh này, đều là sắc mặt kỳ chấn. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Vô Mệnh trực tiếp thúc dục Trần gia vượn thể thuật. Đây chính là Trần gia cường đại nhất chiêu thức, chỉ có nhất gia chi chủ mới có thể tu luyện. Uy lực to lớn, lực phá hoại cực mạnh, nghe nói chính là Trần gia tiên tổ tại trong một chỗ sơn động được, đến tận đây đời đời truyền lại, trở thành Trần gia hộ đạo bảo điện. Trần gia vượn thể thuật, ngược lại là nghe nói qua, xem ra, đối mặt càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cường giả, Trần Vô Mệnh không thể không toàn lực ứng phó. Bốn phía đám người cũng đều là mắt không chấp nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết, Trần Vô Mệnh thi triển Trần gia vượn thể thuật, là muốn cùng lôi hộ pháp nhất quyết sinh tử. Không thể không nói, người bí pháp này mặc dù cường hành, nhưng ta cảm giác ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất chi lực, vậy ngươi có thể chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi hộ pháp đại đao đã rơi xuống. Bình một tiếng, trực tiếp bổ vào Trần Vô Mệnh trên nhục thân. Trần Vô Mệnh đã thôi động Trần gia vượn thể thuật, nhục thân trình độ cứng cấp dị thường bá đạo. Lôi hộ pháp một đao bổ vào phía trên, vậy mà không có đem Trần Vô Mệnh nhục thân chém nát, chỉ là truyền ra một đạo kim loại tiếng va đập. Thật mạnh. Vô số người liên tục chấn kinh. Càn khôn hóa cảnh thứ 5 tứ trọng Trần Vô Mệnh, thế mà chặn lại càn khôn hóa cảnh đệ ngũ trọng lôi hộ pháp, bí pháp này mạnh mẽ như thế. Nhưng trong đám người, không thiếu có ánh mắt lão luyện người. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy Trần Vô Mệnh tiếp trợ ở lôi hộ pháp lực lượng, nhưng Trần Vô Mệnh nhục thân lại tại rung động, đồng thời rung động tần suất càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể? Trần Vô Mệnh sắc mặt đại biến. Hắn coi là thôi động Trần gia vượn thể thuật có thể đối kháng lôi hộ pháp, nhưng vẫn là xem thường lôi hộ pháp lực lượng. Giờ phút này hắn cảm thấy nhục thể của hắn vô cùng thống khổ. Lôi hộ pháp lực lượng không ngừng cùng nhục thể của hắn va chạm, rào sát. Nhục thể của hắn, cho dù có được Trần gia vượn thể thuật, còn không phải lôi hộ pháp đối thủ. Hắn kiên trì không bao dài thời gian, nhục thân liền răng rắc một thanh âm vang lên. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trần Vô Mệnh trên nhục thân, thế mà đã nứt ra từng đạo khe hở. Phốc phốc. Trần Vô Mệnh lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn biến cực kỳ trắng bệnh. Không nghĩ tới, vẫn bại. Trần Vô Mệnh trên nhục thân, vết nứt càng ngày càng nhiều, rất nhanh trải rộng toàn thân. Thẳng đến phần phật một tiếng, hắn vượn thể thuật bị hoàn toàn phá vỡ, lộ ra hắn diện mạo như cũ. Lôi hộ pháp tàn nhẫn cười một tiếng, một đao thuận thế xuống, chuẩn bị đem Trần Vô Mệnh đầu chém thành hai khúc. Trần Vô Mệnh hoảng sợ tới cực điểm. Một đao này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chỉ có bị giết phần. Như vậy khi dễ ta Trần gia, thật coi ta Trần gia không người. Đột nhiên một thanh âm trống rỗng xuất hiện. Theo thanh âm mà đến, còn có một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở lôi hộ pháp trên đỉnh đầu. Tiểu Phàm, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Trần Vô Mệnh cùng Trần gia tử đệ đều là một mặt đại hỉ. Có thể lập tức bọn hắn liền ý thức được cái gì, trên thần sắc xuất hiện thật sâu lo lắng. Lôi hộ pháp thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng tiên cường giả. Trần Phàm chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Cho dù Trần Phàm có thể chém giết Tống Mặc, đột phá băng ngục linh lung tháp 72 tầng, nhưng ở bọn hắn xem ra, cũng không phải lôi hộ pháp đối thủ. Tiểu Phàm, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trần Vô Mệnh một mặt lo lắng hô to. Đã chậm, nhưng mà Trần Phàm lại thế nào có thể sẽ đi? Cho dù hắn muốn đi, lôi hộ pháp cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trần Phàm xuất hiện, để lôi hộ pháp hơi kinh hãi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem Trần gia nhất cử tiêu diệt. Mặc dù hắn nghe nói qua Trần Phàm một ít chuyện, nhưng ở trong mắt của hắn, vẫn như cũng không đáng chú ý của ngay. Hắn hét lớn quét ngang, căn bản không đem Trần Phàm để vào mắt. Chương 553, trấn áp thô bạo chương 553, trấn áp thô bạo của ngay. Hắn hét lớn quét ngang, căn bản không đem Trần Phàm để vào mắt. Trên dưới quanh người khí thế quét ngang, rào sát hết thể sinh mạng thể. Hắn có tuyệt đối tự tin, riêng là khí thế của hắn liền có thể đem Trần Phàm đánh chết. Thế nhưng là, hắn chủ quan, hoặc là nói, hắn xem thường Trần Phàm thực lực. Khí thế của hắn hung manh bá đạo, càn khôn ngũ trọng phía dưới đều không có thể là đối thủ của hắn. Nhưng Trần Phàm, vậy mà không nhìn khí thế của hắn, ngược lại một cỗ áp bách cực mạnh chi lực, đem hắn khí thế hoành không tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Sắc mặt hắn biến đổi, vậy mà cảm nhận được một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác. Thế nhưng là, còn không đợi hắn có phản ứng, một cái chân to liền đã dẫm tại trên người hắn. Lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ thế đại lực trầm lực lượng đem hắn chấn áp. Trên người hắn, tại thời khắc này tựa hồ áp xuống tới mấy trăm tòa như núi lớn, đem hắn chấn áp trên mặt đất, bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thể động đậy. Sao? Làm sao có thể? Thần sắc hắn hoảng sợ, một mặt khó có thể tin. Hắn thực lực cỡ nào, thế mà chỉ bị một cước chấn áp? Cái này chấn áp người của hắn, hay là Trần Phàm? Bốn phía mọi người thấy một màn này, náo hải trống rỗng. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Trước đó, bọn hắn vốn cho rằng Trần Vô Mệnh muốn chôn vùi tại lôi hộ pháp dưới đao. Nhưng người nào biết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Trần Phàm xuất hiện. Nhưng tại bọn hắn xem ra, cho dù Trần Phàm xuất hiện, cũng chỉ có bị giết phần. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Phàm không chỉ có không có bị giết, ngược lại thực lực kinh người, một chân đem lôi hộ pháp trấn áp. Đây là sự thực sao? Trần Phàm thế mà mạnh như vậy? Trước đó không nói hắn đột phá 72 chi chui dị độ chi băng chỗ trống sao, làm sao hiện tại vô số người sợ hai thán phục liên tục, khó mà tin được trước mắt một màn này.
Không, không có khả năng, ta không tin, đây không phải là thật.
Lý Kinh Lý tại ngắn ngủi ngốc trệ đằng sau, kịp phản ứng, thét lên mà lên. Hắn nhìn trước mắt hình ảnh, cảm giác quá không chân thực. Lôi hộ pháp thế nhưng là Phượng Hoàng lâu đệ nhất hộ pháp. Phượng Hoàng lâu an nguy đều có lôi hộ pháp phụ trách. Qua nhiều năm như thế, có không sợ trời không sợ đất, tại Phượng Hoàng lâu gây chuyện, nhưng đều bị lôi hộ pháp trấn áp chế ngự, hoặc là chém giết. Có thể nói, lôi hộ pháp trong mắt hắn chính là vô địch tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tận mắt thấy, trong mắt bọn họ không ai bị nổi tồn tại, thế mà bị người dùng một chân trấn áp. Mà trấn áp người của hắn, lại là Trần Phàm. Chuyện này với hắn tới nói, quá mức trâm trọng, buồn cười. Tiểu Phàm, thực lực của ngươi trên thực tế, Trần Vô Mệnh một đám Trần gia tử đệ, càng là một bộ chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác còn huyễn tưởng qua ra Trần Phàm tới cứu bọn hắn. Nhưng nghĩ tới lôi hộ pháp thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Trần Phàm mặc dù có thể đột phá đến 72 tầng, nhưng bọn hắn trong tiềm thức cũng không tin Trần Phàm sẽ là lôi hộ pháp đối thủ. Bọn hắn đã báo lòng quyết muốn chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trần Phàm là một cái không cách nào dùng lẽ thường để hình dung người. Bọn hắn cho là việc không thể nào, hết lần này tới lần khác tại Trần Phàm nơi này phát sinh, còn phát sinh quá mức tùy ý, đơn giản. Lôi hộ pháp thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả, Trần Phàm thế mà một chân liền đem nó trấn áp. Cái kia Trần Phàm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối trước mắt thiếu niên lại cảm thấy xa lạ đứng lên. Phượng Hoàng lâu mà thôi, từng cái chỉ là nội viện trưởng lão sáng lập tiểu lâu, người ở bên trong vậy mà như thế ngang ngược càn rỡ, xem ra các ngươi là Thái An giận. Trần Phàm một chân giẫm lên lôi hộ pháp, một màn này thành vĩnh hằng. Hắn kỳ thật cùng Trần Thương Hải đã sớm tới, lúc đầu Trần Thương Hải còn muốn đứng ra ra mặt, nhưng bị hắn ngăn trở. Hắn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bọn hắn giấu ở trong đám người, tùy thời mà động. Một phen xuống tới, hắn cũng tất cả đều minh bạch. Phượng Hoàng lâu người quá vô pháp vô thiên, từ không sinh có, đổi trắng thay đen không nói, thế mà bất luận đúng sai, liền muốn trấn áp Trần Vô Mệnh bọn hắn. Đây quả thực là Trần chủi trà đạp nhất quyền. Thế này sao lại là cái gì Phượng Hoàng lâu, ngược lại càng giống một chỗ tùy ý xâm lược chi địa. Ngươi là Trần Phàm, làm sao có thể, ngươi sẽ có thực lực này bị giẫm tại dưới chân lôi hộ pháp? Gian nan quay đầu, nhìn xem trước mặt tấm này tuổi nhỏ khuôn mặt, không thể tin được một màn này là thật. Trần Phàm, hắn tự nhiên nghe nói qua. Ở ngoại viện làm hết thảy, cùng băng ngục linh lung tháp thi đấu, hắn đều đối với Trần Phàm có một ít hiểu rõ. Nhưng là, trong mắt hắn Trần Phàm cố nhiên là thiên tài, thiên phú, thực lực đều viễn siêu người cùng tuổi. Nếu như trưởng thành, hắn tất nhiên không phải kẻ này đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn đúng vậy cho rằng như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Trần Phàm cho dù thiên tài, cho dù đột phá 72 tầng, nhưng tại trong mắt của hắn, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Nhưng giờ này khắc này, hắn phát hiện chính mình sai. Trần Phàm, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn thừa nhận thua ở thiếu niên này trong tay. Có thể thì tính sao? Từ vừa rồi đến bây giờ, thần sắc hắn bên trên cũng chỉ là xuất hiện chấn kinh, khó có thể tin biểu lộ. Chưa từng có biểu hiện ra một tia hoảng sợ bộ dáng. Lúc này hắn hừ nhẹ một tiếng, không chỉ có không sợ, ngược lại tàn nhẫn cười một tiếng, uy hiếp Trần Phàm, cho dù ta thua ở trong tay của ngươi, ngươi dám giết ta sao? Nơi này là Phượng Hoàng lâu, ta lại là Phượng Hoàng lâu đệ nhất hộ pháp, ngươi giết ta chính là hướng vào phía trong viện trưởng già khiêu khích, ngươi chỉ là vừa mới tấn thăng nội viện, ngươi liền dám khiêu khích nội viện trưởng lão, ngươi về sau tại nội viện còn có tốt. Rất rõ ràng, hắn thua ở Trần Phàm trong tay, mặc dù không cam lòng, nhưng không tin Trần Phàm dám giết hắn. Không chỉ có là hắn, bốn phía tất cả mọi người cơ hồ nghĩ như vậy. Trần Phàm hoàn toàn chính xác so lôi hộ pháp mạnh, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Lôi hộ pháp là nội viện tử đệ người, Trần Phàm cho dù có gan lớn như trời, dám giết trưởng lão người sao? Trần Phàm cuối cùng tất nhiên sẽ thả lôi hộ pháp. Trần Phàm, mau thả lôi hộ pháp, không phải vậy Phượng Hoàng lâu chắc chắn chém thành muôn mảnh, đồ diệt toàn bộ Trần gia. Lý Kinh Lý mặc dù chấn kinh Trần Phàm thực lực, nhưng rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lôi hộ pháp là Phượng Hoàng lâu người, Trần Phàm lại dám đối với lôi hộ pháp đối thủ. Cái này tại Phượng Hoàng lâu trong lịch sử, chính là xưa nay chưa từng có lần đầu. Hắn đã nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phàm cùng Trần gia. Riêng là hôm nay Trần Phàm đối với lôi hộ pháp độc thủ, liền đã chạm Phượng Hoàng lâu nghịch lân. Phượng Hoàng lâu cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha Trần gia. Chờ đợi Trần gia chỉ có diệt vong cùng trả thù, chém thành muôn mảnh, đồ diệt Trần gia. Nhưng mà nghe được Lý Kinh Lý lời nói, Trần Phàm trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Hắn đời này hận nhất uy hiếp, hay là nhắm vào hắn người nhà. Đám người coi là Trần Phàm hành vi chọc giận tới Phượng Hoàng lâu nghịch lân, thật tình không biết Lý Kinh Lý lời nói, đồng dạng chọc giận tới Trần Phàm nghịch lân. Lúc này Trần Phàm không chỉ có không có buông ra lôi hộ pháp, dưới chân lực đạo lại đống nhiên tăng thêm. Giang giác, lôi hộ pháp trên lưng tất cả xương cốt toàn bộ bị đập gãy, lôi hộ pháp truyền ra như tê tâm liệt phế tiếng vang. Lý Kinh Lý cùng bốn phía đám người đều là toàn thân run lên. Chương 554, ta giết cho ngươi xem. Chương 554, ta giết cho ngươi xem. Trần Phàm thế mà còn dám đối với lôi hộ pháp độc thủ. Nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Tại Lý Kinh Lý mặt sợ hãi biểu lộ bên dưới, Trần Phàm xuất thủ lần nữa. Bất quá con mắt của nó đánh dấu, không phải lôi hộ pháp, mà là Lý Kinh Lý. Ngươi tiểu nhân này, dẫn đến hôm nay đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là ngươi, tới đây cho ta. Hắn năm ngón tay vồ lấy, một cỗ cường đại hấp lực cầm vang một phát. Lý Kinh Lý cảnh giới không cao, hắn chỉ là Phượng Hoàng lâu quản lý, chủ quản Phượng Hoàng lâu quản lý khối này. Bản thân hắn thực lực chỉ có cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng. Thực lực thế này, như thế nào là Trần Phàm đối thủ? Giờ khắc này, hắn không nghĩ tới Trần Phàm sẽ đối với hắn xuất thủ. Hắn vô ý thức muốn phản kháng, nhưng hắn chỉ cảm thấy thân thể không khống chế. Sau một khắc, trực tiếp liền bị Trần Phàm bổ tới, nắm cổ, nhấc lên. "Trần Phàm, ngươi lớn gan, ta chính là Phượng Hoàng lâu quản lý, ngươi dám đụng đến ta!" Lúc này Lý Kinh Lý chỉ cảm thấy sắc ngạt thở, sắc mặt đỏ bừng lại đến tím đen, nói chuyện đều nhanh cũng không nói ra được, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng dù cho như thế, hắn còn tại uy hiếp Trần Phàm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tin Trần Phàm dám giết hắn. Ngươi có nội viện trưởng lão làm chỗ dựa, ở chỗ này không sợ trời không sợ đất, thật tình không biết nội viện trưởng lão cũng chỉ là một trong đó viện trưởng lão nhi đã, các ngươi có gì có thể tiêu ngạo? Vừa rồi ngươi nói đem ta chém thành muôn mảnh, còn đồ ta Trần gia cả nhà, đến, ngươi nói cho ta biết, tư cách của ngươi ở nơi nào? Như ngươi loại người này, ngày bình thường khi dễ người tất nhiên không ít, ngươi một cái nho nhỏ quản lý, liền dám ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, hôm nay ta sẽ vì nội viện trưởng lão thanh lý môn hộ, vì đó trước bị ngươi khi dễ qua người người, trả lại bọn họ một cái công đạo. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lôi hộ pháp càng là kêu lên một tiếng đau đớn, điểm ai đứng lên nói ngươi tốt lớn khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám nói rõ để ý môn hộ bốn chữ này, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Lời nói rơi xuống, Trần Phàm trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Tất cả mọi người nhìn về phía tấm lệnh bài này, biến sắc. Bọn hắn thấy rõ ràng, tại trên lệnh bài, thế mà khắc lấy Phượng Hoàng hai chữ. Phượng Hoàng lệnh bài. Có người kinh hô lối ra. Cái gì? Đây là Phượng Hoàng lệnh bài? Lúc này, đám người liền vỡ tổ. Phượng Hoàng lệnh bài chính là Phượng Hoàng lâu cao nhất đãi ngộ, đại biểu chí cao vinh dự cùng địa vị, thậm chí như là nội viện trưởng lão đích thân tới, ý nghĩa phi phàm. Có thể nói, tại bọn hắn nhận biết bên dưới, loại lệnh bài này người sở hữu tuyệt đối không cao hơn 20 vị. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Trần Phàm trong tay thế mà xuất hiện một cái. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có Phượng Hoàng lệnh bài? Nhìn xem Trần Phàm trong tay miếng lệnh bài kia, Lý Kinh Lý cùng Lôi Hộ Pháp đều là thét lên lối ra. Trước đó bọn hắn còn xem thường Trần gia, nhưng đảo mắt Trần Phàm xuất hiện, liền lộ ra ngay Phượng Hoàng lệnh bài. Chuyện này đột ngột quá. Dù sao Phượng Hoàng lệnh bài làm lại đều là nội viện trưởng lão tự mình tặng cho, mà tặng cho đối tượng không phải học viện nhất đẳng thiên tài, chính là thân phận tôn sùng người. Trần Phàm chỉ là một cái vừa mới tấn thăng nội viện tử đệ, cho dù cái này tử đệ đột phá đến băng ngục linh lung tháp 72 tầng, nhưng bọn hắn trong tiềm thức căn bản không tin Trần Phàm đạt được nội viện trưởng lão tặng cho Phượng Hoàng lệnh bài. Phượng Hoàng lệnh bài, Tiểu Phàm, ngươi đừng nói bọn hắn, cho dù là thời khắc này Trần Vô Mệnh bọn hắn đều là một mặt kinh nghi. Bọn hắn đến Phượng Hoàng lâu tổ chức tiệc ăn mừng, hoàn toàn là lâm thời quyết định. Trần Phàm trước đó căn bản không biết. Huống hồ Phượng Hoàng lâu chủ nhân chính là nội viện trưởng lão. Theo lý thuyết, Trần Phàm làm sao lại có được nội viện trưởng lão ban cho Phượng Hoàng lệnh bài đâu? Cho dù Trần Phàm kết quả trận đấu quá mức rung động, còn nhận lấy hách trưởng lão bọn hắn tranh nhau lôi kéo, nhưng cũng không có nhanh như vậy liền lấy đến nội viện trưởng lão tặng cho Phượng Hoàng lệnh bài đi. Chẳng lẽ là trộm được? Có người phòng đoán lấy, không phải là không có khả năng này, bất quá cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nếu như lệnh bài này là hắn trộm được, hắn cần gì phải bước lên bị phát hiện phong hiểm, đem nó lấy ra đâu? Nếu như hắn không phải Lôi Hộ Pháp đối thủ, này cũng còn nói đi qua, đem lệnh bài này lấy ra dùng cái này uy hiếp Lôi Hộ Pháp. Nhưng bây giờ hắn căn bản không sợ Lôi Hộ Pháp, Lôi Hộ Pháp trong tay hắn hoàn toàn chính là một cái tiểu non, mặc kệ xâm lược. Đã như vậy, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đem lệnh bài xuất ra? Ta nhìn 89 phần 10 lệnh bài này thật sự là nội viện trưởng lão tặng cho Trần Phàm. A, nói thế nào? Các ngươi nhìn, Phượng Hoàng lệnh bài cố nhiên tôn quý, nhưng ở nội viện tử đệ bên trong cũng là có tử đệ có. Huống hồ lần này băng ngục linh lung tháp thi đấu, Trần Phàm đột phá 72 tầng, chính là trừ cái kia thần bí tử đệ bên ngoài, đột phá tầng lầu cao nhất tử đệ. Thứ con em này tiềm lực to lớn, trưởng thành kinh người. Đợi một thời gian tất nhiên sẽ danh động học viện. Phượng Hoàng lâu phía sau trưởng lão tất nhiên là nhìn chúng Trần Phàm kinh người tiềm lực, lúc này mới tặng cho Phượng Hoàng lệnh bài, muốn dùng cái này tới lôi kéo hắn. Có thể Trần Phàm không phải bái sở chiến hoàng vi sư sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Kẻ này bái không bái sư, bái ai là thời căn bản không trọng yếu, là bảng, ở nơi nào đều sẽ phát sáng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bốn phía lao nhau, nghị luận ầm ĩ nhưng không khó nghe ra, không ít người đã tin tưởng Trần Phàm. Không, ta không tin, ta không tin. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Lý Kinh Lý hai người hay là một bộ không muốn tin tưởng dáng vẻ. Bởi vì tại bọn hắn trong ý thức, cầm Phượng Hoàng lệnh bài, như trưởng lão đích thần tới. Nếu như Trần Phàm lệnh bài trong tay, thật sự là nội viện trưởng lão ban cho Trần Phàm. Như vậy vừa rồi hành vi của bọn hắn, chính là đối nội viện trưởng lão bất kính. Trần Phàm bọn hắn không có việc gì, ngược lại là bọn hắn đại nạn lâm đầu. Bọn hắn còn muốn lấy sau đó trả thù Trần Phàm bọn hắn. Nhưng thật muốn lời như vậy, bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Các ngươi tin hay không đã không trọng yếu, cho dù không có tấm lệnh bài này, các ngươi hôm nay cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trần Phàm nhìn xem trước người bị trấn áp hai người, trên mặt không có chút nào đồng tình, Điểm Ai cười nói, một cái là cưỡng từ đoạt lý, tiểu nhân sắc mặt, một cái là tàn nhẫn tí máu, không phân đúng sai. Hai người các ngươi quả thực là Phượng Hoàng lâu ưu ác tính. Lúc đầu ta có thể hoàn toàn không đem Phượng Hoàng lệnh bài lấy ra, nhưng nếu lấy ra, chính là muốn nói cho các ngươi, không cần xem thường bất luận kẻ nào, cũng đừng cảm thấy tất cả mọi người là dễ bắt nạt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, ngươi không cách nào tưởng tượng, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Trần Phàm lời nói, như địa ngục tử vong âm phủ. đánh vào lôi hộ pháp hai người náo hải, để bọn hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, không gì sánh được khó chịu. Nhất là giờ phút này, Trần Phàm trong ánh mắt tràn ngập ra sát ý càng ngày càng mạnh, như một thanh tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất giống như, đâm về Lý Kinh Lý, trước ngươi không phải nói ta không dám giết Phượng Hoàng lâu người sao, hôm nay, ta liền ngay trước mặt của mọi người, giết cho ngươi xem. Tại Lý Kinh Lý, cùng bốn phía ánh mắt mọi người bên dưới, hắn giơ chân lên trường, trực tiếp đạp ở lôi hộ pháp trên đầu. Bành! Giờ khắc này, tất cả mọi người dưới tầm mắt, lôi hộ pháp đầu, ầm vang bạo tạc. Bốn phía đám người từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, che miệng, đều sợ hãi mà lên. Chương 555, thần minh đi nơi nào? Chương 555, thần minh đi nơi nào? Đường đường Phượng Hoàng lâu hộ pháp, càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên lôi hộ pháp, cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn. Một màn này, quá mức dọa người. Nhất là Lý Kinh Lý, hắn bị hù toàn thân lạnh mình, hoảng sợ liên tục. Trước đó hắn muốn cho rằng Trần Phàm không dám giết bọn hắn, cho dù Trần Phàm có được Phượng Hoàng làm cho, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm vậy mà như thế ngoan quyết, quả quyết. Trần Phàm, đừng có giết ta, đừng có giết ta, trước đó là ta không đối, ta hướng các ngươi xin lỗi, ngươi muốn ta làm gì đều được, chỉ cần không giết ta, van ngươi. Văn ngươi Lý Kinh Lý triệt để bị dọa. Trần Phàm thủ đoạn thiết huyết, cho hắn biết, Trần Phàm nếu muốn giết hắn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn không muốn chết à, hắn không ngừng hướng Trần Phàm cầu xin tha thứ, bộ dáng hèn mọn, đáng thương, nơi nào còn có trước đó ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Cầu ta, nếu làm, liền muốn gánh chịu hậu quả, nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này, cái kia thiên hạ còn có cái gì công đạo có thể nói, đi chết đi. Giang giác. Trần Phàm bàn tay hữu lực, trực tiếp kết thúc Lý Kinh Lý sinh mệnh. Lý Kinh Lý hối hận phát điên, nhưng có làm được cái gì, gặp Trần Phàm, là hắn không may, còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thật ác độc. Bốn phía đám người thấy được Trần Phàm thủ đoạn đằng sau, đều là một trận thầm than. Vị tiểu hữu này, mới vừa rồi là Lý Kinh Lý bọn hắn không hiểu chuyện, lão hủ ở chỗ này cũng chưa bị chịu tội. Ngay tại Lý Kinh Lý sau khi chết không bao lâu, Phượng Hoàng lâu bên trong liền chạy chậm đi ra một vị lão giả, một mặt ấy nay đối với lấy Trần Phàm nói vừa rồi lão hủ đã xác minh, tiểu hữu lệnh bài trong tay đích thật là trưởng lão tặng cho, trưởng lão lên tiếng, tiểu hữu hôm nay ở chỗ này làm cái gì, cũng sẽ không trách cứ tiểu hữu, không chỉ có như vậy, tiểu hữu cùng tiểu hữu người nhà đem được hưởng Phượng Hoàng lâu cao nhất đãi ngộ, chư vị, xin mời cùng lão hủ đến. Không cần. Trần Phàm tự nhiên biết cái này nội viện trưởng lão vì sao sẽ không truy cứu. Nhưng nếu như không có trước đó hắn cùng những cái kia nội viện trưởng lão đối thoại, hắn dám khẳng định, lần này hắn giết lôi hộ pháp cùng Lý Kinh Lý, cái này nội viện trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù trên mặt nội không đối hắn làm cái gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ. Còn nữa, vừa rồi lôi hộ pháp đối với Trần Vô Mệnh động thủ thời điểm, trước mắt vị lão giả này tất nhiên biết, nhưng hắn không có ngăn cản, ngược lại lúc này chạy đến, chỉ bằng vào điểm này, trong lòng của hắn liền đối với Phượng Hoàng lâu cảm thấy cực kỳ chán ghét. Giờ khắc này, lão giả còn muốn mang theo Trần Phàm bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng lâu, nhưng bị Trần Phàm cự tuyệt. Trần Vô Mệnh bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm cự tuyệt, bọn hắn liền không núp đích. Trần Phàm hiện tại, tiên nhiên thành bọn hắn chủ tâm cốt. Bọn hắn nghe Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm một mặt đạm mạc, thờ ơ nói các ngươi Phượng Hoàng lâu cao cấp chẳng chỗ, lại có nội viện trưởng lão làm chỗ dựa, chúng ta không dám trèo cao, hôm nay chúng ta sẽ không tiến đi, không chỉ có hôm nay không đi, ngày sau cũng không đi, không chỉ có như vậy. Trần Phàm bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trong tay Phượng Hoàng lệnh bài trực tiếp liền bị chấn thành phấn vụn. Người lão giả biến sắc, hắn không nghĩ tới Trần Phàm thế mà hủy Phượng Hoàng lệnh bài. Cái này Phượng Hoàng lệnh bài, không biết bao nhiêu người muốn có được, nhưng mà Trần Phàm cứ như vậy hủy. Chỉ là một viên lệnh bài mà thôi, ta Trần Phàm còn trừng mắt. Hắn để lại một câu nói, mang liền lấy Trần Vô Mệnh bọn hắn rời đi nơi đây. Lưu lại một làng mọi người và lão giả một bộ mắt trợn tròn biểu lộ, ngốc tại chỗ. Tiểu Phàm, lệnh bài kia ngay trước Phượng Hoàng lâu mặt, bị hủy như vậy, không có sao chứ? Đám người rời đi Phượng Hoàng lâu, chuẩn bị lại đi tìm tới một nhà không sai tử lâu. Mặc dù Trần Vô Mệnh dự tính ban đầu chính là tại Phượng Hoàng lâu tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng trải qua vừa rồi sự kiện kia, trong lòng của hắn đã sớm đối với Phượng Hoàng lâu không có chút nào hảo cảm. Hắn hà rằng lại tìm một nhà tử lâu, cũng sẽ không lại tiến Phượng Hoàng lâu. Trần Phàm lựa chọn là chính xác, chỉ là Trần Phàm cách làm hắn cảm thấy không ổn. Đi trên đường, hắn có chút bận tâm. Phượng Hoàng lệnh bài hủy cũng liền hủy. Hắn mặc dù biết Phượng Hoàng lệnh bài quý hiếm, nhưng như là đã quyết định sẽ không lại tiến Phượng Hoàng lâu, cái kia giữ lại Phượng Hoàng lệnh bài cũng liền không có ý nghĩa gì. Chỉ là Trần Phàm thế mà ngay trước Phượng Hoàng lâu lão giả mặt chấn vỡ Phượng Hoàng lệnh bài. Hành động này, xem ở lão giả trong mắt, hoàn toàn là đang gây hấn với Phượng Hoàng lâu, công nhiên cùng nội viện trưởng lão đối nghịch. Trần Phàm vừa mới tấn thăng nội viện tử đệ, như thế cách làm, hắn lo lắng sẽ nhận nội viện trưởng lão âm thầm trả thù. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta làm sự tình, xưa nay sẽ không hối hận, nếu như nội viện trưởng lão dám trả thù ta, vậy ta không để ý đem hắn cùng nhau chém giết. Trần Phàm tự nhiên minh bạch Trần Vô Mệnh ý tứ. Có thể vậy thì thế nào? Hắn nếu làm, liền không sợ nội viện trưởng lão trả thù. Chỉ là nội viện trưởng lão mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Thật tình không biết, bất kỳ âm mưu bị kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Trần Vô Mệnh nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phàm hiện tại ngay cả nội viện trưởng lão đều không coi vào đâu. Hắn biết đây không phải Trần Phàm cuồng vọng tự đại. Nếu Trần Phàm dám nói ra loại lời này, cái kia tất nhiên có nhất định tự tin. Hắn hiện tại càng ngày càng đoán không ra Trần Phàm. Nhưng là hắn lại biết, hiện nay Trần Phàm đã có lòng cường giả, có được một viên quả quyết, không e ngại chi tâm. Trần gia có kẻ này, thật sự là ta Trần Mộ Thập bát đời đã tu luyện phúc khí a. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Đúng rồi, gia gia, thần minh làm sao không tại, phụ thân trước đó không phải nói thần minh cũng tới sao? Đi trên đường, Trần Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có phát hiện thần minh, hắn còn tại nghi hoặc đâu. Đương nhiên, hắn biết Trần Thương Hải sẽ không lừa hắn, cái kia thần minh đi nơi nào? Trước đó hắn cũng hỏi thăm Trần Thương Hải, nhưng người sau cũng là không rõ ràng, thần minh là theo chân Trần Vô Mệnh bọn hắn cùng đi. Trần Thương Hải lúc đó không tại trong đội ngũ, hắn một mực tại ngọn núi chờ lấy Trần Phàm, bởi vậy trong lúc này chuyện phát sinh, Trần Thương Hải còn không biết. Hắn cùng chúng ta đang trên đường tới, tựa hồ là phát hiện cái gì, nói lâm thời có việc, sau đó liền sẽ chạy đến, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng đến hiện tại cũng không thấy bóng dáng Tiểu Phàm, hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Trần gia đám người cũng đều là không gì sánh được lo lắng. Thì ra là như vậy a. Yên tâm, hắn không có việc gì. Trần Phàm không nghĩ tới, thần minh là lâm thời có việc mới không có xuất hiện tại Trần gia trong trận doanh. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thần minh, thần giới người, lai lịch phi phàm. Bực này vị diện phía trên còn có cái gì sẽ khiến chú ý của hắn? Bất quá, nếu hắn bây giờ còn không có coi trở về, nghĩ đến là phát hiện cái gì, lấy hắn đối với thần minh hiểu rõ, người sau sẽ không có sự tình. Lần sau ta đơn độc mời hắn đi. Nếu hiện tại thần minh vẫn chưa về, tất nhiên không cách nào tham gia lần này tiệc ăn mừng. Trần Phàm nghĩ đến đợi thần minh sau khi trở về, đơn độc lại mời hắn. Sau đó, Trần Vũ Mệnh bọn người lại tìm một nhà tử lâu, mặc dù không có Phượng Hoàng lâu cao lớn khí phái, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chương 556, Trạm Linh Phong chương 556, Trạm Linh Phong đám người nâng cốc luân hoàn, tâm tình dễ chịu, đều chơi vui vẻ. Mà xem như lần này tiệc ăn mừng chủ yếu hai cái đối tượng, Trần Phàm cùng Trần Thanh Huyền cũng đều là một mặt cao hứng. Tu hành, thực lực cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng tương tự trọng yếu còn có người nhà, bằng hữu. Bọn hắn là người trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn, để cho ngươi cảm nhận được, trên con đường tu hành, ngươi cũng không phải là một người. Sau khi cơm nước no nê, đám người cứ thế mà đi. Trần Phàm cùng Trần Vô Mệnh cáo biệt người, cũng trở về đến ngọn núi. Hắn chuẩn bị thu thập hành lý, đem đến Trạm Linh Phong bên trong. Nhưng kỳ quái là, thần minh đến bây giờ còn chưa có trở về. Cái này khiến Trần Phàm có chút bận tâm. Thần minh mặc dù là thần giới người, trời sinh thần thể, cho dù đứng ở nơi đó, đại lục này người đoán chừng đều rất khó thương hắn mảy may. Nhưng là, nơi này chính là thần giận đại lục, vị diện phàm nhân, khí tức của hắn cùng lực lượng đều nhận đến vị diện áp chế, dẫn đến lực lượng của hắn chịu ảnh hưởng, thần giận đại lục ngọa hổ tàng long. Mặc dù không người nào có thể giết hắn, nhưng không bài trừ có thể đem hắn trấn áp, kể từ đó Trần Phàm nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đấy lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng hắn hiện tại lại liên lạc không được thần minh, chỉ có thể hỏi hướng trong túi càn khôn kim sắc thần uy. Kim sắc thần uy chính là thần minh tọa kỵ. Nghĩ đến giữa bọn hắn, hẳn là sẽ có tâm linh cảm ứng. Kỳ quái là, Trần Phàm lời nói không người trả lời. Trần Phàm sửng sốt một chút, thần niệm tiếp xúc túi càn khôn, thế mà nghe được bên trong rất nhỏ tiếng ấy. Cái này thần uy, vậy mà tại đi ngủ. Trần Phàm mới gọi hắn thức dậy, một mặt im lặng, tức giận nói: chủ nhân ngươi đều mất tích, ngươi còn đang ngủ. Kim sát thần quy một mặt không tình nguyện. Hắn niềm vui thú lớn nhất chính là tán gái, yêu thích nhất ngay cả khi ngủ. Nó ghét nhất mình tại lúc ngủ, người khác quấy rầy hắn. Cái này khiến nó rất tức giận. Ngươi tiểu tử này, trách trách hô hô làm gì? Lão tổ chủ nhân là ai? Làm sao có thể mất tích? Hắn không chừng đi nơi nào đi chơi. Người trẻ tuổi thôi, đều ưa thích chơi. Ngươi kích động cái gì à? Nó mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, căn bản cũng không tin thần mình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Trần Phàm nhíu mày, không khách khí chút nào nói, hắn không phải đi chơi, mà là phát hiện cái gì. Đi tìm tòi hư thực, hắn đến bây giờ chưa về, ta có loại dự cảm không tốt. Kim sát thần quy hai mắt thắt kéo, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, giờ phút này giống như tỉnh không phải tỉnh, lại dương dương đạo, người trẻ tuổi, không cần lo lắng bớ vẩn, muốn bước vàng, lao tổ chủ nhân tuổi tác còn nhỏ, phát hiện cái gì mới lạ đồ vẩn, liền sẽ không nhịn được nghĩ đi xem, có lẽ là nhất thời mê muội, mới chậm chạp chưa về, không có chuyện gì, ngươi đang chờ đợi. Con mẹ nó ngươi Trần Phàm cũng nhịn không được chửi mẹ. Cảm giác cái này thần quy quá không phải cái đồ chơi, thần minh mất tích, nó vậy mà không có chút nào sốt ruột. Thế này sao lại là thần minh tọa kỵ, đơn giản chính là một tốt ngủ lười làm ra hỏa. Khó có thể tưởng tượng, thần minh làm sao lại coi trọng một gia hỏa như thế, hắn thực sự nhịn không được, quát khẽ một câu, nói ta mặc kệ hắn muốn đi chơi hay là làm gì, ngươi bây giờ có thể hay không cảm ứng được hắn. Đây là mấu chốt nhất. Chỉ cần kim sắc thần quy còn có thể cảm ứng được thần minh, cái kia hết thể liền dễ làm. Liền sợ thần quy không cảm ứng được, vậy liền không ổn. Nghe được Trần Phàm lời nói, kim sắc thần quy tâm tình bực bội mà lên. Nó bản năng muốn mắng to Trần Phàm, nhưng bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người giáng lâm tại trên người của nó. Hắn bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Hắn biết đây là Trần Phàm lực lượng. Cho đến ngày nay, hắn y nguyên có thể rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó tại đáy biển này, Trần Phàm phóng thích Tử Long thần tượng đưa nó chấn áp một màn kia, tràng cảnh kia thật là đáng sợ. Hắn thể cả một đời đều không muốn gặp lại hình ảnh kia. Hắn nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, bèo một tiếng từ trong túi càn khôn bay ra ngoài. Hắn đã nhìn ra, hôm nay hắn nếu không trả lời Trần Phàm vấn đề, nó là rất khó lại ngủ tiếp. Nó bay đến Trần Phàm trước mặt, ha ha cười hai tiếng. Không thể không nói nó thu nhỏ dáng vẻ, mười phần khôi hài. Đối với Trần Phàm, sau lưng nó cái kia cái đuôi tả hữu loạn vùng, một bộ định nọt định bợ bộ dáng, cái kia Diệp Phong à, vừa rồi đều là hiểu lầm, lao tổ ta nha, thật sự là buồn ngủ quá, mới miệng không chế lấp, ngươi không nên tức giận à. Trần Phàm nhìn chằm chằm nó, gàn từng chữ, khoái cảm ứng. Tức. Thần quy bị hù lại không chần chờ, lập tức liền cảm ứng. Qua có năm hơi đằng sau, thần quy mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói kỳ quái, lao tổ làm sao cũng không cảm ứng được chủ nhân khí tức. Hắn để Trần Phàm toàn thân chấn động. Chẳng lẽ lại thần minh thật gặp ngoài ý muốn? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chủ nhân khí tức biến mất, chưa chắc chính là xảy ra chuyện gì. Cũng có thể là chủ nhân chủ động đem tự thân khí tức toàn bộ che đậy, chính là không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn, chủ nhân làm như vậy, rất có thể thật sự là phát hiện cái gì. Kim Sát Thần Quy phân tích, có thể cái này dù sao chỉ là suy đoán, vạn nhất thần minh thật phát sinh một chút cái gì, cái kia Trần Phàm yên nhiên đã đem thần minh trở thành bằng hữu của mình, bằng hữu gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ nóng nảy. Yên tâm đi, chủ nhân trời sinh thần thể, bí mật trên người hắn không thể so với ngươi thiếu, muốn trấn áp chủ nhân, không phải nói không người nào có thể làm được, tối thiểu nhất tại cái này vị diện cấp thấp còn không người nào có thể làm được. Kim Sát Thần Quy hay là rất tin tưởng thần minh, nhưng Trần Phàm không cho là như vậy. Thần Giận Đại Lục mặc dù là vị diện cấp thấp, nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, dạng gì tồn tại cũng có thể gặp được. Vạn nhất gặp được loại kia người mang lớn bất phàm tồn tại, trấn áp thần minh vẫn là có khả năng. Hắn thả ra trong tay sự tình, chuyên môn đi một chuyến Trần gia, tìm được Trần Vô Mệnh. Hỏi thăm người sau, thần minh là ở chỗ nào thoát ly đội ngũ của bọn hắn. Trần Vô Mệnh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự mình dẫn đường, đem Trần Phàm dẫn tới mục đích. Trần Phàm đứng ở chỗ đó, cảm ứng đến thần minh khí tức. Vừa mới bắt đầu, thật sự là hắn cảm ứng được thần minh khí tức, nhưng không bao lâu, thần minh khí tức đột nhiên biến mất. Hắn rốt cuộc không cảm giác được. Hắn tại bốn phía tìm một hồi, vẫn là không có tìm tới thần minh tung tích. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, cho dù hắn rất muốn tìm đến thần minh, nhưng không có bất kỳ đầu mối gì cùng manh mối, như thế nào tìm? Hắn chỉ có thể về tới tông môn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng thần minh không có gặp được nguy hiểm. Đằng sau, hắn thu thập hành lý, đem đến Trảm Linh Phong bên trong. Không thể không nói, Trảm Linh Phong so Thiên Hạ Phong mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có diện tích so Thiên Hạ Phong lớn, trong đó sửa sang, phủ đệ đều lộ vẻ cao lớn đẹp đẽ. Diệp Phong tiến vào trong phủ đệ, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp, lớn như vậy trong đình viện, có linh thú đang đi lại, của nằm. Bạch Hạc, Hùng Sư, Hắc Lang, trưng tầm 10 chủng không cùng chủng loại linh thú. Còn có 3 tên tùy tùng viện đồng tử tại cho linh thảo tưới nước, quét dọn vệ sinh. Trần Phàm biết, đây đều là học viện ban cho hắn. Mỗi một trong đó viện đệ tử đều có 3 tên tùy tùng viện đồng tử cùng tầm 10 con linh thú chuyên môn phục thị. Trần Phàm âm thầm gật đầu, nội viện tử đệ đãi ngộ chính là không giống với. Chương 557, Kim Nhãn Thần Khuyển chương 557, Kim Nhãn Thần Khuyển gặp qua chủ nhân. Nhìn thấy Trần Phàm tiến đến, 3 tên đồng tử cùng trong đình viện linh thú đều là thần sắc đại hỉ, đi vào Trần Phàm trước mặt, đều rất cung kính quỳ xuống. Đây là quy củ của học viện, thị viện đồng tử cùng linh thú nhìn thấy nội viện tử đệ nhất định phải quỳ xuống. Thú hồ, bọn chúng cũng biết, và ở Trảm Linh Phong chủ nhân chính là đột phá 72 tầng thiên tài, Trần Phàm. Bọn hắn đối với Trần Phàm không gì sánh được sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm có thể trở thành chủ nhân của bọn hắn, là một kiện không gì sánh được chuyện vinh hạnh. Trần Phàm lên tiếng, để bọn hắn đứng dậy. Sau đó hắn đi thăm một phen toàn bộ sân phòng, sâu thẳm yên tĩnh, linh khí nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt. Bất quá hiện nay, hắn nhưng không có thời gian rồi đi tu luyện. Hắn hiện tại chủ yếu một sự kiện chính là đi bái sư. Hắn rời đi ngọn núi, hướng Bách Chiến Phong mà đi. Bách Chiến Phong, khoảng cách Trảm Linh Phong hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Một cái tại đông, một cái tại tây. Trần Phàm một đường hướng tây mà đi. Trên đường đi, có không ít tử đệ đều đang đánh giá, nghị luận hắn. Hắn chính là Trần Phàm. Không sai, đột phá 72 tầng chính là hắn. Khoảng cách Lãnh Phong sư huynh chỉ kém một tầng. Dù vậy, loại thành tựu này tại nội viện cũng có tiếng tăm. Xem ra nội viện lại nhiều một tên thiên tài, ngày sau định bợ hắn tử đệ, tất nhiên không ít. Hừ, đáng tiếc à, nếu như hắn bái một tốt một điểm sư tôn, cái kia định bợ hắn tử đệ tất nhiên rất nhiều, nhưng hắn lại bái một tên phế nhân vi sư. Ta nhìn hắn chính là một kẻ ngốc, tu đạo trên đường, chỉ dựa vào chính mình là không được, một người cuối cùng lực lượng có hạn, còn cần một tên lương sư làm bạn, lương sư chính là trên con đường tu đạo máy gia tốc, có thể khiến cho hắn tốc độ tu hành cao hơn một tầng. Chúng ta nên năm đột phá tầng lầu mặc dù không có hắn như vậy cao, nhưng lại đều bái một cái tốt sư phụ, bọn hắn có thể chỉ đạo chúng ta, đền bù chúng ta không đủ, thật muốn tính được, chúng ta cũng không thể so với Trần Phàm kém. Chính là, trên đường đi, lao nhau cái gì cũng nói. Trần Phàm chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Trên con đường tu đạo có một cái tốt sư tôn, cố nhiên trọng yếu, nhưng trên căn bản vẫn là phải dựa vào chính mình. Trần Phàm thể nội người mang rất nhiều bí mật, những bí mật này chính là từng cái sư tôn, chỉ bất quá những sư tôn này còn cần hắn đi tăng giã, khai phát. Còn nữa, nếu như Sở Chiến Hoàng không phải người nào trong miệng phế vật, hắn còn sẽ không lựa chọn Sở Chiến Hoàng đâu. Lúc trước hắn, sở dĩ lựa chọn Sở Chiến Hoàng, chủ yếu là bởi vì tự thân phía trên có quá nhiều bí mật. Nếu như hắn bái Hách trưởng lão bọn hắn vi sư, mỗi ngày cùng những người này ở chung cùng một chỗ, thời gian ngắn có lẽ không phát hiện được bí mật trên người hắn, nhưng dần dần, tất nhiên sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Trong trước phía dưới, hắn mới lựa chọn Sở Chiến Hoàng như thế một tên nội viện trưởng lão. Đương nhiên, Sở Chiến Hoàng mặc dù là học viện trong lịch sử thiên chi kiêu tử, nhưng cùng hiện nay Hách trưởng lão bọn hắn so ra, đã không phải là một cái cấp bậc. Huống hồ Sở Chiến Hoàng cả ngày uống rượu, điên điên cùng cùng, chú ý lực tự nhiên không có khả năng tất cả đều đặt ở trên người hắn. Chuyện này với hắn sau này làm việc các phương diện đều có tuyệt đối lợi chỗ. Phía trước chính là Bách Chiến Phong. Trần Phàm xuyên qua từng tòa ngọn núi, phi hành có chừng thời gian nửa nén hương, rốt cục thấy được Bách Chiến Phong chỗ. Bách Chiến Phong chính là nội viện số 1 số 2 đại phong. Mặc kệ là ngọn núi cao hay là diện tích, đều bao trùm cùng rất nhiều trên ngọn núi. Trần Phàm nhìn về phía trước 100 mét có hơn ngọn núi khổng lồ, tâm thần một trận cảm thán. Bách Chiến Phong, quanh thân mây mù lờ lờ, cao lớn đứng vững, uy áp tráng quan, riêng là mắt thường nhìn lại, liền cho người ta một loại khí thế cường đại, không dung bao khinh chi hương vị. Bất quá, Sở Chiến Hoàng chính là đã từng học viện kiêu ngạo. Năm đó xác thực có thể xứng với dạng này ngọn núi. Nhưng bây giờ Sở Chiến Hoàng trở thành người người trong miệng phế vật trưởng lão, thế mà còn cư trú dạng này ngọn núi. Xem ra học viện cũng không có bởi vì Sở Chiến Hoàng bây giờ hiện trạng mà thu hồi ngọn núi. Trần Phàm hướng ngọn núi đi đến. Bốn phía không người, liền ngay cả linh thú đều không có nhìn thấy, lớn như vậy bách chiến phòng, nhìn qua khó tránh khỏi có chút tiêu điều cùng cô đơn. Trần Phàm bài kiến sư tôn. Trần Phàm đi vào bách chiến phòng, đối với trong sân phòng, cung kính ngỗ quyền. Mặc kệ nguyên nhân gì lựa chọn Sở Chiến Hoàng, trong lòng hắn Sở Chiến Hoàng đã là sư tôn của hắn, đối với sư tôn, Trần Phàm đều là không gì sánh được tôn kính. Thế nhưng là, hắn trong sơn phong không có trả lời. Trần Phàm còn tưởng rằng Sở Chiến Hoàng say rượu đã nằm ngủ, thanh âm lại tăng lên một chút, thế nhưng là trong sơn phong như cũng không có trả lời. Kỳ quái, chẳng lẽ Sở Chiến Hoàng không tại trong sơn phong? Trần Phàm vận dụng thần niệm cảm ứng trong sơn phong hết thảy. Nhưng trong sơn phong, tựa hồ có một cỗ phi thường cường đại bình chướng tại ngăn trở hắn cảm ứng. Theo hắn hiểu rõ, cỗ này bình chướng thực lực tại càn khôn hóa cảnh cao giai vị cấp độ. Nếu như hắn vận dụng toàn lực, tự nhiên có lòng tin phá vỡ đạo này bình chướng. Nhưng nơi này là học viện, vì lý do an toàn, hắn không có khả năng làm như vậy. Đã như vậy, ta liền đi vào tìm tòi hư thực. Chân trước phía dưới, Trần Phàm bước đi bước chân hướng trong sơn phong đi đến. Hắn muốn xem thử xem Sở Chiến Hoàng là có hay không tại trong sơn phong. Giống. Nhưng mà, hắn vừa mới bước đi bước chân, trong sơn phong liền truyền ra một đạo thú giống thanh âm. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ trong sơn phong bay lượn mà ra, đứng ở Trần Phàm 10 mét có hơn vị trí. Ngươi chính là cái kia Trần Phàm. Bóng đen nhìn xem Trần Phàm, người sau cũng đang quan sát bóng đen. Nguyên lai tại trước mặt nó là một cái hắc quyển. Nó thể tích rất lớn, chừng người trưởng thành như vậy cao lớn. Trên người lông tóc không gì sánh được nồng đậm, tản ra đen bóng giống như con trạch. Nhất là ánh mắt của hắn không phải màu đen, mà là màu vàng. Một đôi mắt kim quang long lánh, lộ ra một tia thần bí cùng bất phàm. Mà tại mi tâm của hắn ở giữa, còn có một cái ấn ký màu vàng, ấn ký kia có điểm giống thái dương, nhìn qua không gì sánh được kỳ lạ, quỷ dị. Kim nhãn thần quyển. Hắc kỳ lân thanh âm xuất hiện tại não hải. Người bên đó. Trần Phàm rất ngạc nhiên. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, này chó chính là kim nhãn thần quyển, chính là hồng hoang di chủng. Nghe đồn này chó trời sinh thần lực, thể nội ẩn chứa thái dương chi huyết, không gì sánh được hiếu chiến, chính là thời đại hồng hoang chiến chó, tương đương cùng bố, vốn cho rằng loại này chiến chó đã diệt tuyệt, không nghĩ tới xuất hiện ở đây một cái. Hắc kỳ lân thanh âm ẩn ẩn kích động lấy. Trần Phàm nhìn trước mắt kim nhãn thần quyển, trong lòng càng ngạc nhiên. Có thể bị hắc kỳ lân rung động, tất nhiên đều là không giống bình thường tồn tại. Cái này kim nhãn thần quyển lại có như vậy lai lịch, hay là hồng hoang thời kỳ chiến chó? Sở Chiến Hoàng lại có như vậy cơ duyên, chính là đệ tử. Trần Phàm lần nữa ôm quyền, nếu kim nhãn thần quyển có thể đi ra, vậy đã nói rõ Sở Chiến Hoàng rất có thể ngay tại trong sân phong. Siêu. Thế nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Trần Phàm lời vừa mới rơi xuống, trước mặt màu vàng thần chó đống nhiên động, nó thân thể cao lớn tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Ân. Trần Phàm mười phần giật mình, hắn không rõ kim nhãn thần quyển vì sao muốn công kích hắn. Chương 558, ngươi muốn nhìn, liền để cho ngươi nhìn. Chương 558, ngươi muốn nhìn, liền để cho ngươi nhìn. Thế nhưng là loại thời điểm này không phải hắn suy nghĩ thời điểm. Kim nhãn thần quyển hướng hắn xuất thủ, đối diện nguy cơ, hắn tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Hắn một quyền có hơn, toàn thân lực lượng bay lên, trực tiếp cùng kim nhãn thần quyển đụng vào nhau. Đạp đạp đạp, nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn chính là, song phương đụng một cái phía dưới, Trần Phàm trực tiếp liền bị chấn khai, lui thập bát bước mới là giữ vững thân thể, mà kim nhãn thần quyển lại là không chút nào động. Mạnh như vậy, Trần Phàm thần sắc hãi nhiên. Vừa rồi một quyền kia, hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng có càn khôn hóa cảnh lực lượng. Nhưng loại này lực lượng thế mà ngay cả một tia tốt dùng chuyển không được kim nhãn thần quyển. Liên ngươi thực lực này, thật đạt đến băng ngục linh lung tháp 72 tầng. Kim nhãn thần quyển nhìn xem Trần Phàm, một mặt xem thường cùng kinh thường. Hừ. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình chủ quan. Đã như vậy, hắn âm thầm thôi động vạn long giáp, điều động toàn thân chân khí, một quyền lần nữa vung ra, phối hợp với vạn long nhà, hướng thẳng đến kim nhãn thần quyển đánh tới. Ân. So vừa rồi mạnh điểm, nhưng hay là quá yếu. Kim nhãn thần quyển vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, thân hình bật lên, lần nữa cùng Trần Phàm chạm vào nhau. Ầm ầm. Trầm thấp tiếng vang truyền ra. Trần Phàm thân ảnh lần nữa bị đẩy lui, chỉ là lần này so vừa rồi mạnh hơn một chút, chỉ lui 12 bước. Kim nhãn thần quyển như cũng không hề động một chút nào. Trần Phàm sắc mặt dâng lên nghiêm trọng, thực lực bản thân phối hợp vạn long giáp cũng không thể dung chuyển nó. Cái này kim nhãn thần quyển thực lực khủng bố đến mức nào? Chút thực lực ấy, tuyệt đối đến không được 72 tầng, sử xuất thực lực chân chính của ngươi đi. Kim nhãn thần quyển ánh mắt độc ác, nhìn ra Trần Phàm tại ẩn giấu thực lực. Lại đến. Trần Phàm gầm nhẹ một tiếng, lần nữa bộc phát, chỉ bất quá lần này không còn là một quyền, mà là lựa chọn cận thân công kích. Hắn đối với mình tốc độ rất có tự tin, phối hợp với thực lực của hắn, hắn cũng không tin dung chuyển không được kim nhãn thần quyển. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, hắn cùng kim nhãn thần quyển tại hư không giao chiến, hai người tốc độ đều cực nhanh. Kim nhãn thần quyển mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ thế mà không chút nào rơi Trần Phàm hạ phong. Song phương giao chiến 2 phút đồng hồ đằng sau, Trần Phàm lần nữa bị chấn khai. Lần này, hắn lùi 8 bước, lồng ngực cũng xuất hiện một đạo rất nhỏ giống như vết thương, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Kẻ này nhục thân bá đạo như vậy, cho dù ta áp chế thực lực, nhưng bạo phát đi ra lực đạo cũng đủ để đem hắn lồng ngực xé rách, bây giờ lại chỉ là bị thương ngoài da. Kim nhãn thần quyển mặc dù cao ngạo, nhưng lúc này cũng là thầm giật mình đứng lên. Nó đối với mình lực đạo không gì sánh được rõ ràng, Trần Phàm tất nhiên dưới sức mạnh của nó bị xé nứt lồng ngực, không có lực đánh một trận. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, lực lượng của nó chỉ là để Trần Phàm nhận lấy bị thương ngoài ra. Kết quả này quá vượt quá dự liệu của nó. Không hổ là hồng hoang di chủng, trời sinh thần lực. Trần Phàm nhìn xem ngược kim nhãn thần quyền kỳ tác, trong mắt buộc phát cực nóng quang mang. Ngay cả vạn long giáp đều có thể bị xé nứt, cái này kim nhãn thần quyền rất mạnh, mặc kệ là thực lực hay là tốc độ, đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn toàn thân tràn đầy chiến ý, song phương tại hư không va chạm lần nữa, bách chiến phong chung quanh đều là trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến. Song phương thân ảnh quá nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo quang mang đạch phá bầu trời, từ một bên xuất hiện tại một bên khác. Phúc. 5 phút đồng hồ đi qua, một bóng người từ hư không dung ra. Trần Phàm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên đùi của hắn, trên lưng đều xuất hiện vết thương, mặc dù vết thương không phải rất nặng, nhưng đều xuất hiện vết máu, máu tươi từ những vết máu này bên trong tràn đầy mà ra, làm hắn nhìn lại có chút chật vật. Nhưng dù cho như thế, hắn chỉ lui 4 bước, liền ổn định thân hình. Làm sao, cho tới bây giờ còn không có ý định sử xuất bản lĩnh thật sự sao? Kim Nhãn Thần Khuyển một bộ nhàn nhã tự nhiên dáng vẻ, trên người của nó không có chút nào thương thế. Đương nhiên, cũng không phải là Trần Phàm lực lượng không có đánh đến trên người của nó, chỉ là nhục thân của nó quá bá đạo, trực tiếp ngăn cản Trần Phàm lực lượng, căn bản không đả thương được trong cơ thể nó kinh mạch, xương cốt. Bất quá, nó cũng không tin đây là Trần Phàm chân chính lực lượng, nhưng nó tin tưởng Trần Phàm sẽ bạo phát đi ra, bởi vì Trần Phàm cùng nó đối chiến, cứ theo đà này, người trước sẽ chỉ thụ thương càng ngày càng nặng. Nó cũng không tin Trần Phàm sẽ ngồi chờ chết. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để cho ngươi nhìn. Trần Phàm biết, lấy hắn hiện nay lực lượng căn bản dung chuyển không được Kim Nhãn Thần Quyền. Nếu như còn như vậy tiếp tục đánh, không có chút nào ý nghĩa, thủ thương vẫn là hắn. Hắn tính đã nhìn ra, Kim Nhãn Thần Quyền chính là đang thử thăm dò hắn, đây cũng là sở chiến hoàng ý tứ. Đã như vậy, hắn liền buộc phát thực lực chân chính. Bất quá hắn cũng không phải toàn bộ buộc phát. Bất Tử Long Quyền. Hắn bôi thử khóe miệng máu tươi, trên người có huyết khí đang thiếu đốt, một cỗ dọa người cường đại lực lượng bị diện, trong tay hắn ngưng tụ. Khí tức thật là đáng sợ, ba động cảm nhận được Trần Phàm trên thân phát ra khí tức, Kim Nhãn Thần Quyền hai mắt nhắm lại. Nó còn là lần đầu tiên gặp được loại khí tức này, để nó đáy lòng không hiểu sinh ra một loại khủng hoảng. Tựa hồ Trần Phàm thả ra lực lượng, có thể phá hủy vạn vật sinh linh, gạt bỏ hết thể tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là kẻ này chân thực lực lượng? Trần Phàm thi triển Bất Diệt Long Quyền, đồng dạng là một quyền, bản chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hai mắt của hắn có huyết quang đang thiêu đốt, nắm đấm của hắn càng là xuất hiện một cỗ vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy kia bặm mẻo, cực độ dao động, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm sát khí. Tại sát khí bên trong, chợt bộc phát ra một đạo long ngâm giống to. Mắt Trần có thể thấy, từng đạo huyết sắc gợn sóng từ Trần Phàm nắm đấm chỗ ghế đẹp đẽ bốn phía, toàn bộ không gian đều bị huyết sắc tràn ngập. Trần Phàm đứng ở nơi đó, phản phất một tôn tiên địa chúa tể, chia cắt thiên địa, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Khác biệt chính là, hắn không có đấm ra một quyền, mà là một chân mượn lực, cả người bay lượn mà lên. Kim Nhãn Thần Quyền thần sắc hoảng hốt một chút. Tựa hồ giờ phút này hướng nó vành tới không phải một người, mà là một cái huyết long. Cái này huyết long dữ tợn, cường đại, toàn thân phát ra hủy diệt chi uy, không gì sánh được bá đạo. Thần Long truyền thừa. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ thế mà đạt được Long tộc nhất mạnh truyền thừa, khó trách có thể đột phá đến 72 tầng. Có thể ngươi đây là cái gì thần long? Ta sinh ra đến nay cũng đã gặp không ít thần long, nhưng không có một tôn là có được như ngươi loại này khí tức đáng sợ, cảm giác vạn vật sinh linh cũng sẽ ở cố khí tức này bên dưới bị phá hủy. Con rồng này tuyệt đối không phải bình thường thần long, nhưng dù cho như thế, nếu như đây chính là ngươi chân thực lực lượng, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Kim Nhãn Thần Quyền mặc dù rung động Bất Tử Long Quyền lực lượng, nhưng đối với nó tới nói, vẫn như cũng không có tự tin đương đối. Lúc này hắn hai mắt kim quang nở rộ, trong mi tâm ở giữa đạo kia quỷ bí đồ án, vậy mà tại giờ phút này bốc cháy lên kim quang lóa mắt. Nhất thời, một cỗ thần bí khó lường, khí tức cổ xưa đem hắn bao phủ. Không có xinh đẹp động tác, cũng không có bất luận cái gì chiêu thức. Nó gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu thương cung, thân thể cao lớn chạy về phía trước, chỉ bằng vào nhục thân chi lực trực tiếp cùng Trần Phàm đụng vào nhau. Chương 559, kịch chiến chương 559, kịch chiến ầm ầm. Nổ thật to truyền vang ra. Lần này, Trần Phàm không chút nào lui. Một cỗ cường đại sóng xung kích từ giữa hai người tản ra, tịch quên bốn phía, không gian đều đang bặm mẻo. Ân, làm sao lại? Nhưng mà song phương vừa mới đụng vào nhau, Kim Nhãn Thần Quyền liền biến sắc. Lúc đầu nó rất có tự tin tan rã Trần Phàm lực lượng, nhưng là tình huống cũng không có nó tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Phàm một quyền hung manh bá đạo, mang theo lực lượng hủy diệt. Nhưng xa xa còn không chỉ chừng này. Khi Trần Phàm nắm đấm cùng nó đụng nhau thời điểm, nó cũng cảm giác được. Một quyền kia, tựa hồ càng mạnh thì mạnh. Lực lượng của nó tại tiếp xúc đến Trần Phàm nắm đấm đằng sau, vậy mà vô thanh vô tức quỷ dị biến mất. Mà theo biến mất, nó rõ ràng cảm giác được Trần Phàm lực lượng đống nhiên bạo tăng. Mà cái kia bạo tăng đi ra lực lượng, lại là lực lượng của nó. Trần Phàm, vậy mà thôn phệ lực lượng của nó, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quỷ dị như vậy. Lúc này thôn phệ nó lực lượng Trần Phàm, một quyền kia chi lực không ngừng tại bộc phát, vậy mà không ngừng đem Kim Nhãn Thần Quyền ép lui lại. Kim Nhãn Thần Quyền mặt ngoài thân thể khí tức màu vàng, như một đạo bình chướng màu vàng bình thường, vậy mà tại run rẩy, cho tới giờ khắc này đã nứt ra một cái khe. Giống. Kim Nhãn Thần Quyền chủ quan, vậy mà xem thường Trần Phàm lực lượng. Lúc này hắn giống to một tiếng, một cỗ uy mãnh lực lượng cường đại từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Mắt Trần có thể thấy đi thành từng đạo sóng xung kích, xuyên qua Trần Phàm thân thể. Trần Phàm biến sắc, tại tiếng giống này phía dưới, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, Bất Diệt Long quyền lực lượng gặp được trùng kích sát na bị phá giải, thân thể của hắn một chút liền bị đẩy lui.
Kết thúc.
Đẩy lui Trần Phàm đằng sau Kim Nhãn Thần Quyền. Lúc này thân thể của nó chống rông dâng lên. Trong mi tâm ở giữa cái kia đạo quỷ bí đồ án, vậy mà tách ra càng thêm kim quang chói mắt. Mơ hồ có thể thấy được, trên bầu trời Thái Dương chi quang, vậy mà tại bị đồ án hấp thu, theo hấp thu, một cỗ càng thêm lực lượng kinh người ba động từ trong đồ án đẩy ra.
Xoẹt.
Không có chút nào báo hiệu. Một đạo đại nhật kim quang đột nhiên từ Kim Nhãn Thần Quyền trong mi tâm bắn ra mà ra, hướng thẳng đến Trần Phàm xé rách mà đi. Trần Phàm biến sắc. Đạo kim quang này bên trong ẩn chứa một đạo tương đương lực lượng đáng sợ, còn có liệt nhật tinh hoa đốt cháy hết thảy, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi bị đạo kim quang này đánh trúng, thân thể của hắn lại sẽ phải gánh chịu trước nay chưa có thương tích, thậm chí tê liệt. Xem ra thật sự quyết tâm. Trần Phàm thân thể chớp động, nếu không thôi động vị diện tinh hoa, tốc độ của hắn cũng khá kinh người. Ầm ầm. Kim quang nổ tung, đánh vào vừa rồi Trần Phàm vị trí, tiếng phá hủy vang lên, trên mặt đất bị tạc ra chừng 10 thước hố sâu. Cực đoan lực phá hoại kinh người, so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trần Phàm tránh thoát một cái kia, nhưng nhìn thấy chừng 10 thước hố sâu, cũng là không khỏi toàn thân run rẩy một chút.
Xoẹt.
Nhưng mà Kim Nhãn Thần Quyền căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn mặc dù tránh thoát một kích, nhưng còn có liên tục không ngừng kim hoàng hướng hắn xé rách. Hắn thân ảnh như mị, lấp lóe hư không, mỗi một lần lấp lóe, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố to, lực phá hoại một lần so một lần đáng sợ. Kim Nhãn Thần Quyền cao cao đứng thẳng, chỗ mi tâm cái kia đạo đồ án không ngừng bắn ra kim quang. Lực lượng không ngừng tại tăng cường, tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Trần Phàm sắc mặt dâng lên vạn phần nghiêm trọng. Hắn mặc dù bằng vào ưu thế tốc độ không có bị đánh trúng, nhưng hắn lại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đó căn bản không phải lực lượng của nó, mà là thôn vệ liệt nhật tinh hoa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ cần liệt nhật bất diệt, lực lượng của nó liền vĩnh viễn không khô cạn. Trần Phàm nhìn ra Kim Nhãn Thần Quyền chỗ đáng sợ. Bất quá hắn không có khả năng bộc phát chân chính thần thông, nếu không thi triển thôn vệ vĩnh hằng, đem liệt nhật che chắn, không có liệt nhật tinh hoa thôn vệ, Kim Nhãn Thần Quyền lực lượng liền sẽ chịu ảnh hưởng, dần dần, nó nhất định suy yếu, đến lúc đó nó sơ hở tự nhiên là hiện ra. Nhưng là bây giờ, hắn không có khả năng thôi động thôn vệ vĩnh hằng. Không chỉ có là môn thần thông này quá mức nguy tiên, càng quan trọng hơn là một khi hắn thôi động thôn vệ vĩnh hằng, liền sẽ bại lộ hắn ngày đó chém giết kim sắc côn bằng sự tình, đến lúc đó dẫn tới những cái kia nội viện trưởng lão, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kẻ này nhục thân bá đạo, mà ngay cả tốc độ đều kinh người như vậy, lực lượng của ta cùng tần suất đều đang không ngừng tăng cường, hắn tốc độ né tránh cũng tại tăng cường, từ vừa rồi đến bây giờ, vậy mà không có một chút mệt mỏi dấu hiệu, cực hạn của hắn ở nơi nào? Nhìn xem Trần Phàm lần lượt tránh thoát công kích của nó, Kim Nhãn Thần Quyền trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Bởi vì nó thi triển tốc độ, lúc này đã đạt đến càn khôn hóa cảnh trung kỳ tả hữu tình trạng. Tại dưới loại trình độ này, lại còn không có đánh trúng Trần Phàm. Càng làm cho nó khiếp sợ là, từ vừa rồi đến bây giờ, Trần Phàm tại khí tức trên lực lượng, vậy mà đều chưa từng xuất hiện một tia mệt mỏi dấu hiệu. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là một người bình thường, giờ phút này đã sớm tốc độ xuống hàng, lực lượng tiêu hao rất lớn. Nhưng Trần Phàm, lại không chút nào. Xem ra trên người hắn có không ít nội tình. Bất quá, sự tình đến một bước này, nó cũng sẽ không tính như vậy. Hắn muốn nhìn Trần Phàm cực hạn ở nơi nào. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trên tâm lý tăng dã, thế nào, kiến thức đến sự lợi hại của ta đi, nếu như đây chính là ngươi chân thực lực lượng, vậy ngươi nhận thua đi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, mặc dù thời gian ngắn không nhìn thấy ngươi bị thua dấu hiệu, nhưng một lúc sau ngươi thua không nghi ngờ. Dù sao Trần Phàm mặc dù nhục thân bá đạo, tốc độ kinh người, nhưng cuối cùng cũng là một người. Nếu là người, liền có sức mạnh thời điểm hao hết. Mặc dù bây giờ Trần Phàm không có bị đánh trúng, nhưng tiêu hao như vậy xuống dưới, cũng là không gì sánh được đáng sợ một sự kiện. Nó có đại nhật tinh hoa tương trợ, lực lượng liên tục không ngừng. Nhưng Trần Phàm có cái gì? Có đúng không? Nhưng mà, tại Trần Phàm trong từ điển chưa từng có nhận thua hai chữ. Kim Nhãn Thần Quyền nói hắn một lúc sau, thua không nghi ngờ. Điểm này, xem ở mặt ngoài đúng là như thế. Nhưng là, hắn là Trần Phàm, cũng là Diệp Phong. Người khác có khả năng sẽ bị hao hết hư thoát mà lên. Hắn sẽ không. Trên người hắn tài nguyên vô hạn, chân khí tiêu hao đằng sau lại rất nhanh bổ sung đứng lên. Không chút nào khoa trương, hắn bảo trì trạng thái hiện tại, có thể kiên trì một tháng, thậm chí càng lâu. Bất quá dạng này cũng không phải biện pháp. Trần Phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy tại tiêu hao này xuống dưới. Hủy diệt Long Thương, hắn sử xuất một cái khác thần thông.
Xoẹt,
một cây tràn ngập bá đạo khí tức Long Thương ở trong tay trong nháy mắt ngưng tụ. Tay hắn cầm Long Thương, ý chí như sắt, một người một thường, tốc độ cực nhanh, ngang nhiên hướng phía Kim Nhãn Thần Quyền mi tâm xé rách mà đi. Khí tức này, cùng vừa rồi một dạng, bất quá lực lượng càng thêm hung mãnh. Kim Nhãn Thần Quyền hai mắt nhắm lại, một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra, trực tiếp đánh vào Hủy Diệt Long Thương phía trên. Điếc hai tiếng kim loại va chạm mà lên. Hủy Diệt Long Thương xuất hiện run rẩy, đại nhật tinh hoa đốt cháy tại Long Thương phía trên, một cô đáng sợ hồng hoàng chi lực ầm vang bộc phát. Chương 560, Chiến Thiên Đạo Nhãn, mở chương 560, Chiến Thiên Đạo Nhãn, mở Trần Phàm đối với Hủy Diệt Long Thương rất có tự tin. Trước đó, hắn sử dụng Bất Diệt Long Quyền. Mặc dù dung chuyển Kim Nhãn Thần Quyền, cho người sau không nhỏ rung động, nhưng cuối cùng vẫn là bị Kim Nhãn Thần Quyền hóa giải. Nhưng lần này Hủy Diệt Long Thương, hắn bộc phát lực lượng lần nữa đề cao. Uy lực so Bất Diệt Long Quyền còn kinh khủng hơn, nếu như nói Bất Diệt Long Quyền là càng mạnh thì mạnh. Cái kia Hủy Diệt Long Thương chính là thuần chính lực phá hoại, mặc kệ là phá hủy độ hay là đáng sợ độ đều tại Bất Diệt Long Quyền phía trên. Thế nhưng là hắn hay là xem thường Kim Nhãn Thần Quyền, Lúc này kim nhãn thần khuyển lực lượng đánh vào hủy diệt long thương phía trên, long thương run rẩy càng phát ra lợi hại. Thái dương chi hỏa phối hợp với cường hành bá đạo hồng hoang chi lực, không ngừng xé rách hủy diệt long thương. Ẩn ẩn có thể nghe được từ long thương bên trong truyền ra thần long gào thét cùng gào thét. Trần Phàm mặc dù đối với hủy diệt long thương ôm lấy rất lớn tự tin, nhưng dù sao thúc giục lực lượng có hạn, không có đem hủy diệt long thương uy lực toàn bộ bộc phát, dẫn đến giờ khắc này long thương phía trên đống nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra một vết nứt. Trần Phàm biến sắc, cái này kim nhãn thần khuyển cường đại như thế, ngay cả hủy diệt long thương cũng không là đối thủ. Siêu, hắn từ bỏ hủy diệt long thương, thân ảnh sát na biến mất. Kim nhãn thần khuyển khoẹt miệng nhấc lên một vòng kinh thường. Giờ khắc này nó đầu lâu đột nhiên nâng lên, chỗ mi tâm quỷ bí đồ án lần nữa bắn ra một vệt kim quang. Tạch tạch tạch, kim quang vừa mới bắn ra, tại trên đỉnh đầu nó không, Trần Phàm lập tức xuất hiện. Tại Trần Phàm trong tay, một cây hoàng kim đại tiễn bổ xuống. Lúc đầu hắn là muốn dùng tuyệt đối tốc độ chấn áp kim nhãn thần khuyển, lại không muốn vẫn là bị kim nhãn thần khuyển phát giác. Một vệt kim quang từ kim nhãn thần khuyển chỗ mi tâm bắn ra, trực tiếp đánh vào hoàng kim đại tiễn phía trên. Song phương đối kháng 5 giây, hoàng kim đại tiễn trước nhất đoạn bộ vị, đống nhiên bị băng liệt. Sau đó là gián đoạn, cuối cùng là tiễn vĩ. Trần Phàm sắc mặt lại biến, hắn nhìn tận mắt hoàng kim đại tiễn đứt đoạn thành từng tấc, tâm thần nhấc lên chấn động. Thiên cấp cao đẳng chiến binh bị hủy như vậy, không sai, hoàng kim đại tiễn chính là thiên cấp cao đẳng chiến binh, chính là Trần Phàm đột phá 72 tầng, trưởng lão đưa tặng cho hắn ban thưởng. Lúc đó phần thưởng hắn 10 cái thiên cấp cao đẳng chiến binh, hoàng kim đại tiễn chính là một cái trong số đó. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối mặt kim nhãn thần khuyển lực lượng, hoàng kim đại tiễn không chịu được như thế. Trần Phàm trên thân chiến binh vô số, hắn đối với hoàng kim đại tiễn hủy diệt cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc. Hắn khiếp sợ là kim nhãn thần khuyển lực lượng, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hoàng kim đại tiễn đứt đoạn thành từng tấc, Trần Phàm khí tiễn tránh né. Có thể kim nhãn thần khuyển tựa hồ biết hắn sẽ làm như vậy, lúc này khoẹt miệng nhấc lên một vòng đường cong, chỗ mi tâm kia quỷ bí đồ án đột nhiên tách ra càng thêm hào quang chói sáng, quang mang kia như liệt nhật sáng chói, chiếu rọi hư không. Sau đó Trần Phàm liền thấy cảnh tượng khó tin. Trước đó kim nhãn thần khuyển công kích đều là từng đạo kim quang từ chỗ mi tâm bắn ra, lần này lại là vô số đạo. Những kim quang kia như là tia sáng bình thường, bao trùm bốn phía, mỗi một đạo đều là lực lượng đáng sợ. Trần Phàm cho dù tốc độ đủ nhìn, nhưng đối mặt không có chút nào góc chết oanh kích, thân ảnh của hắn vẫn là bị đánh trúng. Một vệt kim quang đánh vào đầu của hắn phía trên, một cỗ nổ thật to, chấn động toàn thân. Không chỉ có toàn thân đau nhức kịch liệt, trong óc càng lại như rời sông lấp biển bình thường, nứt nứt bị đau. Kim nhãn thần khuyển hai mắt mở ra, chỗ mi tâm bị bí đồ án khôi phục bình thường, quang mang biến mất, nó từ hư không hạ xuống, đứng tại Trần Phàm đối diện, không lạnh không nhạt nói: ngươi bại, đối mặt lực lượng của ta, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Bất quá, lấy ngươi cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng cảnh giới, có thể bộc phát ra càn khôn hóa cảnh lực lượng, chỉ bằng vào điểm này, ngươi đã hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử của chủ nhân. Ta tại học viện cũng không ít năm, nhìn thấy qua rất nhiều đặc sắc diễm diễm tử đệ, nhưng ngươi lại là rất đặc biệt một cái. Ngươi so với cái kia thiên tài còn muốn thiên tài. Lúc này Trần Phàm nửa quỳ trên mặt đất, bởi vì bị kim quang đánh trúng não hải, dẫn đến tóc tàn mát, che đậy bộ mặt. Kim nhãn thần khuyển không nhìn thấy Trần Phàm biểu lộ, nhưng hắn hay là đối với Trần Phàm âm thầm gật đầu, nhịn không được sợ hãi thán nói: mặc dù ngươi bại, nhưng có thể trong tay ta kiên trì đến bây giờ, tuy bại nhưng minh. Hiện tại ta tuyên bố, ngươi chính thức trở thành Bách Chiến Phong đệ tử. Ngày sau ngươi chính là Bách Chiến Phong duy nhất có con đệ, ngươi ta còn có chủ nhân, ba người chúng ta cùng tiến thôi. Vừa rồi đến bây giờ, hắn đều đang thử thăm dò Trần Phàm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tính chân chính tán thành Trần Phàm. Thế nhưng là Trần Phàm đối với hắn lời nói, thờ ơ, thậm chí ngay cả động cũng không hề động. Kim nhãn thần khuyển mọi người, chẳng lẽ lại chính mình một kích đem Trần Phàm đánh thành trọng thương, đầu xảy ra vấn đề? Không biết. Nó lúc này liền phủ nhận điểm này. Từ đầu đến giờ, nó cùng Trần Phàm đối chiến đến nay, lực lượng của nó đều tại trong khống chế của nó. Nó xuất thủ nặng nhẹ nó là biết đến. Vừa rồi đầu một kích kia, nó tin tưởng tuyệt đối sẽ không đối với Trần Phàm đầu tạo thành cái gì đáng sợ trọng thương. Nhiều lắm là chấn động não, sinh ra đau nhức kịch liệt mà thôi thôi. Nhưng loại này đau đớn, lấy nó đối với Trần Phàm hiểu rõ cùng quan sát, nó cảm thấy Trần Phàm rất nhanh liền có thể làm dịu tới, làm sao hiện tại. Nó đi thẳng về phía trước, muốn xem xét một phen Trần Phàm thương thế. Có thể nó vừa đi một bước, liền bỗng nhiên mà dừng. Sắc mặt tại thời khắc này, đột nhiên biến đổi. Bởi vì nó nhìn thấy, Trần Phàm động. Đầu của hắn có chút giơ lên, lộ ra cái kia quen thuộc một khuôn mặt. Khác biệt chính là, lúc đầu Trần Phàm con mắt là nhắm. Ngay một khắc này, bỗng nhiên mở ra. Có thể kỳ quái là, cặp mắt kia không còn là màu đen, mà là màu tím. Một mảnh tử vận, tử mang vần quanh, tràn ngập một cỗ cổ lão, thần bí, vực sâu chi khí tức. Kim nhãn thần khuyển nhìn thấy đôi mắt này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nó nhìn xem cặp mắt kia. Vậy mà tại giờ phút này cảm nhận được một cỗ quỷ dị, cảm giác nguy hiểm cảm giác. Tuy bại nhưng linh. Tại ta chỗ này, không có cái này thành ngữ, bại chính là bại, thế nhưng là, ta không cho rằng ta thua rồi. Trần Phàm chậm rãi đứng dậy, tóc không gió mà bay, hai mắt tử mang, nhìn qua thần bí lại đáng sợ. Ông! Giờ khắc này, hắn hai mắt bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo tử mang. Toàn bộ không gian đều bị xuyên thủng, vặn mèo. Một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, ầm vang một phát, hướng phía kim nhãn thần khuyển kích xạ mà đi. Đột nhiên một màn, để kim nhãn thần khuyển sắc mặt đại biến. Bởi vì tử mang tốc độ quá nhanh, nó bản năng phòng ngự mà lên. Trên dưới quanh người, một cỗ bình chướng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, tử mang cũng đánh vào phía trên. Lực lượng cường đại trùng kích, bá đạo lại tùy tiện. Kim Nhãn Thần Khuyển tại Tử Mang lực lượng phía dưới, sát na bị đánh lui 10 trượng xa. Giang giác. Lại nhìn bình chứng kia, lúc này vậy mà đã nứt ra từng đạo vết nứt. Kim Nhãn Thần Khuyển sắc mặt nghiêm túc. Nó vốn cho rằng Trần Phàm đã triệt để bại, không có sức đánh một trận. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm đột nhiên bộc phát lực lượng thần bí, càng đem nó hộ thể bình chứng hủy diệt. Kẻ này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Bất quá, đương tưởng rằng dạng này liền có thể chuyển bại thành thắng. Kim Linh Hoàng Tuyển, Thông Thiên Bãi Độ, Chiến Thiên Đạo Nhãn, mở. Chương 561, Sở Chiến Hoàng Hiện Thân. Chương 561, Sở Chiến Hoàng Hiện Thân. Lúc này Kim Nhãn Thần Khuyển quát chói hai một tiếng. Hai mắt của nó chợt bộc phát ra kim quang chói mắt. Quang mang kia thuần khiết, cổ lão, tràn ngập một cỗ chiến ý, khiến cho xuất hiện sát na, toàn bộ không gian đều đang rung động, tựa hồ đôi mắt này, chiến thiên đấu địa, vượt ngang vạn cổ, ngay cả trời cũng sợ. Ầm ầm. Nó hai mắt bắn ra một vệt kim quang, cùng Trần Phàm Tử Mang tại hư không va chạm. Lập tức một cỗ nổ thật to, trong nháy mắt nổ vang. Bốn chỗ không gian, tại song phương ánh mắt va chạm một khắc này, sát na vỡ nát, hướng ra phía ngoài tịch quên. Một mảng lớn không gian trực tiếp đổ sụp. Thâm không khí tức bắt đầu tràn ngập. Nhưng mà song phương thế lực ngang nhau, hai đại thần đồng bắn ra lực lượng, tại hư không chống lại, ai cũng không chấn áp được ai. Giống. Ngay một khắc này, Kim Nhãn Thần Khuyển hét lớn một tiếng. Nó toàn thân đại lực, hồng hoang khí tức tại hắn tứ chi bách hợp ở giữa bộc phát, từ thể nội xông ra. Nó bước chân mở ra, đầu tiên là một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến phía sau tốc độ tăng tốc, ánh mắt rảo qua chỗ, không ngừng đem Tử Mang vỡ nát, chấn áp. Nhưng mà Trần Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Hắn đồng dạng xông về phía trước. Thần Long gào thét mà ra. Tử Mang chốc qua, đồng dạng chấn áp Kim Mang. Song phương tại hư không phí nước đại, như điên dại bình thường, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, giữa hai bên khoảng cách cực tốc rút ngắn. Thẳng đến khoảng cách của song phương chỉ kém một mét. Trần Phàm huy động cánh tay, một quyền đánh tới hướng Kim Nhãn Thần Khuyển đầu. Kim Nhãn Thần Khuyển không sợ Trần Phàm nắm đấm, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cùng Trần Phàm cứng đối cứng. Ầm ầm. Song phương va chạm, bỗng chốc bị chấn hai. Trần Phàm lui hai thập bát bước, mới là dừng lại, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải xương cốt đau nhức kịch liệt, Kim Nhãn Thần Khuyển đầu như là kim cương bình thường, không gì sánh được cứng rắn. Không chỉ có cánh tay phải đau nhức kịch liệt, cái kia phản chấn đi ra lực lượng, lan tràn toàn thân, chấn động xương cốt, kinh mạch, huyết nục, ngũ tạng lục phủ. Nó ổn định thân thể sau, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai mắt Tử Mang biến mất, khôi phục bình thường, toàn thân trên dưới trong nháy mắt một cỗ dã rời đánh tới, cảm giác không gì sánh được suy yếu. Lại nhìn Kim Nhãn Thần Quyền, nó cùng Trần Phàm va chạm đằng sau bị chấn hai, chỉ là lui 13 bước. Lập tức phân cao thấp, nhưng Kim Nhãn Thần Quyền cũng không phải không hư hao chút nào. Một quyền nện ở nó trên đầu, như là vạn sơn vẫn lạc, nổ tung bình thường, cho dù nó nhục thân cường hãn, nhưng ở dưới một quyền này, hay là cảm giác não hải ong ong đau nhức kịch liệt, ý thức linh hồn đều hứng chịu tới rất lớn tra tấn. Chiến Thiên Đạo đồng tử, quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể địch nổi Tử Cực Thần Đồng. Trần Phàm nhìn xem đối diện Kim Nhãn Thần Quyền, âm thầm chấn kinh. Trước đó, hắn bị Kim Nhãn Thần Quyền một vệt kim quang quanh trúng đầu, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, gián tiếp kích phát chấn thủ tại biển linh hồn Tử Long Thần Tượng. Tử Long Thần Tượng không biết cảm nhận được cái gì, đôi long nhãn kia bên trong, thình lình biến một mảnh lũ tử. Ngay tại cái kia thời điểm, Trần Phàm trong đầu liền xuất hiện bốn chữ lớn Tử Cực Thần Đồng. Hắn biết đây là Tử Long Thần Tượng truyền thụ cho hắn thần thông. Thần thông này không gì sánh được huyền diệu, xuyên thủng hư vô, chạm phá âm dương, vô pháp vô thiên. Mặc dù Trần Phàm mới chỉ là vừa vặn đạt được, đối với cái này thần thông huyền diệu còn không cách nào nắm giữ. Nhưng hắn tin tưởng, theo hắn thực lực từng bước một tăng lên, Tử Cực Thần Đồng chỗ đáng sợ liền sẽ dần dần hiện hiện. Đến lúc đó, đối chiến Kim Nhãn Thần Khuyển Chiến Tiên Đạo đồng tử, coi như không phải như vậy kết quả. Người đây là cái gì mắt, có thể chống lại ta Chiến Tiên Đạo nhãn, trên người ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có xuất ra? Kim Nhãn Thần Khuyển đồng dạng đang ngó chừng Trần Phàm, tâm thần rung động. Nghĩ không ra nó sử xuất Chiến Tiên Đạo nhãn, cũng chỉ là cùng Trần Phàm thế lực ngang nhau. Mặc dù vừa rồi một cái kia, nó hơi chiếm thượng phòng, nhưng ở nó trong nhận thức biết, Chiến Thiên Đạo Nhãn là trên người nó thần bí nhất vô địch tồn tại, một khi thôi động, hoàn toàn có thể đem Trần Phàm trấn áp. Thật không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Nó hết sức tò mò Trần Phàm con mắt màu tím đến tột cùng là lai lịch gì. Nhất là, tại cùng con mắt màu tím đối chiến bên trong, con mắt màu tím lực lượng lại để nó cảm thấy một loại thần thánh, chúa tể, không thể xâm phạm chi ý vị. Nó đột nhiên đối với Trần Phàm sinh ra một cỗ to lớn không biết. Chiến Thiên Đạo Nhãn, rất mạnh sao? Nếu như không phải Tử Cực Thần Đồng vừa mới ra lĩnh ngộ, hiện tại ngươi đã bị ta trấn áp. Nhưng mà Trần Phàm không chút nào không đem Chiến Thiên Đạo Nhãn để vào mắt. Chiến Thiên Đạo Nhãn mạnh hơn, cho có thể mạnh hơn Tử Cực Thần Đồng, mặc dù Trần Phàm hiện tại sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như Kim Nhãn Thần Khuyển thể không bỏ qua, vậy hắn chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Khẩu khí thật lớn, nghiên cường người, ngươi thật ngu cuồng, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn đưa ngươi trấn áp. Kim Nhãn Thần Khuyển hơi nhướng mày, nó không nghĩ tới Trần Phàm sẽ nói ra như thế một phen, đơn giản chính là đang gây hấn với. Hôm nay nếu không trấn áp Trần Phàm, nó cũng không phải là hồng hoang trận chiến đầu tiên chó hậu duệ. Dừng tay, mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, lần nữa động thủ. Đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng từ trong sơn phong truyền ra. Nghe được thanh âm, Kim Nhãn Thần Khuyển lập tức biến sắc, cung kính nói, chủ nhân. Lúc đầu nó còn muốn cùng Trần Phàm lại liều, nhưng bây giờ chủ nhân lên tiếng, nó lập tức từ bỏ cùng Trần Phàm lại liều suy nghĩ, thân ảnh lóe lên, về tới ngọn núi. Hắn rốt cục hiện thân sao? Trần Phàm tự nhiên nhìn ra tiếng nói là ai, có thể làm cho Kim Nhãn Thần Khuyển cung kính như thế, Bách Chiến Phong chỉ có một người, Sở Chiến Hoàng. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn cùng Kim Nhãn Thần Khuyển không đoạn giao chiến, hắn tin tưởng Sở Chiến Hoàng đều nhìn ở trong mắt. cái này kim nhãn thần khuyển rõ ràng chính là Sở Chiến Hoàng phái tới thăm dò hắn. Nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà như thế thiên tài, đổ ra hồ bản tọa dự kiến. Trần Phàm hướng ngọn núi nhìn lại, chỉ gặp sau một khắc, từ trong sơn phong, nhàn nhã chạy ra một vị nam tử trung niên. Hắn gầy như que tuổi, tóc hai rối bời, bổ sung dưới, trên thân cũng không có người mặc nội viện trưởng lao phục sức, mà là một kiện màu vàng đất trường sam. Trường sam này cũng nát, mơ hồ có thể thấy được may vá vết tích. Lại nhìn hắn ngũ quan, mày kiếm mắt sáng, lang xương rõ ràng, có thể tưởng tượng, lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái mỹ nam tử. Chỉ là hắn hiện tại, râu ria xồm xoàm, trong tay cầm một cái màu đen bầu rượu, tóc cũng không có tận lực trải bớt, cho một loại người tương đương tùy ý cảm giác. Đây chính là Sở Chiến Hoàng. Đồ cùng trước đó nhìn thấy trong tấm hình, không kém nhiều. Trần Phàm đánh giá Sở Chiến Hoàng, mặc dù đối với người sau dáng vẻ không có gì ngạc nhiên, nhưng vẫn là một trận tổn thức. Sở Chiến Hoàng đã từng học viện nhân vật truyền kỳ, bây giờ lại biến thành cái dạng này, năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngắn ngủi thất thần lâu, Trần Phàm hướng về Sở Chiến Hoàng ôm quyền hành lễ. Mặc kệ bây giờ Sở Chiến Hoàng biến thành cái dạng gì, hắn nếu lựa chọn người sau, như vậy người sau chính là sư tôn của hắn. Vừa rồi người tí hon màu vàng đã tán thành ngươi, nó tán thành ngươi, bản tọa cũng liền tán thành ngươi, chỉ là bản tọa rất ngạc nhiên, trong học viện ưu tú trưởng lão nhiều như vậy, liền ngay cả Hách Tử Đồng những điều nhân kia đều tranh nhau đoạt ngươi, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn bản tọa phế nhân này? Nói thật, Trần Phàm đối với Sở Chiến Hoàng giọng nói cảm thấy một trận ngạc nhiên. Hắn vậy mà xưng hô Hách trưởng lão bọn hắn là điều nhân, còn gọi mình là phế nhân, người này thật đúng là không giống bình thường.